Chương 30, hội nghị sắp mở chương 30, hội nghị sắp mở còn lại 2 ngày ngược lại là thanh nhàn. Bây giờ là ngày thứ 3, bốn cung hội nghị bắt đầu ngày tháng, bất quá giờ phút này sáng sớm, khoảng cách tiến về hội nghị còn có một đoạn thời gian. Kỳ An đang ngồi ở bên giường. Hắn tại trước khi trùng sinh, vốn cho là mình sẽ có nhất ba lưu sướng thao tác, đem Mặc Chỉ Vi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế, lại vừa vặn ngược lại. Duy nhất có khả năng uy hiếp Mặc Chỉ Vi nhược điểm, chính là Kỳ An bản thân tính mệnh, hiện tại điểm này bị hắn trôi chạy thao tác cho chơi không có, Mặc Chỉ Vi cũng không tiếp tục chịu uy hiếp giam cầm. Phong thích thiên tính Mặc Chỉ Vi sinh động rất nhiều, trong thời gian ngắn ngủi này, nàng có thể phóng túng tâm ý của mình, tùy tâm sử dụng. Thế nhưng giữa hai người còn chưa có xảy ra vượt khuôn sự tình. Cũng không phải Kỳ An không đồng ý, mà là Mặc Chỉ Vi chưa từng có đề cập qua chuyện này. Nàng chỉ là thích trêu chọc một hồi Kỳ An, đùa với chính mình trước đỏ mặt, sau đó chính mình tức giận chính mình. Sau một lát tâm lại ngứa, lại đến thử trêu chọc, tuần hoàn qua lại. Nhưng Kỳ An cầm nàng còn không có biện pháp, may mà đối phương hành động đều giới hạn tại lời nói cùng mặt ngoài tiếp xúc, thậm chí liền nụ hôn kia đều không có lại lần nữa nhấc lên, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Vì vậy, Kỳ An bắt đầu nghiên cứu chính mình hệ thống. Nói thật, từ tỉnh lại một ngày kia trở đi, cho tới bây giờ, Kỳ An vẫn luôn rất cảnh giác, thậm chí có thể nói là nơm nớp lo sợ. Theo người khác, Kỳ An sau khi xuyên việt sinh hoạt thanh nhàn, thậm chí có tiên tử cấp lại, có thể nói là sảng văn nhân sinh. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn mới rõ ràng nguy hiểm trong đó. Mặc Chỉ Vi còn tốt, Tô Ấu Khanh đơn thuần chỉ là hất lên trường xinh đẹp làn da quái vật kinh khủng mà thôi, làm ra hành động cùng tiểu thuyết kinh dị bên trong lệ quỷ không hề khác gì nhau, đều là đến lấy mạng. Kỳ An có đôi khi nghĩ lại, cảm thấy liền tính đáp ứng Tô Ấu Khanh yêu cầu, vĩnh viễn cùng nàng cùng một chỗ, cũng sẽ có lẽ một cái tử vong kết quả. Liền cùng uống Mặc Chỉ Vi thuốc đồng dạng. Mặc dù không có chết, nhưng là cùng chết cũng không kém là bao nhiêu. Kỳ An cũng không có cái gì lời oán giận, tu tiên thế giới bản thân liền là thực lực nói chuyện, có thực lực, bên cạnh vẩn quanh tiên tử kêu hồng nhan chi kỷ, không có thực lực, vậy mình chính là tiên tử đồ chơi. Kỳ An muốn chính là tự do, đây là hắn duy nhất ranh giới cuối cùng. Mà tất nhiên muốn tự do, như vậy liền cần thực lực tuyệt đối, Kỳ An không cho rằng chính mình hệ thống mang theo cho hắn khó khăn sẽ dừng bước tại chương mở đầu liền tính giải quyết Tô Ấu Khanh cái vấn đề khó khăn này, nhưng tại về sau, khẳng định còn có càng nhiều kỳ hoa hoàn cảnh khó khăn đang đợi hắn. Do đó, hắn thử nghiệm lên đánh ra tử vong kết quả hoa hôn mang đến tiên phú, tu hành kỳ tài, có thể kế thừa, ngươi tại nguyên anh kỳ phía trước, tu vi tốc độ gia tăng 300. Hắn cần để cho chính mình mạnh lên, hắn không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào người khác. Bây giờ vừa bạn có thời gian nhàn rỗi, hắn quyết định thử một chút tu luyện, dùng cái này đến cho chính mình kế tiếp đường thăm dò đường. Nhờ vào một đời trước, hắn mặc dù không có chủ động tu luyện, nhưng cũng cầm cổ văn, hiểu rõ một ít, thế cho nên hắn có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Mặc Chỉ Vi nhìn xem Kỳ An hai mắt nhắm nghiền, bày ra một bộ trạng thái tu luyện, trong con ngươi hiện lên một sợi hiếu kỳ. Nàng ngồi tại Kỳ An đối diện, nhìn xem thiếu niên thôi động linh khí. Kỳ An tiên phú tu luyện là có, so với bốn cung bên trong đệ tử tầm thường bình thường người không có phận sự, có thể nói là tốc độ tu luyện thần tốc. Nhưng là cùng Mặc Chỉ Vi so sánh, liền có chút không đáng chú ý, nếu không, vì sao hắn rõ ràng so với mình sớm bước vào tiên môn, tại mất trí nhớ phía trước tu vi lại bị nàng vượt qua. Mặc Chỉ Vi suy nghĩ lấy, lông mày khẽ nhăn mày, không có hỏi thăm Kỳ An tại sao lại tu tiên, tất nhiên hắn có khả năng chủ sinh, như vậy có lại nhiều bí mật cũng là hợp lý. Nàng chỉ là có chút tiếc nuối mình không thể một mực bồi tiếp Kỳ An đi xuống. Có lẽ có hướng một ngày, Kỳ An công thành danh thoại, bên cạnh có một vị tên là Mặc Chỉ Vi giai nhân làm bạn, có thể thời khắc này thiếu nữ biết, mặc dù nàng cùng mình danh tự giống nhau, nhưng này không phải nàng. Đây chẳng qua là một vị may mắn Mặc Chỉ Vi. Mặc Chỉ Vi mấp máy môi, ức chế lấy chính mình sắp rơi xuống nước mắt, nàng sở dĩ không hề động Kỳ An nửa phần, là vì nàng muốn đem những cái kia tốt đẹp hồi ức để lại cho vị kia may mắn Mặc Chỉ Vi. Nàng chỉ cần một cái kia ti tiện hôn, như vậy đủ rồi. Kỳ An cũng không có nghĩ đến trước người thiếu nữ lại có nhiều như thế hí kịch, hắn giờ phút này toàn tâm toàn ý địa đầu nhập trong tu luyện. Đây là hắn lần thứ nhất tu luyện. Nhờ vào hệ thống mang đến tu hành kỳ tại Kỳ An rất nhanh liền tìm được tu luyện cảm giác, hắn tựa hồ tiến vào càng huyền diệu hơn trạng thái, có khả năng lấy một loại siêu thoát trạng thái quan sát thân thể của mình. Sau đó, Kỳ An liền không kiềm chế được, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một hàng chữ. Trong tu hành, trước mắt tu vi tổn hại kim đan cảnh, bởi vì kinh mạch đứt từng khúc, dẫn đến lúc này thân thể cùng bình thường phổ thông người không khác, có thể chữa trị, trước mắt ngay tại chữa trị trúc cơ cảnh giới, dự tính cần 99 canh giờ, bởi vì tu hành kỳ tại thiên phú tồn tại, nguyên anh kỳ phía dưới, tu vi tốc độ gia tăng 300 thời gian điều chỉnh, dự tính cần 33 canh giờ. Kỳ An cứng lại rồi. Làm nửa ngày hắn vẫn là toàn bộ tự động hóa tu tiên. Chết không được. Dù sao hắn mất đi trước đây ký ức, liền làm sao tu tiên cũng không biết, hệ thống không cho hắn đến điểm học lời nói, thật đúng là nói không được a. Sự thật chứng minh, tu tiên thế giới, nhất định muốn có thể tu tiên, câu nói này hàm kim lượng còn tại tăng lên. Mà Mặc Chỉ Vi thì trợn to mắt. Nàng có khả năng cảm nhận được, thời khắc này Kỳ An ngay tại phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện thậm chí so với nàng lúc trước còn muốn cấp tốc. Hắn đã trùng sinh bao nhiêu lần? Có khả năng làm đến bây giờ loại trình độ này, chắc là trải qua rất nhiều, thậm chí đối với tu luyện đều có khác biệt lý giải đi. Mặc Chỉ Vi không nhịn được âm thầm thần thương, nàng không biết Kỳ An thấy qua bao nhiêu cái khác biệt chính mình, thậm chí ngay cả mình cái kia ti tiện hôn đều không nhất định là riêng biệt. Nàng đột nhiên có chút đáng ghét lên những cái kia khác biệt chính mình. Ngay tại lúc Mặc Chỉ Vi bắt đầu buồn bực thời điểm, xa xa đột nhiên chuyển đến một tiếng tiên hạ cao kêu, ngay sau đó, càng hơi trầm xuống hơn dày tiếng chuông chậm rãi càn quét Vân Thiên Tứ Cung. Kỳ An trong tu luyện đột nhiên bừng tỉnh, Hắn nhìn quanh hai bên, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Rõ ràng phía trước hắn bị Tô Ấu Khanh giết chết một đời kia, chưa từng xuất hiện bây giờ biến cố, nhưng vì sao bây giờ lại có thể nghe đến tiếng chuông? Bốn cung hội nghị muốn bắt đầu. Mặc Chỉ Vi đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, phóng tầm mắt tới lên phương tây. Kỳ An cũng đi theo nàng ra ngoài, theo nàng ánh mắt hướng phương tây nhìn lại. Đầy trời gió tuyết chẳng biết lúc nào ngừng, xa xa mây mù di động, biển mây bốc lên ở giữa, dần dần tan đi. Một tòa độc lập với bốn cung, phản phất chống đỡ lấy thiên địa cao điểm, chậm rãi lộ ra thân ảnh. Kỳ An nhìn xem tòa kia cao ngất sơn mạch, trong đầu tiềm hồi qua mơ hồ không rõ hồi ức, hắn cảm thấy ngọn núi kia rất quen thuộc. Chương 31, ôm chặt chương 31, ôm chặt không còn kịp rồi. Còn kịp. Cái kia chuông lại vang lên một lần, chẳng lẽ không phải đang thúc giục gấp rút sao? Ngươi hiểu bốn cung hội nghị, vẫn là ta hiểu. Mặc Chỉ Vi dùng một câu nói kia ngăn chặn Kỳ An thúc giục. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở phía trước cửa sổ, lộ ra ít ỏi ánh nắng, trong tay cầm mỏng lưỡi dao, đem Kỳ An thái dương tóc rối cắt đi. Kỳ An nhìn hướng cửa sổ, trong gương chiếu rọi ra thiếu niên thân ảnh thay đổi đến lạ lẫm. Rõ ràng Mặc Chỉ Vi không có sử dụng bất luận cái gì sức phấn, chỉ là tại trên mặt hắn nặng nặng, chính mình liền cùng biến thành người khác giống như. Hình dạng vẫn như cũ tuấn lãng, chỉ là nguyên bản sáng tỏ thiếu niên răng dấp, chuyển biến làm khiêm tốn công tử, biến hóa này chi lớn, Kỳ An đều có chút nhận không ra chính mình. Nhất định muốn thay hình đổi dạng sao? Ta đều lòng từ bi địa cho phép ngươi rời đi bờ bờm, tiến về bốn cung hội nghị, ngươi tốt nhất hỏi ít hơn chút vấn đề. Mặc Chỉ Vi vươn tay, từ Kỳ An bên thai tháo xuống một cái sợi tóc, quấn quanh đầu ngón tay. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt thay đổi cái bộ dáng thiếu niên, ngẩn ngơ. Một lát sau, lấy lại tinh thần, cắn môi nói ra, đừng nhìn ta. Ân, ta sợ ta nhịn không được. A, Kỳ An ý thức được nguy hiểm, có chút nghiêng đầu, mở miệng hỏi thăm. Ngươi tại sao muốn để cho ta dịch dung? Bốn trong cung có lẽ có nhận biết ngươi người, trước đến tham gia hội nghị. Mặc Chỉ Vi giải thích nói, ngươi không phải nói ngươi mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ liền không sợ hung thủ nhìn thấy ngươi không có chết đi, vì vậy lại nổi lên sát tâm? Thật chỉ là lý do này. Ta không muốn để cho người khác biết thân phận chân thật của ngươi. Mặc Chỉ Vi dừng một chút, ta chỉ là vì để ngươi tránh né Tô Ấu Khanh, mới dẫn ngươi tham gia bốn cung nghị hội, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt tốt tốt. Kỳ An nhẹ gật đầu, ta đã biết. Từ giờ trở đi, tên của ngươi gọi là Nhất, thân phận là bên cạnh ta đi. A, là bên cạnh ta người hầu. Kỳ An rất hoài nghi Mặc Chỉ Vi là tại cố ý trả thù hắn. Nàng không nói ra cái từ kia là chó săn a, nhất định là chó săn a. Không phải vậy dùng đi xem như mở đầu từ ngữ còn có cái gì? Chó săn cùng người hầu, hai cái này hoàn toàn khác biệt tâm tiết, có thể đọc sai. Cái này không rõ bảy chính là ở bên trong hàm hắn cùng Tô Ấu Khanh đã từng phát sinh qua sự tình sao? Kỳ An tính toán phản bác một cái. Nhất cái tên này thật khó nghe a, nghe vào giống như là tạp ngư đi đi đồng dạng. Vậy ngươi không phải vậy đâu không? Nhất vẫn rất tốt, ngắn gọn tinh luyện. Kỳ An ngạnh một cái, Mặc Chỉ Vi khẳng định không biết Nhất cùng không khác nhau ở chỗ nào, chỉ là thuận miệng mà nói, thế nhưng hắn khẳng định không thể tiếp thu được gọi là không. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mặc Chỉ Vi chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Kỳ An, liền một lần nữa cúi đầu xuống, tiện tay khoác lên một kiện sa y, đẩy cửa phòng ra. Cùng Kỳ An gặp phải Tô Ấu Khanh ngày đó một dạng, đồng dạng là tuyết lớn đầy trời, mãnh liệt gió tùy ý địa hồi, đem trước mắt tất cả che lấp tại tái nhợt thế giới bên trong. Mặc Chỉ Vi phất phất tay, tuyết lớn phảng phất dừng lại nháy mắt, ngay sau đó, trong gió tuyết đoạn ra một con đường. Kỳ An nhìn ốc, ngươi không đi sao? Không phải ngươi la hét muốn đi bốn cung hội nghị? Mặc Chỉ Vi thanh lãnh âm thanh từ trong gió tuyết truyền đến, để Kỳ An lấy lại tinh thần, hắn theo sát lấy thiếu nữ bộ pháp, dạo bước đi vào tuyết lớn bên trong. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn nơi xa cái kia bốn cung hội nghị triệu khai cao ngất đỉnh núi, đi tại trong tuyết bước chân càng thêm chậm chạp. Chúng ta cứ như vậy đi đi. Không phải vậy đâu. Ngươi không phải tu sĩ sao? Chẳng lẽ sẽ không ngự kiếm phi hành gì đó? Kỳ An nghiêng đầu, như thế đi tới, Tô Ấu Khanh không sớm thì muộn sẽ đuổi kịp, đem ta chém thành thịt thái. Ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy đi tới a? Mặc Chỉ Vi khỏe miệng lộ ra trêu đùa thành công cười khẽ, trong tay nàng xuất hiện một cái sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi động. Xa xôi trong mây, một cái hình thể khổng lồ bạch hạc phe phẩy cánh, rơi vào tuyết trắng mênh mang bên trên, dừng ở Mặc Chỉ Vi trước người. Sau đó, có chút túi đầu, lấy lòng tựa như tại bàn tay nàng bên trong cọ sát. Lên đây đi. Mặc Chỉ Vi bên cạnh ngồi tại bạch hạc trên lưng, hướng Kỳ An đưa tay ra, đem hắn kéo đến bạch hạc bên trên. Lần thứ nhất phi. Ân. Kỳ An nhẹ gật đầu. Phía trước trùng sinh thời điểm không có thử xem sao? Mặc Chỉ Vi lại hỏi. Không có loại kia cơ hội, thú hổ. Kỳ An nuốt nước miếng một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ta có chút sợ độ cao. Mặc Chỉ Vi, khoe mắt của nàng toát ra một vẻ tiêu ý, nhẹ nói, ôm chặt. Kỳ An tranh thủ thời gian ôm chặt bạch hạc. Ôm chặt ta. Mặc Chỉ Vi lông mày nhíu lại, âm thanh có chút tức giận. Nha. Kỳ An vươn tay, nhìn xem ngồi tại trước mặt mình thiếu nữ, có chút không có chỗ xuống tay. Ai? Mặc Chỉ Vi thở dài, đem thân thể của mình hướng thiếu niên phương hướng nhích lại gần, đưa nàng thắt lưng đẩy ra thiếu niên treo lơ lửng giữa trời trong tay. Ôm chặt cái này. Mãi đến tay ấm áp cánh tay đưa nàng một ôm, cảm thụ được phần này riêng biệt yên tâm cảm giác, Mặc Chỉ Vi nhắm mắt lại. Sau một khắc, bạch hạc phát ra huyết dài, phe phẩy gió tuyết, bay lượn tại chân trời ở giữa. Mặc Chỉ Vi thắt lưng làm sao như thế mạnh. Trên đường đi, Kỳ An trong đầu một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Cũng không phải hắn tận lực suy nghĩ, mà là mỗi lần tính toán thay cái ý nghĩ lúc, cái kia cao liệm bạch hạc tổng hội tăng thêm tốc độ, sau đó kịch liệt treo lơ lửng giữa trời cảm giác đánh tới, Kỳ An cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia cách xa mặt đất hơn 100 mét không trùng, bốn phía không có bất kỳ cái gì phòng hộ, lại nào kém chút đứng máy đi qua. duy nhất có thể tin cậy chỉ có Mặc Chỉ Vi cái kia không đủ một nắm thắt lưng. Do đó, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy. Mặc dù Kỳ An có thể trùng sinh, thế nhưng ở trên không rơi xuống kiểu chết này hắn còn không phải rất muốn thử nghiệm, dù sao hắn ngồi là Bạch Hạc, không phải máy bay trực thăng. Mãi đến cái kia Bạch Hạc dương cánh tần số càng ngày càng thấp, Kỳ An mới mở to mắt, hắn phát hiện mặt mình không biết lúc nào dính sắt vào thiếu nữ trên lưng, vùi đầu giống như là một cái đà điểu. Bất quá Mặc Chỉ Vi ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị thường, sắc mặt nàng vẫn như cũ. Thanh lãnh gương mặt liếc qua Kỳ An, sau đó chỉ huy Bạch Hạc lại dương cánh, quanh đi quẩn lại nhiều xoay hai vòng. Kỳ An lại hai mắt nhắm nghiền, xích sao địa dựa vào thiếu nữ trên thân. Trời chăn sao? Giờ phút này, hắn cũng phát hiện thiếu nữ ý đồ, đón gió hô. Không có, mãi mãi đều không đủ. Thiếu nữ nhẹ giọng trả lời, do quá mức ồn ào náo động, Kỳ An không có nghe được câu nói này. Tiên hạc chậm rãi rơi xuống đất, Kỳ An che lấy ngực của mình, dùng sức thở phì phò. Hắn đã đạt tới bốn cung nghị hội ngọn núi. Ra ngoài ý định, ngọn núi này so với trong tưởng tượng còn một lớn, Bạch Hạc tựa hồ là rơi vào giữa sườn núi, hướng lên trên còn có kéo dài đường núi gập ghềnh. Mặc Chỉ Vi tựa hồ không có đem hắn trực tiếp đưa đến bốn cung nghị hội địa điểm, bởi vì tại Kỳ An trước mắt, ngồi xuống lấy một tòa tinh xảo cổ pháp đạo viện. Cửa ra vào tung bách đứng thẳng, mặc dù nhìn qua có nhiều năm đầu, nhưng bảng hiệu vẫn như cũ ngăn nắp như mới. Phía trên khắc lấy gian này đạo viện danh tự: Vân Thiên Cung. Chương 32, Hữu Duyên Vô Phận. Chương 32, Hữu Duyên Vô Phận. Mặc Chỉ Vi, ta thừa nhận đã từng lừa qua ngươi, nhưng không phải thẳng thắn nói rõ sao? Kỳ An sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm mở miệng. Không cần thiết đem ta lừa gạt đến loại này vắng vẻ địa phương trả thù a. Mặc Chỉ Vi nhẹ nhàng gõ gõ Kỳ An đầu. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hiện tại bốn cung hội nghị còn chưa có bắt đầu đâu, chỉ là để ngươi tại chỗ này nghỉ ngơi một chút. A. Kỳ An nuốt bước đầu, còn chưa bắt đầu sao? Bình thường bốn cung trưởng lão hội tới chậm một chút, đại khái đến giữa trưa mới sẽ bắt đầu. Mặc Chỉ Vi gõ gõ trước mắt Vân Thiên Cung cửa lớn, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ quả quyết. Nơi này là chỗ nào? Kỳ An ngắm nhìn một phía, mặc dù trước mắt kiến trúc này được xưng là Vân Thiên Cung, nhưng trên thực tế tương đối cũ kỹ, không có chút nào to lớn khí phái cảm giác, chỉ là bình thường không có gì đặc biệt một tòa đạo quán. Ta cho lúc trước ngươi nói qua, Vân Thiên Tứ Cung phía trước là có tông chủ. Mặc Chỉ Vi giải thích nói, nơi này chính là trước đây thật lâu tông chủ phủ, nghe đồn sáng tạo Vân Thiên Tứ Cung những người đi trước từng tại cái này đi theo tiên nhân học tập phương pháp tu hành, cho nên mới là đạo quán răng rớp. Kỳ An không nghĩ tới, đã từng biển người huyên náo đạo quan bây giờ vậy mà suy tàn như vậy, hắn đánh giá trước mắt đạo quán, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng mà, liền tại hắn trầm tư thời khắc, trước mắt cửa phòng đóng chặt nhưng từ bên trong đẩy ra. Một vị dáng dấp tinh xảo, nhìn qua có chút tuổi nhỏ trạng thái thiếu nữ thò đầu ra, nghi ngờ đánh giá khách tới. Mãi đến nhìn thấy Mặc Chỉ Vi về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đem cửa lớn triệt để đẩy ra. "Chỉ hơi tỷ, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Thiếu nữ mặc một thân đạo bào, tay áo có chút quá dài, nửa che trên tay của nàng, cả người nhìn qua nhỏ nhắn linh lung. "Linh Văn Ca, Vân Thiên Cung đương nhiệm cung chủ." Mặc Chỉ Vi giới thiệu âm thanh tại Kỳ An trong đầu vang lên, mà bờ môi lại không có mảy may chợt trùng, cái này để Kỳ An có chút ngạc nhiên. Trên mặt của nàng vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, trừ ngẫu nhiên sẽ đối với chính mình hiện ra nét mặt tươi cười bên ngoài, tựa hồ mãi mãi đều là như thế dáng vẻ lạnh như băng. Bốn cung hội nghị liền muốn bắt đầu, tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một lát. Nha. Tên là Ninh Vãn Ca nữ tử nghiêng đầu, đánh giá Mặc Chỉ Vi sau lưng Kỳ An. Vậy hắn là sư đệ của ta. Mặc Chỉ Vi bình tĩnh hồi đáp, sư phụ đệ tử mới thu, không có lộ mặt qua, chỉ có số ít người biết. Nha. Ninh Vãn Ca trong mắt lấp lóe, nhưng một lát sau phát giác một ít khác thường. Mây đạo nhân không phải nói ngươi là hắn quan môn đệ tử, từ đây không tại thu đồ sao? Sư phụ hắn nói không giữ lời. Mặc Chỉ Vi trả lời ngắn gọn, tựa hồ ngay cả lời cũng không nguyện ý nhiều lời. Thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ giống Tô Ấu Khanh như thế, tùy tiện nói với người khác ngươi là tôi tớ của ta? Mặc Chỉ Vi âm thanh lần thứ hai xuất hiện tại Kỳ An trong đầu, ngữ khí của nàng có chút trêu tức. Kỳ An kinh ngạc ngẩng đầu đến, lại phát hiện Mặc Chỉ Vi giờ phút này đang nhiên nhi nhiên địa đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Sau đó, trừng mắt nhìn. Cái này là cái gì kỳ quái thắng bại tâm sao? Kỳ An sững sờ, thấp giọng, sau lưng Mặc Chỉ Vi nhỏ giọng hỏi, ta cũng không phải sư đệ của ngươi, ngươi làm sao bệnh xoắn ra cái thân phận này? Nếu là tương lai bại lộ, nên làm cái gì? Bại lộ liền bại lộ thôi, dù sao ngươi không bao lâu liền sẽ tử vong trùng sinh, để ý những này làm cái gì? Đáp lại hắn vẫn như cũng là Mặc Chỉ Vi thanh âm lạnh như băng, nàng không quan trọng nói, ta không phải nói ta nói chính là ngươi, tại sao khi ta chết, ngươi nếu như bị xử phạt nên làm cái gì? Vậy liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Mặc Chỉ Vi nhẹ giọng đáp lại, lần này nàng không có lại quay đầu nhìn Kỳ An, mà là nhìn về phía Ninh Văn Ca. Ninh cung chủ, ta vị sư đệ này phải làm phiền ngươi, hắn mới vừa gia nhập sư môn không lâu, thiếu kỷ Vân Thiên Tứ Cung là như thế nào cử hành? Ngài cái thân phận này vừa vặn, có khả năng mang theo mấy người thăm ra, nếu như có thể thêm chút an ủi chiếu, chỉ hơi cảm thấy kích không hết. Vừa dứt lời, Mặc Chỉ Vi liền không người xuống, hướng Ninh cung chủ hành lễ. Ngươi, có ý tứ gì? Ninh cung chủ xua tay, rộng lớn tay áo lộn xộn địa rồi, nàng trong ánh mắt có chút bối rối, liền vội vàng hỏi, ngươi không nên cũng muốn tham gia bốn cung hội nghị sao? Không được, hôm nay có sư môn nhiệm vụ truyền đạt, ta không dành phân thân, mong rằng Ninh cung chủ không muốn chối từ. Mặc Chỉ Vi đang gật người. Kỳ An biết rõ, rõ ràng mỗi ngày nàng đều tại vườn ương bên trong thanh nhàn vô cùng, không có bất kỳ người nào đến can thiệp quấy rầy nàng, đến mức cái gọi là sư môn nhiệm vụ, vô luận là một thế này vẫn là bên trên một đường, Mặc Chỉ Vi đều không nhắc tới qua. Có thể là giờ phút này, tại người xa lạ trước mặt, hắn không cách nào chọc thủng Mạc Chỉ Vi nói dối, bởi vì hắn không biết dạng này sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Mạc Chỉ Vi muốn làm gì? Kỳ An Tâm đột nhiên nói tới, hắn nhìn chằm chằm trước mắt tóc đen thiếu nữ, nhưng đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là một mặt địa của mắt. Nguyên lai là dạng này. Linh cung chủ như có điều suy nghĩ, đáp ứng, "Tốt, vậy ta liền dẫn ngươi sư đệ tham gia bốn cung hội nghị, ngươi đi xử lý sư môn của ngươi nhiệm vụ tốt." Kỳ An phát giác được chuyện xuất hiện biến số, hắn ý thức được cái gì, muốn đi tóm lấy Mạc Chỉ Vi tay, mà đối phương thì không lưu dấu vết như người, né tránh Kỳ An. Tay của hắn bổ hụt. Mạc Chỉ Vi ở trước cửa dừng lại một chút, giống như là có lời gì muốn nói, thiếu nữ há hốc mồm, nhưng vẫn là hướng trầm mặc. Nàng ly khai Vân Tiên Cung. Từ đầu đến cuối, cũng không có lại nhìn Kỳ An một cái. Vị này, sư đệ. Liên tại Kỳ An thất thần một lát, Linh Vãn Ca ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng mở miệng. Người tên là gì? Cầu. Thất, ngươi gọi ta Thất liền tốt. Kỳ An vô ý thức mở miệng, Mạc Chỉ Vi cử động hắn không ngờ đến, dưới tình thế cấp bách thậm chí quên ẩn tàng tính danh. Nhưng tốt tại hắn kịp thời sửa lại cửa ra vào. Nghe đến cái tên này, Linh Vãn Ca hí mắt. Ngươi, nhìn qua, có chút quen mặt, chúng ta gặp qua sao? Không có. Kỳ An lắc đầu. À, có thể ngươi rất giống ta một vị cố nhân à, chỉ bất quá tỉ mỉ điểm nhìn, ngược lại là có thật nhiều khác nhau. Linh Vãn Ca cụp mắt, thấp giọng nói nói. Mà ở sau một khắc, nàng giống như nhớ tới cái gì, siết chặt tay. Hỏng, chỉ hơi tỉ tại ta chỗ này rút ký, ta quên cho nàng. Ký. Đúng, tòa này đạo viện thờ phụng tiên nhân, nghe nói ở chỗ này coi bói ký văn đều rất chuẩn xác, đoạn thời gian trước chỉ hơi tỉ tại ta chỗ này rút một ký, bất quá ta đối với đoán xâm không tin, nghĩ đến nghiên cứu sau đó lại đem ký văn cho nàng. Linh Vãn Ca có chút hề bại địa vô vô mặt, từ ống tay áo lấy ra một phong ký văn. Cũng không có che che lấp lấp, Kỳ An vừa vặn có thể thấy rõ phía trên chỗ sách văn tự, lục bình tập hợp tản bốn theo gió, trong kính phủ dung sớm nở tối tản trống không, vốn là lương câu không đặc nguyện, làm sao duyên nông đường khó cùng. Đạo này ký văn là có ý gì? Kỳ An đối với đạo này ký văn cái hiểu cái không, nhưng nghe đến cuối cùng, trong lòng hắn cái kia dự cảm càng thêm mãnh liệt. Ta không tinh thông đoán xâm. Linh Vãn Ca lắc đầu, nói ra, thế nhưng ta biết, đây là hung ký, biểu đạt có ý tứ là tình thâm duyên nông, hữu duyên vô phận. Kỳ An đột nhiên nhớ tới, Mạc Chỉ Vi vừa mương bên trong để đó rất nhiều liên quan tới ký quẻ sách vở, nếu như Mạc Chỉ Vi rút ra cái này ký, căn bản không cần Linh Vãn Ca đến giải, chính nàng liền có thể minh bạch đây là ý gì. Kỳ An há to miệng, lại không có phát ra âm thanh, thân thể ổn định ở tại chỗ. Hắn hiểu được, vì sao Mạc Chỉ Vi không muốn lại nhìn hắn một cái? Vì sao Mạc Chỉ Vi nói không nhọc hắn hao tâm tổn trí nói dối đâm thủng chuyện sau đó? Bởi vì lập tức định một loại nào đó quyết tâm lúc, lại nhiều nhìn một chút chỗ quyến luyến đồ vật, liền sẽ mê man, liền sẽ do dự. Tô Âu Khanh. Kỳ An cắn răng. Mạc Chỉ Vi nói qua, nhập ma Tô Âu Khanh, liền nàng đều không giải quyết được. Thiếu niên quay đầu đi ra ngoài cửa, ánh mắt nhìn về phía cái kia bạch hạc lơ lửng địa phương. Giờ phút này, nơi đó trống rỗng. Trước mắt phủ vân che đậy ánh mắt, hắn đứng tại trên vách đá, xa xa phóng tầm mắt tới biển mây. Một tiếng cao bạch hạc hót vang vang lên, Kỳ An lại không cách nào tìm tới thân ảnh của nó. Chỉ là nghe lấy cái kia hạc rẽ phương hướng, là hướng cái kia trên tuyết sơn bờ mương. Mạc Chỉ Vi buông xuống tất cả gánh vác, đem Kỳ An lưu tại địa phương an toàn, một thân một mình, đi giải quyết Tô Âu Khanh. Nàng liền không có nghĩ qua còn có về sau. Chương 33, gió tuyết đại tắc chương 33, gió tuyết đại tắc. Kỳ An ngắm nhìn nơi xa trời cao, bạch hạc hót vang xoay quanh. Hắn run rẩy thân thể, cắn chặt bờ môi. Mạc Chỉ Vi ra hỏa này, thật là một cái chính cống người điên. Cùng Tô Âu Khanh loại kia điên khác biệt, Mạc Chỉ Vi điên cuồng là có lý trí điên cuồng. Nàng biết rõ, Kỳ An tất nhiên hướng nàng thẳng thắn trùng sinh chi sự tình, như vậy liền từ vừa bắt đầu liền không có nghĩ qua lưu tại trên đời này. Nàng cái gì cũng không thay đổi được, vì cái gì đều lưu không được. Nàng có khả năng làm, chính là cược. Nàng cược Kỳ An không phải tuyệt tình người, nàng muốn tại Kỳ An trong trí nhớ lưu lại thứ gì. Tiền đặt cược cũng rất đơn giản, nàng muốn đi giải quyết Tô Âu Khanh, vô luận bỏ ra cái giá gì. Đồng thời trả ra đại giới muốn đầy đủ bi tráng đến Kỳ An sẽ đối với nàng sinh ra ấy nấy. Cho dù là lại lần nữa trùng sinh, cũng vô pháp quên nàng đối hắn trả giá. Nàng đang cày Kỳ An hảo cảm, đó là cái dương mưu. Kỳ An rõ ràng ý thức được điểm này, nếu như hắn đầy đủ tỉnh táo, đầy đủ quyết tuyệt, như vậy Mạc Chỉ Vi làm tất cả đều chẳng qua là cái trò cười, nàng cả bàn đều thua. Có thể Kỳ An biết, Mạc Chỉ Vi thắng. Mặc dù hắn cho tới nay biểu hiện đầy đủ tỉnh táo, cực ít để cảm xúc ấy nhiều đến phán đoán của hắn. Nhưng làm có người nguyện ý đánh đổi mạng sống đi cứu vớt người, cho dù ngươi rõ ràng chính mình còn có thể trùng sinh, đây chỉ là một tràng biểu diễn. Kỳ An tâm khó tránh khỏi vẫn còn có chút xúc động, tựa như đã từng tại Mạc Chỉ Vi cam tâm tình nguyện đem kiếm đưa ra, muốn để Kỳ An giết chết nàng lúc mở dạng, thiếu nữ bây giờ cử động vẫn như cũng là muốn thu hoạch được Kỳ An này nấy, đền bù nội tâm của nàng cố chấp. Lúc đó Kỳ An xem thấu Mạc Chỉ Vi vụng về biểu diễn, bây giờ Kỳ An cũng xem thấu Mạc Chỉ Vi biểu diễn. Chỉ là lần này, nàng thật đi làm, đi bỏ ra. Mãi đến Kỳ An sững sờ ở tại chỗ, nhẹ vô về chính mình khiêu động trái tim, cảm xúc lấy cái kia chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp lúc. Kỳ An liền minh bạch, lần này là hắn thua. Mạc Chỉ Vi đem hắn tính toán rõ ràng, chỉ là thiếu nữ bỏ ra nàng có tất cả, đi đánh cược vẹn vẹn một phần hư vô mờ mịt tình cảm, tất cả những thứ này thật đáng ra không? Rõ ràng chính mình ban đầu thái độ đối với Mạc Chỉ Vi chỉ có đề phòng cùng lợi dụng, cùng với cảm thấy khó giải quyết mà thôi. Nhưng hôm nay hắn thật có thể tiếp tục đem đối phương trở thành một cái trương mở đầu bút, hay là thân mật nở ở cờ sao? Kỳ An không biết, hắn xít sao điệu nắm lấy ngực của mình, khó mà hình dung cảm giác xông lên trong lòng của hắn. Linh Vãn Ca chạy chậm đến truy tại sau lưng Kỳ An, nhìn xem hắn đi tới ngoài cửa rìa vách núi, nhìn về phương xa. Thất công tử. Nàng mở miệng, âm thanh tản tại khe núi trong gió mát. Kỳ An quay đầu lại, ở trong mắt Linh Vãn Ca, vị này thiếu niên anh tuấn biểu lộ là phức tạp như vậy, hắn toàn thân áo trắng, thanh phong thổi lất phất xiêm y của hắn, rất dày mây tầng ngất nhiễm ra kim sắc giới hạn. Ngươi thế nào? Nàng hỏi. Đối phương nuốt nuốt lông mày, gạt ra một cái nụ cười. Không có chuyện gì. Kỳ An bình phục tâm tình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại đi. Mãi đến suy nghĩ lại lần nữa thay đổi đến thanh minh, hắn mới tính nén ở trong lòng cái kia phức tạp suy nghĩ. Đa sầu đa cảm đối với bây giờ Kỳ An đến nói, có chút quá mức xa xỉ, hắn còn có rất nhiều chuyện không làm. Bây giờ chính là thăm dò bốn cung nghị hội tuyệt giai thời cơ. Như là đã đi đến bây giờ, vậy hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này, huống hồ hắn không rõ ràng Mặc Chỉ Vi có thể hay không ngăn lại Tô Ấu Khanh, hắn cần làm hai tay chuẩn bị. Bốn cung hội nghị chừng nào thì bắt đầu? Kỳ An hỏi. Không có Mặc Chỉ Vi, hắn nhất định phải chủ động đóng vai Vân đạo nhân đệ tử cái này một thân phận, dùng cái này đến thu hoạch Vân Thiên Tứ cung càng nhiều manh mối. Mặc dù hắn hiện tại liền Vân đạo nhân giải cái gì cũng không biết. A, bây giờ tính toán thời gian, ngược lại là cũng sắp. Linh Vãn Ca quay đầu, hướng đỉnh núi nhìn lại, giờ phút này, bắt Vân kiến nhật, trên đỉnh núi lại lần nữa truyền đến một tiếng nặng nề tiếng chuông. Lần này, gõ khoảng chừng 16 bên dưới. Thật sự là nói cái gì đến cái gì. Linh Vãn Ca chu mỏ một cái, cơ rộng lớn ống tay áo. Hôm nay ngược lại là nhanh một chút, cái kia. Thất công tử, theo ta leo núi. Mặc Chỉ Vi lướt qua cửa ra vào tuyết, ngước đầu nhìn lên cái kia biến mất tại trời cao bên trong núi, nàng tại nguyên chỗ dừng bước. Tính toán thời gian, ngược lại là cũng sắp. Bốn cung hội nghị liền muốn bắt đầu, Kỳ An hắn cũng đã tại leo núi đi. Cũng không biết hắn có hay không xem thấu chính mình tiểu tâm tư. Mặc Chỉ Vi ngắm nhìn, trên khuôn mặt lạnh lẽo phát họa lên một vệt đường cong, hắn như vậy thông minh, có lẽ đã sớm ý thức được đi. Có thể là, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Mặc Chỉ Vi nghĩ thầm, vô luận như thế nào, nàng đã thắng. Đây là một tràng đánh cược, nàng đã có ra sân tiền đặt cược tư cách, vậy liền không có cái gì thật hối hận. Đáng tiếc, không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Thở dài một tiếng, thiếu nữ đẩy ra cửa phòng, dạo bước tiến vào vườn ươm bên trong, quét mắt trong phòng. Đem Kỳ An trên giường bệnh nhăn nheo đỡ bình, nàng yên tĩnh mà cúi thấp đầu, gò má dán chặt giường, chóp mũi phảng phất có thể ngửi được thiếu niên hương vị, bên tai phảng phất có thể nghe đến thiếu niên nhịp tim. Mặc Chỉ Vi lại nhớ lại, tại nàng tuổi nhỏ thời điểm, tại cái kia vàng rực ruột lúa mạch bên trong, tuổi nhỏ thiếu niên áo trắng đối nàng vươn tay lúc rằng rớp. Nàng nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Hỏa lô đang thiêu đốt, phát ra bùm bùm nhẹ vang lên. Một giọt nước mắt rơi vào trên giường, lòng của thiếu nữ bên trong kỳ thật không có nàng tưởng tượng như vậy kiên cường, nàng vẫn còn có chút không muốn. Nồng đậm tóc đen rội tại trên giường, giống như nàng dài dằng dặc chờ đợi bên trong đêm khuya, hai mắt vô thần điểm ngẩn người, tịch liêu chính mình trống giống nội tâm. Trong tuyết truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Mặc Chỉ Vi ngẩng đầu, dừng đi nước mắt, đứng lên, đẩy cửa ra, là đẩy trời tuyết lớn. Gió tuyết che đậy tầm mắt của nàng, Mặc Chỉ Vi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đầu ngón tay của nàng chạm tới bội kiếm bên hông, băng lanh trôi kiếm xúc cảm quanh quẩn tại đầu ngón tay của nàng. Thiếu nữ rút tay ra bên trong kiếm, lẻ loi trơ trọi đứng tại trong gió tuyết. Nàng khó có thể tưởng tượng, lúc trước thiếu niên kia, tại đối mặt cảnh tượng như vậy lúc, trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Trong tay hắn không có nắm chặt vũ khí, bên cạnh không có bất kỳ cái gì phòng ngự, thậm chí liền ký ức đều tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí liền nàng đều không ở bên người. Mặc Chỉ Vi ánh mắt lạnh xuống, đây là một loại Kỳ An chưa từng thấy qua lạnh, ẩn chứa phẫn nộ, sát ý, quyết tuyệt, giống như là vạn năm chưa hóa hàn băng. Xa xa leo núi trên đường, gió tuyết càng lúc càng lớn, một vệt đỏ thâm biến mất trong đó, theo gió tuyết lặng yên đến. Mặc Chỉ Vi chú ý tới một màn này, sau một khắc, nàng nắm chặt chuôi kiếm, rút ra của mình kiếm. Theo lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, bão lướt gió tuyết bị chém đứt, đầy trời tuyết trắng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, trước mắt vườn ươm thay đổi đến không gì sánh được trống trải. Ánh mắt thay đổi đến rõ ràng, Mặc Chỉ Vi bình tĩnh nhìn về phía trước. Tương đạo nở rộ màu đỏ thâm đoá hoa, từ leo núi trên đường một đường lan tràn, phản phất điểm xuyết lấy tái nhợt đại địa. Hôm nay, nàng mặc một thân váy lam, bên hông ôm theo kiếm. Váy đỏ thiếu nữ dừng bước, trong tay xuất hiện một cây truy thủ, xa xa phóng tầm mắt tới. Ánh mắt của hai người ngắn ngủi tương giao nháy mắt, mà tại sau một khắc, gió tuyết lại tát. Chương 34, nụ hôn đầu tiên chương 34, nụ hôn đầu tiên Mặc Chỉ Vi cùng Tô Ấu Khanh ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Có thể hai người đều không hẹn mà cùng động đất, thân ảnh của các nàng tại trong tuyết tiêu tán, ngược lại trong nháy mắt tiếp xúc. Tô Ấu Khanh cầm dao găm, hướng Mặc Chỉ Vi trái tim đâm tới. Mặc Chỉ Vi nắm lấy trường kiếm, hướng Tô Ấu Khanh cái cổ lao đi. Các nàng đều muốn lấy đi đối phương mệnh, không có cái gì lý do, chỉ là không muốn để cho đối phương sống sót. Mặc Chỉ Vi không có trốn, bàn tay đón dao găm dao nhọn, hung hăng đâm đi lên. Một cái mắt, máu tươi nhuộm đỏ nàng lòng bàn tay, thiếu nữ lông mày khẽ run, năm ngón tay gắt gao cầm nắm ở dao găm tay cầm, một cái tay khác tiếp tục huy kiếm. Tô Ấu Khanh có chút kinh ngạc, nàng đỏ thâm trong con ngươi tràn ra một vẻ hưng phấn, nhìn chăm chú lên Mặc Chỉ Vi vung tới kiếm. Ngay sau đó, váy đỏ nữ tử thân hình khẽ động, kiếm kia xuyên vào nàng phần bụng. U lam con mắt cùng đỏ thâm đôi mắt lẫn nhau đối mặt, song phương đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một ít kinh ngạc. Tô Ấu Khanh khống chế không được chủ thủ của mình, Mặc Chỉ Vi cũng rút ra không được của mình kiếm. Các nàng đều rõ ràng, tại lẫn nhau tu vi tương cận dưới tình huống, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Đối với Nguyên Anh tu sĩ đến nói, vốn hẳn nên đấu pháp thiên địa, có thể như thế thanh thế to lớn, các nàng ai cũng không nghĩ gây nên ngoại giới chú ý, chỉ có dạng này chém giết mới là nhanh chóng nhất, mạnh nhất, cũng là thẳng thắn nhất. Mặc Chỉ Vi đã sớm nghĩ giải quyết đi Tô Ấu Khanh. Đối với nàng đến nói, Tô Ấu Khanh bất quá là cái bệnh hoạn người điên, là cái ác liệt địch nhân, nàng sẽ lôi kéo Kỳ An cùng nhau thoát tỉnh. Phẫn nộ, buồn nôn, đủ kiểu tâm tình tiêu cực đã sớm tại Mặc Chỉ Vi trong lòng quận dễ sinh mầm. Khoảng thời gian này đến nay, nàng nghĩ qua vô số lần giải quyết như thế nào Tô Ấu Khanh. Mà Tô Ấu Khanh cũng không ngoại lệ. Làm nàng đi tới núi Tuyết Vương, nhìn thấy Mặc Chỉ Vi thời điểm, liền minh bạch tất cả. Chắc không được nàng sẽ tìm mẫu thân báo cáo, chắc không được nàng sẽ che che lấp lấp. Kỳ An là nàng giấu đi, Tô Ấu Khanh chưa từng như cái này vững tin chuyện như vậy. Mà bây giờ, nàng đang hướng về mình tuyên chiến. Giữa hai người không cần bất luận cái gì lời nói, lẫn nhau ở giữa chỉ có đối với đối phương oán hận, song phương mâu thuẫn không thể điều hòa, chỉ có phân ra sinh tử mới có thể lắng lại tất cả những thứ này. Tuyết càng lúc càng nhiều, nhiễm tại Mặc Chỉ Vi sợi tóc, che giấu Tô Ấu Khanh váy áo. Trên thân hai người chảy ra máu nhuộm đỏ đại địa. Mặc Chỉ Vi cắn răng, buông lỏng tay ra bên trong kiếm, chống đi hai tay, hung hăng đem Tô Ấu Khanh lật đổ trên mặt đất. Sau đó, nắm chặt nắm đấm, tập hợp lên toàn thân linh khí, hướng trên mặt của nàng đập tới. Tô Ấu Khanh bị biến số đột nhiên xuất hiện đánh có chút trở tay không kịp, nàng không kịp ngăn cản, chỉ có thể cứ thế mà ăn một quyền này. Mà tại sau một khắc, nàng không có thống khổ, ngược lại là trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, khóe miệng của nàng nhếch lên, phóng thích giống như nở nụ cười. Nàng trong nháy mắt la lột, đem Mặc Chỉ Vi nén tại trên mặt tuyết, từ trên cao nhìn xuống quan sát quặng cué thiếu nữ khuôn mặt. Tách ra động lên đối phương xuyên vào dao găm cánh tay, cứ thế mà đem lưỡi dao cái kia một mặt đâm hướng đối phương bụng dưới. Một cái, hai lần, ba lần, đếm không hết công kích, khiến Mặc Chỉ Vi có chút khó mà chống đỡ. Nàng phân bụng tuôn ra máu tươi, ngất nhiệm dưới thân tuyết động, trước mắt của nàng dần dần u ám, ý thức dần dần mơ hồ. Nàng đánh không lại nhập ma Tô Ấu Khanh. Đây là Mặc Chỉ Vi vốn là biết rõ sự tình. Thế nhưng, cái này không hề đại biểu nàng thua. Mặc Chỉ Vi căn bản cũng không có chống cự Tô Ấu Khanh đối nàng công kích, nàng tùy ý máu tươi của mình tràn ra, khóe miệng lại phủ lên một vệt thoải mái cười. Nếu là Kỳ An có thể thấy cảnh này, vô luận bao nhiêu ý chí sắt đá, cũng sẽ có chỗ lộ vẻ xúc động đi. Tô Ấu Khanh dừng tay lại bên trong công kích, nhìn xem Mặc Chỉ Vi lộ ra mỉm cười, ngốc trệ một lát. Mặc Chỉ Vi căn bản cũng không có phòng ngự, nàng cứ như vậy tùy ý công kích mình, phản phất không thèm để ý chút nào tính mạng của mình đồng dạng. Thời gian đến, đây là Mặc Chỉ Vi lần thứ nhất mở miệng. Đầu của nàng hư nhược rũ xuống trên mặt tuyết, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nói, ngươi có thể không biết, ta tinh thông là trận pháp. Tại Mặc Chỉ Vi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, vừa bơm bốn phía hiện lên màu trắng ánh sáng. Tinh túy linh khí từ bốn phía hiện lên, tiếp theo bị cái kia trận pháp hấp thu. Cả gian vườn ươm linh khí trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy, liền Mặc Chỉ Vi trên người tu vi cũng bị tạm thời phong ấn. Nàng phí sức địa mở mắt ra, nhìn trước mắt có chút kinh hoàng Tô Ấu Khanh. Mặc dù nàng âm khí đối với trận pháp đến nói là thiên địch, nhưng tương tự tại chuẩn bị đầy đủ trận pháp trước mặt, âm khí cũng bị khắc chế. Mặc Chỉ Vi làm tất cả đều chỉ là tại lưu lại Tô Ấu Khanh, đưa nàng vững vàng vây ở chính mình sở thiết đưa trong trận pháp. Ngươi muốn làm gì? Tô Ấu Khanh cũng mở miệng, ngữ khí của nàng có chút kinh hoàng, trong thân thể linh khí phảng phất đọc lại, sai không ra chút điểm. Ngươi đoán? Mặc Chỉ Vi trừng mắt nhìn. Vườn ươm bên trong lò lửa phụ lục tại lúc này cuối cùng thiêu đốt hầu như không còn, kịch liệt tiếng bạo liệt từ vườn ươm bên trong truyền đến. Tô Ấu Khanh kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy nhưng là trùng thiên ánh lửa. Mặc Chỉ Vi đã sớm thiết kế tốt. Nàng đem Tô Ấu Khanh câu vào vườn ươm bên trong, lại dùng trận pháp phong ấn tu vi của hai người, cuối cùng lại dùng sớm chuẩn bị tốt phụ lục, chế tạo một tràng kịch liệt bạo tạc. Tô Ấu Khanh đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này. Nàng mặc dù giờ phút này tu vi bị phong ấn, thế nhưng âm khí vẫn như cũ đối với trận pháp có cực cao uy hiếp, chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi, nàng hoàn toàn có thể thoát đi gian này vừa vương. Nhưng lại tại giờ phút này, phần bụng bị sỏ xuyên mấy chục đao Mặc Chỉ Vi lại cười. Nàng vững vàng ôm ấp lấy Tô Ấu Khanh, dùng ra đời này lớn nhất khí lực. Tô Ấu Khanh muốn đứng dậy, nhưng lại vô luận như thế nào đều dễ dùa không ra Mặc Chỉ Vi, tại thiếu nữ kia bình tĩnh tĩnh mịch trong mắt màu lam bên dưới, nàng nhìn thấy chỉ có cực hạn điên cuồng. Nữ nhân này so với nàng còn muốn điên. Đừng làm loạn thêm nữa. Mặc Chỉ Vi ôm thật chặt ôm Tô Ấu Khanh đầu, ôn nhu nói, ta nói qua sẽ bảo vệ hắn. Trước mắt kia lửa càng lúc càng lớn, toàn bộ vườn ươm đều đất rung núi chuyển. Vườn ươm tới gần lấy vách đá và trượng, đứt gãy đá vụn rơi xuống phía dưới, không có phát ra cái gì tiếng vang. Tô Ấu Khanh phảng phất minh bạch Mặc Chỉ Vi ý tứ, nàng không dãy rủa nữa, ngược lại là nhìn chằm chằm Mặc Chỉ Vi con mắt, khoe miệng vẫn như cũ mỉm cười. Liên tại nháy mắt sau đó, toàn bộ núi tuyết đỉnh núi tại cái này đứt gãy, trồng lấy vô số linh thảo vườn ươm vỡ vụn, rơi vào cái kia vạn trượng thâm nguyên. Mặc Chỉ Vi cũng không có may mắn thoát khỏi. Nàng rơi xuống trên không trung, ôm thật chặt lấy Tô Ấu Khanh, trong đầu thiểm hồi qua từng màn hình ảnh. Không chỉ là đời này, còn có phía trước mấy lời, nàng cùng Kỳ An đánh cờ, kinh lịch, thiêu đốt hỏa lô, vườn rau bên trong đồ ăn, sáng sớm chén kia cháo, ti tiện hôn. Từng màn, giống như đèn kéo quân, tại thiếu nữ trước mắt thiểm hồi. Mặc Chỉ Vi hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng hiện lên một vệt ngọt ngào cười. Kỳ thật nàng liền không có nghĩ qua sống sót. Nàng không muốn để cho Kỳ An lại trùng sinh. Nàng muốn làm đặc biệt nhất cái kia Mặc Chỉ Vi, nàng muốn để Kỳ An lưu tại thế giới của nàng bên trong. Vì thế, nàng chỉ cần giải quyết hai cái phiền phức, một cái là điên cuồng Tô Ấu Khanh, một cái thì là biết Kỳ An có khả năng trùng sinh chính mình. Bây giờ tất cả phiền phức đều giải quyết, Kỳ An hắn không cần thiết tự sát trùng sinh đi. Dù sao tự sát khẳng định rất thống khổ. Mặc Chỉ Vi khỏe mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt, nàng kỳ thật không nghĩ qua để Kỳ An ấy nấy, nàng chỉ là không muốn để cho Kỳ An chết đi, đi thể nghiệm tử vong thống khổ. Vì thế nàng nguyện ý trả giá tất cả. Thật tốt. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thiếu nữ trong đầu hiện lên, là tại cái kia u ám ban đêm, cái kia kéo dài, lạnh buốt, ngọt ngào hôn. Nụ hôn đầu của nàng, cũng là Kỳ An nụ hôn đầu tiên. Thật tốt ra nàng là đặc biệt nhất cái kia. Mặc Chỉ Vi. Chương 35, Sông Sơn cửa chương 35, Sông Sơn cửa mở màn chủ yếu nhân vật Mặc Chỉ Vi đã tử vong. Ngay tại ước định, nên nhân vật tử vong cũng không dẫn đến không thể nghịch hậu quả, mời tiếp tục nhân sinh cuộc sống của ngài thể nghiệm. Bước chân bước lên cuối cùng một đoạn cầu thang, to lớn cao ngạo cung điện đập vào ở trước mắt. Kỳ An trước mắt đột nhiên sinh ra dạng này phụ đề. Thân thể thiếu niên run nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, Linh Vãn Ca không có phát giác được khác thường. Mặc Chỉ Vi, tên ngu xuẩn kia. Kỳ An cắn môi, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, ngươi cho rằng ngươi tự chủ trường, làm ra lựa chọn sẽ để cho ta cảm động. Ngươi cứ như vậy vững tin, ta không phải ý chí sắt đá một người. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta nói, tin chắc ta có thể trùng sinh. Ngu xuẩn, lỗ mãng, cuồng vọng. Kỳ An khó có thể lý giải được, thông minh như Mặc Chỉ Vi kẻ như vậy, nhiều lần có khả năng bạch trần hắn nói dối, nhưng vì sao tại cuối cùng lựa chọn như thế một cái không hề lý tính kết quả? Đại não hỗn loạn một mảnh, giờ phút này, Kỳ An thật muốn chính mình ý chí sắt đá một chút, cười nhạo mỉa mai Mặc Chỉ Vi làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Thế nhưng hắn làm không được. Trong lòng lương tri cùng đạo đức cảm giác không giờ khắc nào không tại nói cho Kỳ An, vị yêu tại trong đêm trăng ôm hôn hắn thiếu nữ, là vì cứu hắn mà chết. Nàng thay mình đi nhìn thẳng vào Tô Âu Khanh. Kỳ An không thể không thừa nhận, Mặc Chỉ Vi thắng, hắn hiện tại trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc, ấy nấy, tự trách, đủ kiểu. Đây là hắn không cách nào khống chế. Ngươi thế nào? Linh Vãn Ca bỗng nhiên thu tay, nàng nhìn hướng đắm chìm trong biển mây bên trong thiếu niên áo trắng, nhìn thấy hắn bi thương biểu lộ. Không có việc gì. Kỳ An xoa xoa khỏe mắt của mình, gạt ra nụ cười. Vô luận như thế nào, chạy tới nơi này. Hắn rất rõ ràng, tất nhiên hệ thống nhiệm vụ rõ ràng chỉ ra bốn cung hội nghị, vậy liền mang ý nghĩa bốn cung hội nghị bên trong có cực kỳ trọng yếu manh mối. Có lẽ là giải quyết Tô Ấu Khanh biện pháp, hoặc là hắn quá khứ kinh lịch, cũng có thể là tiếp theo màn manh mối. Kỳ An biết, trước mắt nhất lý trí hành động, chính là làm cái gì cũng không có phát sinh. Hắn còn có cơ hội sống lại. Ngăn chặn trong lòng càng thêm sinh trưởng tốt tạp niệm, Kỳ An nhìn xem trước mặt cung điện hùng vĩ, nhẹ nói, đi thôi. Khu khu. Còn sót lại một đóa tươi đẹp bị ngạn hoa lớn lên tại vỡ vụn núi tuyết đỉnh núi. Thời gian dần trôi qua, cái kia hoa tươi nở rộ, ngất ngụm bốn phía đất tuyết, càng nhiều bó hoa tại lan tràn lớn lên. Cuối cùng, tại cái kia đỏ thẫm trong bụi hoa tươi, một đạo nữ tử áo đỏ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Tô Ấu Khanh phí sức địa ho ra một ngụm máu tươi, cánh tay chống đỡ lấy thân thể của mình, chậm rãi từ trong bụi hoa bò lên. Thân thể tràn đầy miệng vết thương, xương không biết còn có mấy cây là hoàn hảo, toàn thân của nàng tàn lụi không chịu nổi, kịch liệt như vậy thương thế gần như muốn nàng mệnh. Nhưng chỉ là gần như, nàng không có chết. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nhìn mình dập nát thân thể, gần như chán ghét nhíu nhíu mày. Nàng tại chán ghét, mình còn sống. Hoặc là nói, nàng vốn định phải chết đi. Có thể là liền tự sát đều không thể tử vong thiếu nữ, làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng tùy tiện chết đi. Tô Ấu Khanh đứng tại núi tuyết đỉnh, nhìn xem vẫn lạc đến vách núi ngọn núi, đã từng bờ vương đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại lưu lại dọa người khe hở. Vừa bạn phục sinh tiêu hao nàng quá nhiều âm khí, thời khắc này thiếu nữ ý thức dần dần thanh minh, nàng chưa từng như cái này bình tĩnh. Ngẩng đầu lên, Tô Ấu Khanh trong ánh mắt, một tòa thẳng tới trời cao cao điểm xuất hiện ở trước mắt. Bốn cung hội nghị. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nếu như muốn giấu lời nói, cũng chỉ có thể núp ở nơi đó đi. Tiếng nói vừa ra, đỏ tươi bị ngạn hoa lại lần nữa dọc theo đường núi nở rộ, thiếu nữ thân thể sắp phá nát, nhưng lại vẫn như cũ không ngừng đi tới, màu đỏ váy theo gió núi vũ động, phảng phất tại trong gió chập chờn hoa, biến mất tại tuyết lớn bên trong. Hội nghị là một tòa cung điện hùng vĩ, xây dựng ở đỉnh núi, ngoài cửa sổ mây mù quần quanh, phảng phất tiên cung. Mà trong điện trống trải, mấy vị đệ tử bảo vệ tại trước cửa điện, nhìn thấy người tới là Ninh Vãn Ca về sau, không có hỏi thăm kiểm tra, trực tiếp đẩy ra cửa điện. Ninh Vãn Ca hướng hắn vây vây tay, Kỳ An bước nhanh hướng về phía trước, theo sát Ninh Vãn Ca bước chân. Hắn không nghĩ tới, chính mình có thể dễ dàng như vậy tiến vào bốn cung hội nghị. Rõ ràng Mặc Chỉ Vi vì hắn biên soạn tốt thân phận, không có bất kỳ cái gì có khả năng tới bằng chứng chứng cứ, đây là một cái thổi qua liền phá nói dối. Có thể hắn cứ như vậy một cách tự nhiên đi vào. Bọn họ làm sao không kiểm chứng thân phận? Kỳ An âm thanh nhỏ âm thanh tại Ninh Vãn Ca vang lên bên hai, nàng lắc lắc ống tay áo. Dù nói thế nào ta cũng là Vân Thiên cung cung chủ nha, mặc dù thực lực không đủ, nhưng dù sao thân phận bày ở nơi này, mang người tham gia hội nghị lại làm sao? Bốn cung không phải Vân Nguyệt Tinh không bốn cung sao? Kỳ An không hiểu. Vân Thiên Cung cũng coi như bốn cung một trong. Bốn trong cung có năm cái cung không phải thường thức sao? Linh Vãn Ca liếc qua Kỳ An, tức giận nói ra, nếu là thời gian lại sớm cái trăm ngàn năm, bốn trong cung không có một cái nào cung điện có thể cùng Vân Thiên Cung đánh đồng đáng tiếc. Tính toán, dù sao Vân Thiên Cung cô đơn cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, ta chỉ là một cái xui xẻo tiếp bàn người, chỉ có cái cung chủ thân phận mà thôi. Bất quá ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Sư phụ ngươi liền không có đề cập với ngươi sao? Kỳ An trong lòng căng thẳng. Ta vừa vặn gia nhập sư môn không có bao lâu thời gian. A, dạng này a. Linh Vãn Ca tùy ý địa dừng sát ở một chỗ chỗ ngồi bên cạnh, lại từ một bên kéo tới một cái ghế, hướng Kỳ An trừng mắt nhìn. Cùng ta ngồi đi. Nàng nâng má, dù sao cũng chỉ có ta cái này chỉ còn trên danh nghĩa cung chủ sẽ đến tham gia bốn cung hội nghị, còn lại bốn cung cung chủ phách lối vô cùng, là người bận rộn, trừ phi chuyện quan trọng, căn bản hoàn mỹ tham gia loại này nhỏ trường hợp. Kỳ An không có cự tuyệt, ngồi ở Linh Vãn Ca bên người, theo tầm mắt của nàng hướng bốn phía nhìn lại. Tham gia hội nghị người không hề tại số ít, có nhiều lão giả xoay quanh mà ngồi, bọn họ mặc khác biệt cả bảo, rất rõ ràng liền có thể phân biệt ra được cái kia mấy vị là cùng một cung điện người. Hệ thống để cho mình tham gia bốn cung hội nghị, đến cùng muốn làm gì? Kỳ An suy tư. Hắn đang tìm kiếm người trọng yếu hoặc sự tình, đáng tiếc, bây giờ là hiện thực mà cũng không phải là trò chơi, trọng yếu nở tờ cờ trên đầu sẽ không đỉnh cái này đại đại dấu chấm than. Nói cách khác, hắn muốn bằng lấy cảm giác của mình, tìm kiếm ra đáp án chính xác. Ngay tại lúc giờ phút này, cung điện bên trong truyền đến không nhỏ bạo động âm thanh. Kỳ An quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị mặc trang sáng cầm bảo đệ tử, đang cùng cục mắt tính tư lão giả thầm nói. Sau một khắc, lão giả mở mắt, biểu lộ khiếp sợ. Đó là Nguyệt cung ngược dòng Nguyệt trưởng lão, xem như là một cung năm giới điện, nắm quyền lực lớn nhất trưởng lão rồi. Linh Vãn Ca híp híp mắt, hướng cái hướng kia nhìn lại, lẩm bẩm. Là Nguyệt cung bên trong chuyện gì xảy ra sao? Xác thực, chính như Linh Vãn Ca đoán, ngược dòng Nguyệt trưởng lão mới vừa từ Nguyệt cung đệ tử nơi đó, biết được một cái tin tức kinh người, Nguyệt cung cung chủ nữ nhi duy nhất, mấy ngày trước đây bị xóa tên điện chủ Tô Ấu Khanh, vậy mà nhập ma. Chính ta bất lưỡng lập, càng đừng đề cập là nhập ma tu sĩ, đứng tại bốn cung trên lập trường, tuyệt không thể nhân nhượng nhập ma tu sĩ, nhất định phải diệt trừ. Mà Tô Ấu Khanh lúc này, vậy mà không có chút nào ngụy trang, cứ như vậy nên ngang xuất hiện tại trời cao trên núi. Toàn thân đẫm máu, nàng đang sông sân môn. Chương 36, phán quyết chương 36, phán quyết Tô Ấu Khanh ngẩng đầu, ngắm nhìn tầng tầng núi đá cầu thang. Nàng biết, Kỳ An liền tại trên núi. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng đã không có tham gia bốn cung nghị hội tư cách, nàng là rơi vào trong dục vọng đáng thương dễ rủa người, là một tên ma tu. Thế nhưng nàng không hối hận, bởi vì đây là chính nàng làm ra lựa chọn. Thân thể truyền đến thống khổ đè xuống thiếu nữ linh hồn, cái kia đau nhức khó có thể chịu được làm nàng thỉnh thoảng phân tâm, người bình thường khó có thể tưởng tượng, khó mà tiếp thu thống khổ, không hề dùng Tô Ấu Khanh dừng bước lại. Nàng lưu lại tại núi đá trước bậc thang, hờ hững nhìn trước mắt ngăn lại nàng nói đường bốn cung đệ tử. Ngược dòng Nguyệt trưởng lão, làm sao bây giờ? Nguyệt cung tử đệ hỏi thăm. Lão giả gấp đến độ dậm chân, lấy bốn cung lập trường, vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ ma tu tồn tại, càng đừng đề cập đối phương cứ như vậy tùy ý địa trèo lên đạp lên trời cao đường núi. Đây là trắng trợn khiêu khích. Nhưng này có thể làm sao? Đó là Nguyệt cung cung chủ nữ nhi, chẳng lẽ nhập ma cung chủ nữ nhi, liền không phải là cung chủ nữ nhi sao? Ngược dòng Nguyệt trưởng lão liền tính to gan, cũng không dám dễ dàng ra lệnh, đem nó xóa bỏ. Trước ngăn lại nàng. Ngược dòng Nguyệt trưởng lão nhắm mắt lại, phất phất tay. Đây là Nguyệt cung phát ra mệnh lệnh thứ nhất. Tô Ấu Khanh đi xuyên qua trong đám người, thân hình của nàng ma quỷ, một thân vỡ vụn đỏ thâm váy dài không ngừng leo lên trước mắt đường núi cầu thang dài dằng dặc, tổng cộng có 1001 cấp, đây là ngày xưa bốn cung cung chủ xây dựng. Thiếu nữ trên mặt nhiễm máu tươi, trong tay nắm chặt dao găm. Dao găm từ lúc tạo lên, chính là dùng để ám sát vũ khí, nhưng tại nhiều người trong mây công, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tô Ấu Khanh thân ảnh thoảng qua trước mắt vung vẩy trường kiếm, dao găm trong tay nhắm ngay trước mắt Nguyệt cung tử đệ ngực. Mà tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng nhìn thấy đối phương hoảng sợ mặt tái nhợt, tuổi trẻ mặt. Trong đầu thanh tỉnh ý thức làm nàng bị lệnh dao găm đâm tới đối phương trong bụng. Tiếp theo trong nháy mắt, thiếu nữ thân ảnh tiêu tán, xuất hiện ở một vị khác cản đường đệ tử sau lưng, chủy thủ trong tay lập lòe. Kết quả, lại chỉ là dùng sức đem nó đánh ngất xỉu, không thể lại giết người. Tô Ấu Khanh đỏ thẫm trong mắt lộ ra một vẻ thanh minh, nàng cắn cắn môi, hồng nhuận trên môi lưu lạc ra đỏ thẫm máu tươi. Thân ảnh của nàng không ngừng hướng lên trên, nàng không biết mình giải quyết bao nhiêu cản đường người, mãi đến cái kia người cuối cùng đổ vào trước mặt nàng. Nàng đã đi tiếp hơn 300 tầng cầu thang. Ngược dòng Nguyệt trưởng lão, chỉ bằng vào đệ tử là ngăn không được nàng. Có đệ tử tại bên cạnh hắn nói. Nói nhảm, ngược dòng Nguyệt trưởng lão đương nhiên minh bạch điểm này, Tô Ấu Khanh tu vi mặc dù không yếu, nhưng tại Nguyệt cung bên trong cũng không phải không người có thể địch, nếu như muốn đem nó ngăn lại, tự nhiên có khả năng làm đến người. Chỉ là nàng có thể là cung chủ nữ nhi, không người nào nguyện ý đắc tội, nhất là khi biết nàng là người điên điều kiện tiên quyết. Ngược dòng Nguyệt trưởng lão trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, phái ba cái ngoại môn chấp sự, lại thêm một cái linh thú, chỉ cần khống chế lại nàng liền được, không thể để nàng tiếp tục hướng bên trên. Đây là Nguyệt cung phát ra mệnh lệnh thứ hai. Tô Ấu Khanh cảm giác máu của mình tại dần dần băng lãnh, trong mắt nàng thế giới ngất nhiễm lên màu đỏ, nàng nghi hoặc địa vươn tay, khẽ vuốt con mắt của mình. Nguyên lai là con mắt của mình đang chảy máu. Vậy là tốt rồi, nàng giữ lại con mắt còn hữu dụng đâu, nếu là cứ như vậy mất đi thị lực, như vậy nàng liền rốt cuộc không gặp được người kia mặt. Tô Ấu Khanh cười cười, tiếp tục leo núi. Trước mắt đường núi nhìn một cái không sót gì, chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. Thiếu nữ ngẩng đầu, ngắm nhìn đỉnh núi cung điện. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo nhanh chóng chú lệnh tại bên cạnh nàng nổ tung, để nàng vốn là tổn hại thân thể nặng nề mà té ngã. Còn tốt, Tô Ấu Khanh vươn tay, treo chống thân thể của mình. Giọt lớn máu tươi rơi trên mặt đất, sinh ra kiểu diễm óng ánh đỏ thâm đóa hoa. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn lên trên. Ba vị tiên phong đạo cốt thân ảnh, cùng với một vị khổng lồ linh câu, từ đỉnh núi chậm rãi rơi xuống. Chấp sự. Nguyệt cung chấp sự nói chung đều là nguyên anh trình độ, vốn là cùng Tô Ấu Khanh không sai biệt nhiều, càng đừng đề cập còn có linh thú trợ trận. Thực sự là đáng ghét ra. Tô Ấu Khanh hít sâu một hơi, nắm chặt dao găm trong tay, đôi mắt bên trong chỉ còn lại có kiên quyết. Cho tới giờ khắc này, toàn bộ bốn cung nghị hội người tham gia đều rõ ràng ngoại sơn môn biến cố. Có thể cung điện bên trong yên tĩnh trầm mặc, không ai dám can đảm phát ra tiếng. Tuyệt đối có người có thể xuất thủ ngăn cản Tô Ấu Khanh, nhưng bọn hắn không biết Nguyệt cung cung chủ là như thế nào đối đãi chuyện này, vì xính nhất thời danh tiếng mà đắc tội Nguyệt cung cung chủ, này làm sao nhìn đều là một bút không có lời mua bán. Giờ phút này, ngược dòng Nguyệt trưởng lão đã cắn chặt hàm răng, hắn ý thức được, chính mình cái này lao không dính nổi, vô luận như thế nào đã trốn tránh không được bây giờ trách nhiệm. Vì vậy, hắn âm lanh ánh mắt, nhìn hướng một bên lão giả. Ẩn Nguyệt trưởng lão, ngươi chỉ cần ngăn lại nàng một lát liền tốt, ta về Nguyệt cung đi tìm cung chủ, mời cung chủ định đoạt. Một bên lão giả dừng lại, sắc mặt giống ăn phải con rồi khó chịu, nhưng vẫn là thở dài một cái. Được, đây là Nguyệt cung phát ra mệnh lệnh thứ ba. Đau, thật là đau. Thân thể cùng trên linh hồn đau đớn, khiến Tô Ấu Khanh khó mà chịu đựng, nàng chập chững thân thể, dùng chấp niệm thúc dục dùng lấy dập nát thân thể, không ngừng mà tiếp tục leo lên. 600 cấp, 700 cấp, 800 cấp, 900 cấp. Tô Ấu Khanh trong lòng không ngừng mà đếm thầm, trước mắt nàng thế giới trời đất quay cuồng, cũng không biết là như thế nào mới có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Cũng nhanh, liền muốn nhanh, còn kém thập giai. Liền tại Tô Ấu Khanh dầu hết đèn tắt, sắp đăng lâm bốn cung hội nghị thời điểm, một vị tóc trắng xóa lao giả ngăn tại nàng trước mặt. Tuổi nhỏ khanh, tại chỗ này dừng lại đi. Hắn ngữ khí thong thả nói, nhìn trước mắt chỉ có lưu một hơi thiếu nữ, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ không muốn. Ẩn Nguyệt trưởng lão, ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Tô Ấu Khanh ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt Ẩn Nguyệt trưởng lão, gần như cầu khẩn nói, để cho ta đi lên, có tốt hay không? Ta không phải ngăn ngươi. Ẩn Nguyệt trưởng lão lắc đầu, ta chỉ là để ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát, sẽ có người đối ngươi tội ác, làm ra trách phạt. Lãng Nguyệt cung. Ngược dòng Nguyệt trưởng lão cung kính quỳ gối tại màn che phía trước, hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn trộm trước mắt huyền chuyển thân ảnh. Có lẽ theo người khác, Nguyệt cung Tô Ly Nguyệt cung chủ là một vị thiện lương, công chính, nhân từ cung chủ. Nhưng nhiều năm qua ở vào Nguyệt cung ngược dòng tháng thì biết, bây giờ vị này Nguyệt cung cung chủ cũng không có nàng biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tô cung chủ, liên quan tới bốn cung nghị hội sự tình, ngài, ta đã biết. Tô Ly Nguyệt đánh gãy ngược dòng Nguyệt trưởng lão lời nói. Màn che về sau, nàng trong ngực ôm tuổi nhỏ mèo nhẹ giọng tiếng gáy, nữ nhân dùng tay nhẹ nhàng địa vớt ve nó chạy thuận lông. Vẹn vẹn dừng lại một lát, thanh âm của nàng liền tại cái này truyền đến. Tô Ấu Khanh xem thường cung pháp, tự tiện xông vào sân môn, dám rơi vào ma đạo, chuyện này đối với Nguyệt cung đến nói là lớn lao vũ nhục. Hiện tại, vậy mà còn rơi vào như vậy nghèo túng hạ tràng. Đây là chuyện nhà của ta, ta sẽ đích thân giải quyết. Màn che phía sau nữ tử lấy xuống đỉnh đầu cây châm, chạy thuận sợi tóc rơi xuống. Nàng thanh tú tay gảy một cái, trong tay cây châm biến mất không thấy gì nữa, khỏe mắt mông lung một vẻ hơi nước. Tô Ly Nguyệt đóng lại đỏ thẫm con mắt, vuốt ve trong ngực tuổi nhỏ mèo lông, nhẹ giọng tuyên bố lấy Nguyệt cung đối với Tô Ấu Khanh sau cùng xử lý. Giết thôi. Chương 37, như chết vong chương 37, như chết vong Tô Ấu Khanh biết, thời gian của mình không nhiều lắm. Thân thể nghiêm trọng phụ tải ngay tại chèn ép lấy nàng, nhắm mắt lại liền sẽ rơi vào dài dằng dặc hắc ám, mỗi lần thở dốc, trước mắt đều đem hết toàn lực. Nhưng trong lòng chấp niệm lại tại chống đỡ lấy nàng, thiếu nữ chống đỡ lấy thân thể, đứng tại trên đường núi, tổn hại váy đỏ váy theo gió đêm tung bay. Nàng ánh mắt chưa hề như thế thanh minh qua, nguyên bản đỏ thấm đôi mắt đạm đạm xuống, gần như một loại trắng hồng nhan sắc, thay đổi đến rõ ràng trong suốt. Để cho ta đi qua. Nàng một lần nữa nói, thanh âm bên trong không có cầu khẩn, thay đổi đến kiên quyết. Hiện tại không được. Ẩn Nguyệt trưởng lão quan sát nàng, lắc đầu. Tô Ấu Khanh cắn chặt môi, cầm dao găm ngón tay bắn ra lấy gân xanh, chấm như trăng sáng sợi tóc nhiễm lấy máu tươi. Ẩn Nguyệt trưởng lão ngưng mắt, nhìn hướng Tô Ấu Khanh cầm thật chặt dao găm tay. Hắn cũng không sợ Tô Ấu Khanh. Tu vi của hai người ở giữa có khó mà vượt qua khoảng cách, cho dù Tô Ấu Khanh thiên tư chắc tuyệt, nhưng ẩn thắng bằng vào 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy, đối phương căn bản không có thắng khả năng. Tô Ấu Khanh quá trẻ tuổi. Ẩn Nguyệt trưởng lão lo lắng duy nhất là sợ Tô Ấu Khanh chết trên tay hắn. Thương thế của đối phương thực sự là quá nặng đi, cho dù là tiên nhân đến cũng vô lực xoay chuyển trời đất, nàng bây giờ có thể đứng ở trước mặt mình, hoàn toàn là dựa vào hồi quang phản chiếu. Không cần ba khắc. Không, một khắc đồng hồ, Tô Ấu Khanh liền sẽ chết. Ẩn tháng giờ phút này chỉ hy vọng Tô Ấu Khanh có thể thức thời một điểm, giữ lại cuối cùng này thời gian, làm một chút thể diện tạm biệt. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Tô Ấu Khanh cũng không có công kích mình. Ngược lại là buông lỏng ra nắm chặt dao găm tay. Thanh thúy vang vọng âm thanh rơi vào leo núi trên cầu thang, rớt xuống đất dao găm, đập bể bậc thang biên giới một góc. Thiếu nữ hai đầu gối quỳ gối tại chỗ, lần thứ nhất thấp kém cái kia quật cường đầu, con lấy thân thể. Sợi tóc rủ xuống tại trên cầu thang, Tô Ấu Khanh quỳ gối tại chỗ, âm thanh quật cường mở miệng, để cho ta đi qua, liền lần này. Đây là Tô Ấu Khanh lần thứ nhất chịu thua, bởi vì nàng thật không có cách nào. Ẩn Nguyệt trưởng lão hơi sững sờ, hắn từ trước đến nay không nghĩ qua trước mắt ngang ngược điện chủ sẽ làm ra cử động như vậy, vội vàng né tránh ra thiếu nữ chỗ quỳ phương hướng, trong ánh mắt lộ ra bối rối. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tô Ấu Khanh dù sao cũng là Nguyệt cung cung chủ nữ nhi, giờ phút này làm ra thái độ như thế, nếu như hắn không đồng ý, cơ hội là đang đánh cung chủ mặt. Ngay tại lúc hắn thời điểm do dự, một thanh âm đem hắn giải cứu đi ra. Ẩn Thắng, được rồi. Là ngược dòng Nguyệt trưởng lão âm thanh, hắn từ Tô Ly Nguyệt cung điện đội vã địa trở về, kết quả mắt thấy một màn trước mắt. Để nàng đi qua đi. Tô cung chủ tất nhiên nói đây là chuyện nhà của nàng, như vậy bọn họ những này Nguyệt cung trưởng lão liền không có tư cách ngăn lại Tô Ấu Khanh đường đi. Ẩn Thắng như chút được gánh nặng, đội vàng từ sơn môn trên cầu thang tối lui. Trước mắt đường núi cuối cùng rỗng. Tô Ấu Khanh ngẩng đầu, trước mắt chỉ còn lại rải rác mấy cấp thang đá, bốn cung hội nghị cung điện thân ảnh tọa lạc tại trước mặt nàng. Kết quả đến cuối cùng, vẫn là tại lợi dụng Tô Ly Nguyệt nữ nhi cái thân phận này, mới có thể leo lên núi sao. Thiếu nữ ở trong lòng lẩm bẩm, nàng chống đỡ lấy thân thể, bước chân, muốn đi đến sau cùng cầu thang. Đây là nàng sau cùng chấp niệm. Nàng muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đi nhìn một chút người kia. Một bước, hai bước, ba bước. Tô Ấu Khanh đi rất chậm, thân thể của nàng đã gần như cực hạn, đã từng tha thiết ước mơ tử vong giờ phút này cuối cùng đến, có thể nàng lại giáng chống đỡ lấy không để cho mình rơi vào trong đó. Nàng hiện tại thật là sợ chết, sợ hơi thở tiếp theo, lần tiếp theo trước mắt liền rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Còn có hai bước, Tô Ấu Khanh dùng hết toàn lực, xét theo chính mình chi dưới, vững vàng đứng ở cấp bậc cuối cùng cầu thang trước đó. Chỉ kém một bước cuối cùng, Tô Ấu Khanh hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng vạch qua một vệt mỉm cười. Ngay tại lúc giờ khắc này, xa xa trời cao bên trên, một cái thanh ngọc sắc trường mâu quán xuyên trời cao, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, ầm vang đâm về bốn cung nghị hội phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái kia thanh ngọc trường mâu hung hăng xuyên thấu Tô Ấu Khanh thân thể, quán xuyên bộ ngực của nàng, đưa nàng đính tại cuối cùng một cái cầu thang trước đó. Đây là Tô Ly Nguyệt cây châm. Tô Ấu Khanh màu hồng nhạt đôi mắt run lên, trong mắt chỉ riêng ảm đạm xuống, thân thể của nàng nặng nề mà dán tại trên cầu thang, ấn ra vô số huyết hoa. Thật không cam lòng a, rõ ràng còn kém một điểm cuối cùng. Tô Ấu Khanh trước mắt đen kịt một màu, nàng nghe đến chính mình tim đập dần dần chậm rãi âm thanh. Đông, đông, thùng thùng, đông đông đông. Kỳ An đẩy ra rồi trước mắt ngốc lăng người. Hắn một thân trắng thuần trường bào, đi xuyên qua nhiều loại cung phục bên trong, lộ ra như vậy riêng biệt. Bốn cung hội nghị bên trong tất cả mọi người đứng tại chỗ, không dám di động, đủ loại kiểu dáng nhan sắc trang phục trong đám người, Kỳ An không ngừng mà hướng về phía trước gần ra. Chỉ có hắn tại hướng về phía trước, cùng ngây người đám người hoàn toàn ngược lại. Đem trước mắt trưởng lão trang phục lão giả kéo ra, Kỳ An gạt ra đám người, trước mắt là rộng lớn bạch ngọc gạch ngói lát thành mặt nền, đây là đăng lâm cầu thang về sau, vẫn muốn tiến lên một bộ phận con đường. Kỳ An mở to hai mắt, một đạo hồng sắc thân ảnh, phản phất bị huyết dịch nhuộm dần, tươi đẹp nhất đỏ. Trên người nàng quán xuyên một cái thanh ngọc sắc mâu, phủ phục leo lên tại bạch ngọc trên mặt nền, tại cái kia trắng loãng trên đường lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đỏ ân ký. Nàng toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo, giống như là một đầu sắp chết dã thú. Tay nàng chân cùng sử dụng hướng phía trước leo lên, móng tay chảy ra vết máu, nắm chặt cầm bạch ngọc sàn nhà khe hở, dùng sức đem chính mình hướng về phía trước kéo đi. Nàng là Tô Ấu Khanh. Kỳ An gặp được Tô Ấu Khanh chán nản nhất một mặt. Hắn đi thẳng về phía trước, thu hút sự chú ý của vô số người, trong ánh mắt kia trộn lẫn lấy đủ kiểu phức tạp cùng nghi ngờ cảm xúc. Kỳ An bại lộ tại tất cả trong mắt, trừ ở đây Tô Ấu Khanh, hắn chính là bắt mắt nhất một cái kia. Bất quá Kỳ An không quan tâm. Hắn nghịch đám người, hướng về Tô Ấu Khanh đi đến, mà cái kia không ngừng phụ phục leo lên thiếu nữ, cũng tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng đã thấy không rõ, nhưng suy nghĩ lại không gì sánh được rõ ràng. Nàng dùng đến sau cùng khí lực, mở miệng, "Là người sao?" Kỳ An biết Tô Ấu Khanh tại cuối cùng tìm kiếm người là ai. "Phải." Hắn nhẹ giọng đáp, "Thật xin lỗi." Thiếu nữ chân thành tha thiết mà xin lỗi. "Hối hận không?" Trong ý thức mơ hồ thiếu niên cũng không có đáp lại Tô Ấu Khanh xin lỗi, hắn bình thản âm thanh ở bên tai của nàng vang lên, hỏi thăm, "Hối hận?" Tô Ấu Khanh ý thức chưa từng như giờ phút này thanh minh, nàng tất cả âm khí đều tại duy trì lấy nàng cuối cùng một hơi. "Người tin tưởng ta sao?" Thiếu niên âm thanh lần thứ hai truyền đến, trước thời hạn nói rõ, "Ta cũng không phải là muốn cứu ngươi, chẳng qua là cảm thấy cái này vết kết quả quá kém. Cùng với lại rơi một phần chưa qua ta cho phép liền tự mình ghi vào đáy lòng ta ân tình." Thiếu niên lãnh đạm âm thanh rơi xuống, "Do đó, ngươi tin tưởng tất cả những thứ này cũng còn có một lần nữa cơ hội sao?" "Một lần nữa cơ hội?" Tô Ấu Khanh cười cười, "Làm sao có thể, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với thiếu niên bình thản tỉnh táo âm thanh, giờ phút này trong lòng của nàng lại có chút dao động." "Ân." Nàng nhẹ gật đầu. "Tốt, tiếp xuống, ta hỏi ngươi đáp, không cho phép nói dối." Thiếu niên nhẹ nói. Mãnh liệt biển người bên trong, thiếu niên áo trắng cùng váy đỏ thiếu nữ tựa hồ nói rất nhiều lời nói. Mãi đến gió núi dừng lại nháy mắt, thiếu nữ kia nên đón thuộc về nàng một khắc cuối cùng. Khoe miệng của nàng lộ ra một vẻ thoải mái mỉm cười, như vậy thanh tuần, như vậy thoải mái, cùng nàng cái kia cuồng ngạo tùy ý cả đời, hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ bò lồm nồm, tại thiếu niên quan sát bên dưới, hướng về phía trước đưa ra cánh tay của mình. Mở ra mình tay. Sau đó một khắc, thiếu nữ đôi mắt cấp tốc cảm đạm, màu hồng nhạt trong đồng tử mất đi toàn bộ quang. Nàng chết rồi. Kỳ An mấp máy môi, đứng lên. Hờ hững nhìn xem thiếu nữ hướng hắn vươn ra tay. Một đóa kiểu diễm màu đỏ hoa tươi, ngay tại lòng bàn tay của nàng chập chờn mở ra. Như chết vong, giống hoa hồng. Chương 38, ẩn tàng người chương 38, ẩn tàng người mở màn chủ yếu nhân vật Tô Ấu Khanh đã tử vong. Ngay tại ước định, nên nhân vật tử vong cũng không dẫn đến không thể nghịch hậu quả, mời tiếp tục nhân sinh cuộc sống của ngài thể nghiệm. Lạnh lùng văn tự tại Kỳ An trước mắt hiện lên. Giờ phút này, hắn không cần hệ thống báo cho, bởi vì hắn rất rõ ràng, Tô Ấu Khanh chết rồi, chết tại trước mặt hắn. Mặc Chỉ Vi cũng đã chết, chết tại hệ thống chống rông nhắc nhở văn tự bên trong. Hai cái nan đề đều giải quyết, Kỳ An cảm thấy nếu như chính mình giờ phút này có thể lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười, nhất định là cái thiên đại đảo ngược. Hắn thậm chí nghĩ kỹ chính mình nên ngâm ra một bài như thế nào câu thơ, nghèo túng trong cốc gió lạnh thổi, xuân thu ve kêu thiếu niên về. Đáng tiếc hắn cười không nổi. Thậm chí giờ phút này, Kỳ An cảm xúc gáp lực thấp đáng sợ. Hắn không phải thánh nhân, sẽ không liều mình nuôi hổ, cứu bất thế nhân, nhưng hắn càng không phải là ma đầu, vì mình mục đích, không tiếc tất cả thủ đoạn. Hắn chỉ là cái người bình thường mà thôi, có bình thường đạo đức, bình thường luân lý, theo đuổi cũng bất quá là bình thường sinh hoạt. Có thể chỉnh ra đến loại này chết mất nghịch thiên kết quả, Kỳ An thật sự có chút không kiềm chế được. Lần này trở về, rõ ràng hắn chỉ là muốn được đến Tô Ấu Khanh tin tức mà thôi, có lẽ Mặc Chỉ Vi nhìn thấu hắn ngụy trang một khắc kia trở đi, toàn bộ tình thế không có thuốc chữa hướng đi cái này không thể vãn hồi kết quả. Kỳ An giờ phút này trong lòng có cái cự đại nghi vấn, Mặc Chỉ Vi cùng Tô Ấu Khanh, hai người bọn họ có phải là có tật xấu hay không a? Cần các ngươi thương cảm sao? Cần các ngươi bi chẳng sao? Cùng chuột lữ hành giống như bản thân hủy diệt đến cùng là trong đầu cái kia sợi dây đi sai lầm rồi. Nhìn trước mắt nở rộ đỏ thắm bó hoa, Kỳ An nhắm mắt lại. Hiện tại hắn hình như chọc lên phiền toái càng lớn. Hắn là ai? Là cái kia cung đệ tử, vì cái gì xuất hiện ở đây? Hắn chẳng lẽ cùng Tô Ấu Khanh nhận biết? Các ngươi nghe đến hai người bọn họ vừa vặn đang thì thầm nói chuyện cái gì sao? Không đúng, có vấn đề. Tô Ấu Khanh kiên trì muốn lên núi, chẳng lẽ chỉ là vì gặp hắn một lần? Bất quá hắn dáng dấp ngược lại là lạ lắm, ta ngược lại thật ra từ trước đến nay chưa từng thấy. Kỳ An nhìn về phía mặt đất, máu tươi bên trong phản chiếu lấy Mặc Chỉ Vi vì hắn tu chỉnh qua dung mạo. Hiện tại đừng đề cập ngươi chưa từng gặp qua ta, liền chính ta đều cảm giác lạ lắm. Kỳ An cười cười, hắn hiện tại đứng ở trong đám người, mục tiêu công kích. Nếu như hắn thật là Mặc Chỉ Vi sư đệ, là Thối Vân Cung đệ tử, nói không chừng còn có thể truyền ra cái gì không hợp thói thường lời đồn, giải thích một đoạn tình yêu cố sự. Có thể là Kỳ An biết, hắn không phải. Cái gọi là Vân đạo nhân tại Mặc Chỉ Vi phía sau mới nhận đệ tử cũng liền có thể lừa gạt một chút Linh Văn Ca, thậm chí liền nàng đều không nhất định có khả năng che giấu. Tầng này thân phận tựa như là một tầng thổi qua liền phá tấm màn che, không chủ động vén lên quá tốt, một khi bại lộ tại trước mặt mọi người, liền chơi thoát. Bất quá không quan trọng. Kỳ An hoàn toàn không đang sợ nếu không chính là chết, một thế này bản thân hắn liền không có tính toán sống. Do đó, giờ phút này hắn vẫn lạnh nhạt như cũ địa đứng ở trong đám người, không có bất kỳ cái gì bối rối, cái này cũng đưa đến nguyên bản có chút hoài nghi hắn không phải bốn cung đệ tử người, nổi lên nói thầm: "Uy, tiểu tử, ngươi là cái kia cung đệ tử?" Vào thời khắc này, một tiếng to chất vấn âm thanh từ trong đám người truyền đến, Mạc Nguyệt cung cẩm y ngược dòng nguyện trưởng lão nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng: "Ta không tại bốn cung hội nghị bên trong gặp qua ngươi." Kỳ An không có trả lời, bởi vì hắn vô luận giải thích thế nào, đều là vô dụng, chỉ cần bọn họ thêm chút nghiệm chứng, vô luận chính mình nói dối thổi lại thiên hoa loạn truy, cũng lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. "Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi là cái kia cung đệ tử, cùng Tô Ấu Khanh có quan hệ gì, chi tiết đưa tới." Ngược dòng nguyện trưởng lão nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt không có coi hắn là chuyện quan trọng thiếu niên, hơi có chút lời oán giận: "Xin lỗi, xin lỗi, đệ tử mới thu, khẳng định là bị hiện tại trên sân bầu không khí dọa ngây dại." Liên tại Kỳ An do dự nên như thế nào trả lời thời điểm, một vị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ từ trong đám người ép ra ngoài. Nàng lắc lắc rộng lớn ống tay áo, có đến Kỳ An trước người, hướng về chất vấn ngược dòng nguyệt trưởng lão giải thích: "Này nha, đứa nhỏ này từ nhỏ đã có điểm ngơ ngác, mỗi lần bị dọa liền dễ dàng thất thần." Linh Vãn Ca chê cười, giắt Kỳ An tay, muốn đem hắn kéo về trong đám người. "Linh cung chủ." Ngược dòng tháng mở miệng, mặc dù gọi Linh Vãn Ca là cung chủ, nhưng trong giọng nói không có chút nào đối nó nắm giữ đối nó là cung chủ tôn trọng. Hắn nheo lại mắt: "Đây là các ngươi Vân Tiên Cung đệ tử?" "Tử? Tự nhiên, không phải ta Vân Tiên Cung đệ tử, còn có thể là nơi nào đệ tử?" Linh Vãn Ca rụt rụt đầu, ngữ khí có chút sợ hãi nói: "Thế nào, chúng ta Vân Tiên Cung không thể tuyển nhận đệ tử mới? Các ngươi Nguyệt Cung lập hạ quy củ." Đối mặt câu nói này, ngược dòng nguyện trưởng lão không dám tùy tiện trả lời, mặc dù Vân Tiên Cung chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng công nhiên khiêu khích Vân Tiên Cung, chắc chắn sẽ gây nên còn thừa ba cung gây công. Ngược dòng nguyện trưởng lão trầm mặc một lát, phất phất tay. Sau lưng đệ tử tản ra, lưu lại một đạo đủ để tiếp nhận hai người thông qua con đường. Liên quan tới hắn cùng Tô Ấu Khanh quan hệ, chúng ta cung chủ chắc chắn sẽ thanh tra, Linh cung chủ vẫn là cẩn thận là hơn, đừng để cái gì không đứng đắn người hỏng các ngươi Vân Thiên Cung mỹ danh. Thôi đi, hiện tại Vân Thiên Cung còn có cái gì mỹ danh, thậm chí liền thanh danh đều nhanh nếu không có. Kỳ An nghe đến bên cạnh thiếu nữ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhưng tại mặt ngoài vẫn là đối ngược dòng nguyện trưởng lão mở miệng. Cái này liền không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Nàng ngụm trộm địa gật gật Kỳ An eo, ra hiệu hắn đi theo chính mình mau chóng rời đi. Kỳ An không lưu dấu vết suy tư nháy mắt, liền quyết định đi theo Ninh Vãn Ca đi ra ngoài. Mặc dù hắn đã quyết định một lần nữa trở về, nhưng trước mắt kịch bản tựa hồ tiến vào một cái hoàn toàn mới tình tiết, nếu như có thể mà nói, Kỳ An muốn hơi tìm hiểu một chút nội dung trong đó. Huống hồ, Kỳ An nhìn hướng trước mắt hiện lên văn tự. Mặc Chỉ Vi chết đi, Tô Ấu Khanh chết đi, hệ thống đưa cho ra ước định, đều là nên nhân vật tử vong cũng không dẫn đến không thể nghịch hậu quả, mời tiếp tục nhân sinh cuộc sống của ngài thể nghiệm. Thậm chí, cho tới hôm nay, hắn nhiệm vụ cột bên trong, cái tia sáng loáng trương mở đầu, thoát đi vườn ươm vẫn không có biểu thị hoàn thành. Do đó, sẽ dẫn đến sau khi chết để hệ thống ước định là sinh ra không thể nghịch hậu quả người, là ai? Hắn đến nay còn chưa thoát đi vườn ươm, lại ý vị như thế nào? Kỳ An đại não phi tốc vận chuyển, nếu như nói tại ban đầu trong tự trường, Mặc Chỉ Vi không phải trọng yếu nhất nhân vật, Tô Ấu Khanh cũng không phải trọng yếu nhất nhân vật. Như vậy ai mới là cái kia che giấu cuối cùng một đầu? Kỳ An của mắt, nhìn về phía xít sao dắt tay của hắn, hướng về chân núi vội vã đi đường Linh Văn Ca. Ánh mặt trời vẩy vào nàng cái kia dài rắc buộc đôi ngựa đôi bên trên, thiếu nữ tiểu tiếu thân thể lung la lung lay, bước chân của nàng bước qua đá xanh, tràn qua dòng suối nhỏ. Thiếu nữ biểu lộ linh tính, trên nét mặt mang theo một ít bối rối, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, phảng phất tại nhìn có người hay không bám đuôi. Tầm mắt của nàng đảo qua Kỳ An, không có dừng lại, khóe miệng một mực căng cứng, cũng không có mỉm cười. Nhưng thân thể cứ như vậy một cách tự nhiên, một mực dắt Kỳ An tay. Chương 39, còn tới. Chương 39, còn tới. Kỳ An về tới tòa kia nhiều năm rồi cổ pháp tiểu viện. Đẩy ra cửa phòng, Linh Vãn Ca tiến vào nửa người, tả hữu đảo mắt, tại xác định không có người xâm nhập Vân Tiên Cung về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt chạy nhanh. Nàng thở dài nói, mặc dù Vân Thiên Cung đã suy tàn, nhưng ít ra tên tuổi vẫn còn, không có nhiều người dám cứng rắn sông, hiện tại có lẽ an toàn. Kỳ An yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Ninh Vãn Ca nhìn, thiếu nữ ngựa khí trôi chảy, động tác tự nhiên, nhìn không ra bao nhiêu ngụy trang vết tích. Ngươi không phải cung chủ sao, còn sợ những này? Kỳ An bình tĩnh hỏi. Hắn không hiểu Ninh Vãn Ca vì sao muốn bao che hắn, coi hắn ở trước mặt mọi người, không cách nào ngay lập tức nói ra thân phận của mình lúc, tự nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi. Ngược dòng Nguyệt trưởng lão ép hỏi có lý có cứ, mà Ninh Vãn Ca xem như biết mình che giấu tung tích người, vì sao muốn dùng Vân Tiên cung đệ tử cái này giả tạo thân phận đến vì hắn giải vây. Nhưng ta chỉ có cung chủ thân phận, trên thực tế tu vi lại không có cao bao nhiêu. Ninh Vãn Ca giang tay ra, đầu ngón tay hơi đóng. Trên thực tế, ta phía trước bệnh nặng qua một tràng, thậm chí khoảng cách tử vong còn kém như vậy một chút xíu. Bất quá tốt tại, về sau uống thuốc, bảo vệ cái mạng này, nhưng tu vi gì đó từ đây rất xuống ngàn trượng, ta hiện tại tốc độ tu luyện chậm không hợp thói thường. Trên mặt thiếu nữ có chút thất lạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, mặt mày tràn lên, mang theo điểm cười khẽ. Nếu là Nguyệt cung gia hỏa đến tìm phiền toái, nhưng là nhức đầu. Vậy ngươi còn cười? Kỳ An nhìn xem có chút cười ngây ngô a thiếu nữ, có chút chẳng biết tại sao. Nguyệt cung người đến tìm phiền phức, chẳng lẽ là chuyện gì tốt sao? Người kia, chẳng lẽ ta còn muốn khóc sao? Linh Vãn Ca trừng mắt liếc Kỳ An, ngậm lấy miệng hỏi, ngươi rất muốn cho ta khóc? Không có. Kỳ An lắc đầu. Ai bảo ngươi đem ta mang về Vân Tiên cung, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, lại to gan như vậy. Linh Vãn Ca lông mày ngưng lại, mở to hai mắt. Ngươi không phải Thối Vân cung cung chủ Vân đạo nhân đệ tử sao? Đây chính là chỉ hơi tỉ chính miệng nói với ta, chính ngươi đều thừa nhận. Nguyên lai cái này đứa nhỏ ngốc đến bây giờ cũng còn không có phát giác hắn cái thân phận này có vấn đề sao? Kỳ An không biết trả lời như thế nào nàng, hắn cảm giác đối phương ngây ngốc, nói chuyện từng đống. Chết không được, chết không được. Linh Vãn Ca cuối cùng phản ứng lại, nàng dậm chân, lo lắng tại nguyên chỗ xoay vòng vòng, sau lưng đôi ngựa vùng nhà vùng, giống như là không đầu con rồi. Chết không được ngược dòng Nguyệt trưởng lão hỏi ngươi thân phận thời điểm, ngươi một mực không trả lời, ta suy nghĩ bên trong có ẩn tình, ngươi muốn che giấu tung tích, mới cắn răng giúp ngươi giải vây. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tại gạt ta sao? Không đúng, không phải ngươi lừa gạt ta, là chỉ hơi tỷ lừa gạt ta, có thể là chỉ hơi tỷ tại sao muốn gạt ta đâu. Linh Vãn Ca mặt có chút đỏ, cái trán bắt đầu phát nhiệt, nàng tựa hồ có chút đứng máy. Trái lo phải nghĩ nghĩ không ra đáp án, cuối cùng nàng quyết định từ bỏ tra tấn chính mình, róc xương lóc thịt một cái Kỳ An, có chút cậy mạnh nói ra, tóm lại, liền làm ta thay ngươi giải vây à, ngươi muốn cảm ơn ta. Là đang làm ra vẻ làm dạng, vẫn là nàng bản thân liền ngây ngốc. Kỳ An không mò ra đáp án, thiếu nữ đang lẩm bẩm lầu bầu bên trong, đem Kỳ An mang về Vân Thiên cung chuyện này lừa gạt tới, không có bộc lộ ra bất luận cái gì ý đồ. Liền tính Kỳ An hoài nghi, cũng chỉ có thể hoài nghi sự thông minh của nàng, mà không thể chất vấn hành vi của nàng. Cảm ơn. Kỳ An không rõ rõ Ninh Vãn Ca chân thực ý nghĩ, hắn há hốc mồm, nói cảm ơn. Chỉ nói cảm ơn lời nói có làm được cái gì, ngươi đi trong phòng cho ta đem thịt khô lấy ra, lại đi bên cạnh vườn rau bên trong hái điểm rau xanh. Ninh Vãn Ca chống phùng má, sai khiến lên Kỳ An tới. Ngươi muốn làm gì? Kỳ An nghi hoặc. Ngươi dám gạt ta, tức chết ta rồi, đều cho ta khí đói bụng, ta muốn ăn cơm. Ngươi còn muốn ăn cơm? Kỳ An hỏi. Ngươi không cần ăn cơm. Ninh Vãn Ca hỏi lại. Tu sĩ còn cần ăn cơm? Kỳ An mặc dù không biết bất kỳ pháp thuật, nhưng thể lực vẫn còn tồn tại giữ lại một ít linh khí, cái này dẫn đến hắn liền tính mấy ngày không ăn uống, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Mặc Chỉ Vi thì càng không cần nói, tại Kỳ An không có tỉnh lại phía trước, nàng vừa mơm bên trong có thể là liền một điểm ăn đều không có, cả ngày dựa vào hấp thụ linh khí sống qua ngày. Ta đều theo như ngươi nói, ta phía trước sinh qua bệnh, bây giờ tu luyện rất chậm, không ăn cơm sẽ đói. Linh Vãn Ca vuốt vuốt chính mình bụng nhỏ, hung tợn nói ra, thế nào, ta đều thay ngươi giải vây rồi, ngươi liền giúp ta làm chút chuyện này cũng không được. Đáp án là có thể. Kỳ An vừa vặn cũng muốn thăm dò một chút trước mắt Vân Thiên Cung, mà còn Linh Vãn Ca yêu cầu cũng không phiền phức, chỉ là mấy bước đường sự tình. Vân Thiên Cung không lớn, so sánh lên cái kia động một tí mấy dãy núi, đệ tử phàm nhân hàng ngàn hàng vạn bốn cung, Vân Thiên Cung có thể nói cực kỳ nhỏ. Nó liền thật giống như một tòa đạo viện, một tòa tế tự tiên nhân cung điện, một gian thiện đường, hai gian trong phòng, cùng với một mảnh khai thác ra tới vườn rau. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, tế tự trong đường treo đầy lá bừa, ngăn nắp như mới, nhìn qua hàng ngày xử lý rất là thường xuyên. Tiến vào trong phòng, có một tòa nhỏ chút pho tượng, nhìn qua cũng là một vị tiên nhân, bất quá trên cổ mang theo thịt khô, nhìn qua ngoài ý muốn hài hòa. Kỳ An lại đi hái được chút đồ ăn, tăng thêm gỡ xuống thịt khô, đi tới thiệt phòng. Hắn muốn cho là mình còn muốn thay Linh Vãn Ca xào hai đồ ăn, nhưng trên thực tế, Linh Vãn Ca nhận lấy Kỳ An đưa tới đồ ăn, liền đóng lại thiện đường cửa phòng, tiếp lấy gian phòng bên trong chuyển đến thái thị tâm thanh. Kỳ An không có gì, một cách tự nhiên tìm khối đất trống, ngồi xuống. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nơi này rất dễ chịu, ngắm nhìn xa xa mây tầng, hình như đã từng thấy qua đồng dạng phong cảnh. Có chút lười biếng ngáp một cái, Kỳ An nhớ lại hôm nay phát sinh đủ loại, tính toán nếu như chính mình trở về, cần làm những gì. Phù Vân phong thả, thiếu niên im lặng, trong đạo quán truyền đến kích xào âm thanh, ngay sau đó, một cỗ mùi thơm nồng nặc bao phủ trong sân. Cũng không lâu lắm, Linh Vãn Ca liền đẩy cửa phòng ra. Một cách tự nhiên hô, đi đem cái bàn trì bên trên. Kỳ An đứng lên, đem cái bàn đẩy ra, hắn không nhịn được dừng lại một chút. Kỳ quái, hắn làm sao biết cái bàn ở đâu? Nhìn xem dáng chiều bên trong đỡ tại đình viện bên trong cái bàn, Kỳ An rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy tất cả đều có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc đến hắn không cần suy nghĩ, thân thể liền một cách tự nhiên làm ra đáp lại. Không đợi hắn nghĩ lại, Linh Vãn Ca liền bưng làm tốt cơm tối đi ra. Một phần rau xanh xào thịt khô, một phần thang canh, cộng thêm hai bát cơm. Thiếu nữ bưng hai cái sứ trắng bát, một cái đĩa, chạy chậm đến đi tới Kỳ An trước mặt, phối hợp thêm canh. Kệ bếp bên cạnh nhiệt độ quá nóng, nàng tóc rối nhiễm một ít mồ hôi, có mấy cây dán tại thiếu nữ mặt đỏ thắm bên trên, nhìn qua có chút đáng yêu. Nàng đựng đầy bát sứ, thang canh bốc lên nóng bỏng hơi nóng, thiếu nữ ngẩng đầu, hai tay nâng bát, dùng đến một đôi trong suốt thanh thuần đôi mắt, nhìn xem Kỳ An. Nói ra, ừ, uống canh. Trong ngáy mắt này, Kỳ Kỳ An tờ tờ S giờ phà bảo. Còn tới. Chương 40, ngắm hoa trong màn sương chương 40, ngắm hoa trong màn sương Kỳ An nhìn xem Linh Vãn Ca trong tay nâng thang canh, kéo ra khỏe miệng. Trang cảnh này hắn là gặp qua. Thậm chí đã thấy nhiều, đều có chút quen thuộc, Kỳ An trong lòng phạm nói thầm, lại lần nữa liếc nhìn Linh Vãn Ca trong tay thang canh, phát hiện cái kia múc canh bát có chút quen mắt, là sứ trắng. Hắn quả quyết sợ, hắn không dám uống. Linh Vãn Ca nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. "Hay a, vì cái gì không uống? Ta không thích uống canh." Kỳ An mặt không hề cảm xúc, đem thiếu nữ trong tay chén canh đẩy tới nàng trước mặt, "Ăn chút đồ ăn là được rồi." "Nha." Linh Vãn Ca ngẩn người, muốn lại xối một bát canh tay treo ở trên không, nhìn trước mắt thiếu niên, nàng nhỏ giọng lúng túng. "Uống rất ngon. Vậy ngươi uống nhiều một điểm." Kỳ An không biết hắn hiện tại cảnh giác có phải là tại nghi thần nghi quỷ, chỉ là đánh trong đáy lòng đối đặt ở sứ trắng trong mắt chất lỏng có một ít kiêng kỵ, hắn nhìn chằm chằm Linh Vãn Ca trước mặt thang canh, muốn nhìn một chút nàng có dám hay không uống. Ra ngoài ý định, Linh Vãn Ca uống, nàng liền nâng nóng bỏng thang canh, tấn 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 địa uống một hớp lớn. "Người tên ngu ngốc này, tốt như vậy uống canh đều không uống, thiệt thòi ta còn muốn lấy có khách đến, làm nhiều chút." Thiếu nữ nhíu mày, tựa hồ có chút trách cứ Kỳ An ý tứ, phối hợp cầm đũa lên. "Ngươi ăn cơm không? Ta trước chậm rãi đợi lát nữa lại ăn." "Vậy ta liền không đợi ngươi." Thiếu nữ bắt đầu vào cơm, Kỳ An nhìn ra được, Linh Vãn Ca nói chung đích thật là đói bụng, không có cứng rắn bày ra đoàn trang tướng ăn, vô cùng tự nhiên. Linh Vãn Ca mọi cử động không có vấn đề gì, Kỳ An trong lòng yên lặng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật hoài nghi sai lầm rồi. Linh Vãn Ca đơn thuần chỉ là một cái nhiệt tình, có chút nốc, lượng cơm ăn lớn, khẩu vị tốt tiểu cô nương. Chẳng lẽ nàng thật là người bình thường? Trong lòng cảnh giác thoáng rung lòng, Kỳ An cầm lên chính mình đũa, suy nghĩ một chút, phản tới, dùng đũa phần đuôi, kẹp chút Linh Vãn Ca vượt qua thức ăn. Nhấp khẩu, hương vị không tệ, nếm ra Linh Vãn Ca là thường xuyên nấu cơm, phía trước tại thiện đường cũng không phải là đang làm ra vẻ làm dạng. Nói cách khác, Linh Vãn Ca là Kỳ An sau khi xuyên biệt cái này vết tu tiên thế giới về sau, nhìn thấy vị thứ nhất không có cái gì bệnh tâm lý ra hỏa. "Ăn thật ngon." Hắn khen câu. "Hắc hắc." Linh Vãn Ca ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái, muốn ăn lời nói cũng không có à, ta liền làm nhiều như thế. "Những này là đủ rồi." Kỳ An buông đũa xuống, một cách tự nhiên nói đến chuyện ban ngày. "Mặc Chỉ Vi đã từng tại ngươi nơi này rút qua thăm." "Đúng thế, đừng nhìn ta Vân Thiên Cung hiện tại không có người nào đến, ngày xưa có thể là đông như chảy hội đâu, những cái kia nguyên anh hóa thần đại tu sĩ đều sẽ tới nơi này rút quẻ, muốn thu hoạch được một phần cơ duyên." Linh Vãn Ca nói đến đây bên trong, bẹp lấy miệng, đem trong miệng mình cơm nuốt xuống, con mắt nháy a nháy, tựa hồ đang nhớ lại Vân Thiên Cung đã từng huy hoàng. Mặc dù nàng cũng chưa từng thấy qua, nhắc tới ngược lại là mặt mày hớn hở, một bộ tự hào bộ dạng. "Vân Thiên Cung ký là rất linh, chỉ là truyền đến ta đời này thời điểm, lão cung chủ không có truyền ta đoán xâm, hiện tại chỉ có thể dựa vào những cái kia ký sách suy nghĩ ra lập lờ nước đôi đoán." Nàng vô vô cái bàn, hỏi, "Ngươi có muốn hay không đến một ký?" "Làm sao tới?" "Rất đơn giản, đem chính mình danh tự viết xuống đến, tế cho tiên nhân, sau đó rút căn ký liền tốt." Linh Vãn Ca cũng không quản hắn có hay không đáp ứng, một đường chạy chậm địa chạy vào tế tự tiên nhân cung điện bên trong, tìm kiếm ra một tấm lá bùa. Ngay sau đó đi tới Kỳ An trước mặt, thuận tay vẫn không quên lấy ra cây bút, trông mong nhìn qua hắn. "Rất linh, mất linh không lấy tiền, còn muốn thu tiền." "Đúng thế, không phải vậy ta ăn cái gì uống gì, ngươi vừa rồi ăn thịt khô cũng muốn tiền, ta đều không có quản ngươi muốn." "Ta không có tiền." Kỳ An lắc đầu. "Ngươi xem như Vân đạo nhân đệ tử, có thể không có tiền?" Linh Vãn Ca trố mắt đứng nhìn. "Ta không phải đều nói cái kia thân phận là lừa gạt ngươi sao?" Kỳ An gõ gõ thiếu nữ đầu, cực kỳ thuận tay, mãi đến gõ xong mới phát giác cử động của mình có chút thân mật, tay lơ lửng giữa không trung, một lát sau mới chậm rãi thu hồi. "A, đúng nha." Linh Vãn Ca bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhíu chặt lông mày, giống như là tại hạ định cái gì quyết tâm, cuối cùng vô ngực của mình, nhìn qua giống như là làm cực kỳ kịch liệt đấu tranh tư tưởng. "Tốt à, ta cho phép ngươi trước thiếu, ngươi về sau có tiền nhớ tới còn cho ta, lại theo một thành tính toán. Còn muốn có lợi tức. Vậy ngươi dựa vào một mực không trả tiền làm sao bây giờ?" Thiếu nữ xách eo của mình, "Ta đây chẳng qua là đang làm bảo hiểm." "Tốt à." Kỳ An bị Linh Vãn Ca cử động làm vui vẻ, hắn không nhịn được tại đối phương nhiệt tình, có chút nốc, lượng cơm ăn lớn, khẩu vị tốt ấn tượng về sau, bổ sung một đầu. Có chút cử động vẫn rất đáng yêu. Hắn cầm lên bút, quay đầu phát hiện Linh Vãn Ca đã ngâng nghiêng mực tại nhu thuận chờ đợi, giống như là đang cầu lấy chính mình giải quyết cái gì quản lý tài sản phẩm đồng dạng. "Vội vã như vậy, Vân Thiên Cung thật lâu không có khai trương. Mặc Chỉ Vi không phải tại nguyên nơi này cầu qua ký sao? Ta không dám thu tiền của nàng." Kỳ An cười cười, trở tay ở trên lá bùa, viết xuống chính mình danh tự. Linh Vãn Ca nhìn quanh chờ đến Kỳ An đặt bút, đem hắn trong tay lá bùa cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, ngay sau đó lấy ra một phần ống thẻ. "Rút một cái." Kỳ An từ trong lấy ra một cái. Bên dưới bình ký. Kỳ An nhíu mày, nhìn xem ký lên cái kia viết ký thơ, "Sương mù khóa xuân sơn ẩn ngọc dùng, nước chiếu tiên tư một vệt đỏ, gặp phải gió đêm thổi sương mù tản, lại kinh hãi hoa ảnh có hay không bên trong." Ký đề, ngắm hoa trong màn sương. Cái này ký nhìn qua không thế nào tốt. Linh Vãn Ca thăm dò qua đầu, nhìn chằm chằm Kỳ An trong tay ký, bộ dáng trịnh trọng. "Cần ta vì ngươi đoán xem sao?" "Cần." Kỳ An gật đầu. "Là phải thu lệ phí a?" "Đương nhiên." "Vậy thì tốt, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề, ta xem một chút thế nào giúp ngươi giải." Linh Vãn Ca dùng ân cần lấy lòng ngựa khi nói, trên mặt phủ lên phục vụ tính mỉm cười. "Vấn đề của ta rất đơn giản." Kỳ An háng giọng một cái, ngữ khí thông thả, mở miệng hỏi, "Ngươi vừa vặn nhìn thấy ta ở trên lá bùa viết danh tự, vì cái gì không có cảm thấy nghi hoặc, vẫn là nói ngươi vốn là biết tên thật của ta kêu cái gì? Hắn vừa vặn ở trên lá bửa viết xuống chính mình danh tự, Kỳ An. Mà Ninh Văn Ca căn bản không biết hắn cái tên này, nàng biết vẹn vẹn hắn khẩn trương bên dưới bệnh xoắn đi ra thất. Kỳ An nhìn chằm chằm vào Ninh Văn Ca, liền tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn phát hiện thiếu nữ trước mắt sắc mặt thay đổi, rút đi sáng sủa thanh thuần. Ninh Văn Ca cúi đầu, trên mặt hiện ra một ít kinh ngạc sắc, thay đổi đến gần như âm trầm. Kỳ An trước mắt đột nhiên nổi lên hệ thống bắn ra văn tự, chúc mừng ngươi trước thời hạn phát hiện đệ nhất màn chủ yếu nhân vật Ninh Văn Ca đến đây, ngươi chương mở đầu thoát đi vườn ươm giải tỏa hoàn toàn mới kịch bản nội dung. Vì khen ngợi ngươi tỉ mỉ quan sát, hệ thống sẽ vì ngươi giải tỏa một phần hy hữu khen thưởng, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Các vị độc giả lão gia, có hay không nguyện phiếu? Sách mới trong đó theo đọc nguyện phiếu cực kỳ trọng yếu, nếu như trong tay còn có nhàn hạ nguyện phiếu lời nói, có thể hay không cho ta mấy tấm? Vạn phần cảm ơn. Lại thứ hai, theo đọc chuyện này, liền xin nhờ. Chương 41, điên cuồng chương 41, điên cuồng người đang nói gì đấy? Ở trong mắt Kỳ An, Linh Vãn Ca cái kia âm trầm biểu lộ chỉ là xuất hiện mấy mắt, sau đó nàng nghi hoặc ngẩng đầu, ấp úng địa nói, cái gì gọi là tên thật của ngươi? Thiếu nữ đôi mắt hiện lên hơi nước, mông lung, trong suốt, mang theo nghi hoặc, chứng thực mở ra trong tay ký văn, nhìn xem phía trên Kỳ An hai chữ, giống như là chỉ tiểu hamster lên tiếng. Đây mới là ngươi chân thật danh tự. Ta phía trước đều không có chú ý tới, nguyên lai ngươi một mực tại gạt ta sao? Kỳ An cảm khái, Linh Vãn Ca diễn kỹ thật rất tốt. Cho dù là dưới loại tình huống này, vẫn như cũ có thể thông dong đối mặt, nếu không phải hệ thống nhắc nhở còn tại trước mắt, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ bị đối phương biểu diễn mê hoặc. Nhưng vô luận Linh Vãn Ca biểu diễn lại từ cho, lại chân thật, có thể cùng hệ thống bắn ra nhắc nhở so sánh, Kỳ An có nửa phần do dự, vậy cũng là đối hệ thống không tín nhiệm. Hắn cười cười, thua thiệt hắn phía trước còn cho rằng Linh Vãn Ca là cái người bình thường, thần đốc. Tại xuất hiện mặc chỉ vi, Tô Hấu Khanh loại này cực đoan ra hỏa về sau, Kỳ An nên minh bạch, cái này tu tiên giới tiên tử liền không có một cái bình thường. Không có trả lời Linh Vãn Ca, Kỳ An chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Thiếu nữ viền mắt từng đỏ, giống như là tín nhiệm nhận lấy đả kích, âm thanh trộn lẫn lấy một ít mềm dẻo, có chút tức giận mở miệng. Thiệt thòi ta cũng tốt bụng đất là ngươi giải bày, còn cho ngươi nấu cơm, đại phôi đản, ngươi còn hoài nghi ta, đem ta làm cơm còn cho ta. A cùng Tô Hấu Khanh so sánh, Linh Vãn Ca lực công kích quá thấp, cho dù là trách cứ, cũng giống là làm đúng. Kỳ An không hoài nghi chút nào, nếu như hắn đối Tô Hấu Khanh là cái này thái độ, đối phương đã một dao găm cắm trên đầu hắn. Ta cảm thấy chúng ta có thể công khai vài thành địa nói một chút. Nói cái gì, rõ ràng là ngươi lừa ta. Giả bộ tiếp nữa liền có chút không có ý nghĩa. Ngươi thậm chí còn cảm thấy ta buồn chán. Linh Vãn Ca ấp úng địa lên tiếng. Không phải liền là thu ngươi rút quẻ phí tổn sao? Tốt ta, ta thừa nhận, rút quẻ cần thu phí, đoán xâm cũng là không cần, ta xin lỗi, cấp lại cho ngươi chút bồi thường được chưa? Kỳ An, hắn cảm giác Linh Vãn Ca miệng không phải bình thường cứng rắn, mà hắn thật đúng là không có cái gì có khả năng giải quyết dứt khoát, chứng minh Linh Vãn Ca lòng mang ý đồ xấu chứng cứ, nàng phía trước tất cả hành động cũng không có vượt qua cử chỉ, tương đối bình thường. Cái kia nàng vì sao lại bị hệ thống gọi là đệ nhất màn chủ yếu nhân vật đâu? Thậm chí liền mặc chỉ vi, Tô Hấu Khanh chỉ khó khăn lắm là mở màn chủ yếu nhân vật. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Ninh Vãn Ca vô luận là tâm cơ, vẫn là khó giải quyết trình độ, đều muốn so mặc chỉ vi cùng Tô Hấu Khanh khó đối phó hơn. Kỳ An nuốt nuốt đầu lông mày. Bất quá không quan hệ, liền tính lại khó giải quyết ra hỏa, chỉ cần hắn không nghĩ tới thúc ăn, vậy liền không có tốt hoảng hốt. Có thể hiểu đến càng nhiều manh mối mới là trọng yếu nhất. Dù sao hắn đã sớm không muốn sống. Cái này đương đã nát hết, mặc dù cho tới bây giờ, mặc dù giải quyết Tô Hấu Khanh cái này uy hiếp, thế nhưng hỗn loạn hiền lành mặc chỉ vi chết rồi. Kỳ An cần mặc chỉ vi. Mặc dù nàng là thanh kiếm hai lưỡi, thế nhưng thiếu nữ lại sẽ không đem lưỡi đao cái kia một bên nhắm ngay chính mình, tại gặp phải cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, nàng tình nguyện chính mình thương tổn tới mình. Huống chi, mặc chỉ vi lấy một loại lừa gạt phương thức, đem một phần ấy náy hạt giống trồng ở Kỳ An đáy lòng, hắn không muốn suy đoán đối mặc chỉ vi ấy náy, vượt qua cả đời. Hắn không muốn thiếu bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì. Huống hồ, Kỳ An đã nghĩ tới một loại có khả năng giải quyết Tô Hấu Khanh cùng mặc chỉ vi mâu thuẫn biện pháp, khả thi phi thường cao. Do đó, hắn nhất định muốn trở về. Có chút của mắt, trước mắt văn tự lập lòe, tại hệ thống cho hy hữu khen thưởng phía dưới, Kỳ An thấy được mặt khác một hàng chữ nhỏ. Chúc mừng, ngài sắp thông qua chương mở đầu, thoát đi vườn ươm giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, nghỉ ngơi đồng thời chờ đợi 7 ngày sau 4 cung hội nghị. Khoảng cách hôm nay 4 cung hội nghị kết toán thời gian, còn có 2 khắc đồng hồ thời gian, tại thời gian đến về sau, ngài đem tự động thông qua chương mở đầu, thoát đi vườn ươm, tiến vào chuyện xưa đệ nhất màn bên trong. Đến lúc đó, ngài đem không cách nào trở về đến chương mở đầu thời gian điểm. Kỳ An kỳ thật thật tò mò hy hữu khen thưởng là gì đó. Thế nhưng hắn giờ phút này hoàn mỹ đi để ý, tất nhiên khen thưởng đã giải tỏa, như vậy hắn không sớm thì muộn sẽ biết khen thưởng là cái gì. Hắn hiện tại để ý nhất là cái kia thông quan chương mở đầu nội dung về sau, đem không cách nào lại trở về đến chương mở đầu thời gian điểm chuyện này. Nói cách khác, hắn không thể thông quan chương mở đầu, hắn nhất định phải tại 2 khắc đồng hồ trong vòng tử vong. Sống không dễ dàng, muốn chết còn không đơn giản sao? Kỳ An quyết định hành động làm cắn chút, cấp tiến chút, hắn cũng không tin thu hoạch không được Ninh Vãn Ca tin tức, cho dù là nhìn xem nàng xuất thủ đem chính mình đâm chết, vậy ít nhất cũng coi như hiểu rõ công kích của đối phương thủ đoạn. Xem như là tiếp xuống chương 01, đánh xuống một ít cơ sở. Hắn hạ quyết tâm, đôi mắt của hắn cấp tốc âm lánh xuống dưới, tại Ninh Vãn Ca chưa kịp phản ứng phía trước, xích sao kiềm chế lại cánh tay của nàng, thừa dịp thiếu nữ hoảng hốt thời khắc, đưa nàng ép đến. Tại kế tiếp mấy mắt, Kỳ An quỳ một chân trên đất, đem Linh Vãn Ca vững vàng giam cầm tại Vân Thiên Cung gạch đá xanh phía trước, đưa ra một cái tay chụp tại thiếu nữ mảnh khảnh trên cổ. Linh Vãn Ca muốn nói cái gì nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, tứ chi liều mạng dây rồi lấy. Kỳ An thần sắc điên cuồng, hắn gắt gao bóp lấy Linh Vãn Ca cái cổ, nhìn xem thiếu nữ tại dưới thân hắn dây rủa. Ở trong mắt Linh Vãn Ca, thiếu niên gương mặt gần như giống như ác ma. Có thể Kỳ An kỳ thật một mực rất tỉnh táo, tâm hắn nghĩ loại hành vi này đủ làm cản, đủ cấp tiến đi. Kỳ An không tin Linh Vãn Ca tu luyện rất chậm, thực lực cực kỳ cải bắp chuyện này. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tính toán nửa cái trúc cơ, nếu như đối phương muốn tránh thoát nàng gò bó, chỉ cần hiện ra một chút thực lực như vậy đủ rồi. Tại loại này gần như khinh nhờn nguy cơ trước mặt, Kỳ An không tin có người có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị Linh Vãn Ca phẫn nộ, dãy rủa, đối với hắn mở rộng phản kích. Cho đến lúc đó, chính mình chỉ cần từ bỏ chống lại, liền có thể đạt tới tử vong giải quyết, kết thúc cái này vết một đường. Có thể khiến Kỳ An không có nghĩ tới là, Linh Vãn Ca liều mạng dãy rủa chỉ là kéo dài một lát, theo cánh tay hắn cường độ lại lần nữa làm sâu sắc, thiếu nữ nguyên bản kịch liệt dãy rủa dần dần bắt đầu chậm lại. Nguyên bản nện gõ lấy Kỳ An ngực tay chậm rãi rủ xuống, cho dù là nàng một mực tại dùng hết toàn lực vô Kỳ An, nhưng trên thực tế hắn lại không cảm giác được bao lớn lực đạo. Linh Vãn Ca mí mắt thay đổi đến nặng nề, trong suốt đôi mắt bên trong xen lẫn một ít bất đụng, cảm giác hít thở không thông làm nàng suy nghĩ thay đổi đến lộn xộn, phức tạp cảm xúc làm nàng từ bỏ dãy rủa. Thiếu nữ đôi mắt chậm rãi khép kín, lưu lạc ra một giọt trong suốt nước mắt. Khoe miệng của nàng nhếch lên một vệt dương lên độ cong, tựa hồ vui vẻ tiếp nhận rồi chính mình kết quả, nếu như có thể chết tại trong tay Kỳ An, cũng là không sai kết quả. Dù sao cái mạng này bản thân liền là bởi vì ngươi mới tồn tiếp theo tại trên thế giới này, nếu như ngươi như muốn thu đi, vậy ta không có chút nào lời oán giận. Đây là thiếu nữ tại gần như trước khi hôn mê, cái cuối cùng suy nghĩ. Chương 42, chịu chết chương 42, chịu chết Kỳ An buông lòng ra mình tay. Hắn từng ngụm điệu thở hổn hển, trong mắt lóe lên một ít hối hận, trong đầu tràn ngập tự trách cùng hoài nghi, làm sao có thể? Linh Vãn Ca làm sao có thể không phản kháng? Rõ ràng nàng là hệ thống nhận chứng đệ nhất màn trọng yếu nhân vật, có thể là vì cái gì lại không có giống Mặc Chỉ Vi hoặc Tô Ấu Khanh như vậy tràn đầy uy hiếp, thậm chí ngược lại chính mình trở thành cái kia không lý trí người điên. Luốt luốt đầu của mình, chẳng biết tại sao, tại Tô Ấu Khanh sau khi chết, suy nghĩ của hắn bắt đầu thay đổi đến cực đoan, Kỳ An có thể rõ ràng ý thức được điểm này. Chẳng lẽ Tô Ấu Khanh điên cuồng là sẽ kế thừa? Dù sao tại Tô Ấu Khanh trước khi chết, chính mình là cách nàng gần nhất người kia. Tại ý thức đến suy đoán này về sau, Kỳ An hít sâu một hơi, hắn khống chế tâm tình của mình, đem ánh mắt chậm rãi di động đến trước mắt ngất đi Linh Vãn Ca trên thân. Nàng không có chết, thậm chí liền hôn mê cũng có thể là giả vờ. Kỳ An kịp thời khắc chế sự điên cuồng của mình, tại phát giác được đối phương có chút ý thức mơ hồ về sau, kịp thời buông lòng tay ra. Vô luận như thế nào, Linh Vãn Ca chưa từng có uy hiếp qua hắn, cũng không có tổn thương qua hắn, trừ có chút lắm lời cùng mạch suy nghĩ kỳ hoa bên ngoài, cùng bình thường thiếu nữ không có gì khác biệt. Có thể là nàng vì cái gì có thể được sắp xếp đến so Mặc Chỉ Vi cùng Tô Ấu Khanh nguy hiểm hơn đệ nhất màn bên trong đâu? Chẳng lẽ cái gọi là trương mở đầu cùng đệ nhất màn không có cái gì cái gọi là độ nguy hiểm gia tăng, chỉ là đơn thuần dựa theo thứ tự xuất trận đến sắp xếp? Đại lượng nghi vấn tràn ngập tại Kỳ An trong đầu, thiếu niên hít sâu một hơi, ngồi xổm ở Linh Vãn Ca trước mặt. Suy nghĩ một chút, từ giữa trong phòng ôm ra đệm giường, trùm lên thiếu nữ trên thân. "Ân, làm sao cảm giác quái chỗ nào quái?" Kỳ An suy tư một lát, đem thiếu nữ trở mình, đem đệm giường đệm ở thiếu nữ dưới thân. "Dạng này là được rồi." Kỳ An thở dài, lâm vào càng sâu trong ngượng ngùng, hắn hoàn toàn không có ý thức được Linh Vãn Ca không bình thường ở nơi nào. Lấy nàng cái này yếu đối tính công kích, dựa vào cái gì cùng Tô Ấu Khanh cùng với Mặc Chỉ Vi đánh đồng, cái gì đệ nhất màn chủ yếu nhân vật cùng mở màn hai cái người điên căn bản không cách nào so sánh được nha. Liên ăn cơm đều phải đi ngồi tiểu hài cái kia một bàn. Nhưng còn có một loại có thể, nếu như Linh Vãn Ca ngay cả mình hôn mê đều là tính toán kỹ, thậm chí tại bị tử vong uy hiếp thời điểm, cũng khắc chế nàng chính mình phản kháng dục vọng, vậy liền rất khủng bố. Cái này liền nói rõ, Kỳ An bị Linh Vãn Ca cho tính toán gắt gao, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Loại chuyện này, có thể sao? Kỳ An lắc đầu, không, trước mắt cử động chỉ là hắn tại nhìn đến kết thúc chương mở đầu, không cách nào trở về mà sinh ra ngẫu nhiên hành động, Linh Vãn Ca liền tính lại ngữ bức, cũng không có khả năng dự phán đến hắn vừa vận hành động. Trừ phi nàng có biết trước năng lực, có lẽ có thể đủ dự báo tương lai con đường. Cười khẽ một tiếng, Kỳ An lắc đầu, bây giờ ý nghĩ đều chỉ là suy đoán mà thôi, trừ hắn trở về năng lực bên ngoài, làm sao có thể có người có thể dự báo tương lai đâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, phóng tầm mắt tới một cái Vân Thiên Cung, cái kia hơi có quen thuộc tiên nhân tượng đá giờ phút này ngay tại trong thần điện, híp mắt con mắt, giống như đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Kỳ An không có cảm thấy hoảng hốt, ngược lại là có chút yên tâm, trong lòng cái kia không cách nào khống chế nóng nảy cùng điên cuồng giống như bị làm sạch đồng dạng. Hắn chậm rãi tiến lên, lư hương bên trong không có hương, Kỳ An chỉ là quỳ gối tại bồ đoàn bên trên, có chút không người. Sau một khắc, hắn đứng dậy. Thời gian đã không nhiều lắm, khoảng cách mở màn kết toán còn có một khắc đồng hồ thời gian. Chuyển đổi xuống, cũng liền 15 phút. Chẳng biết tại sao, Kỳ An có chút lưu luyến, hắn nhận tâm cắt đứt cái này kỳ quái tưởng niệm, đẩy ra Vân Thiên Cung cửa lớn. Muốn chết, rất dễ dàng. Càng đừng đề cập tại cái này cao ngất như mây trời cao trên núi, Kỳ An dưới chân chính là mênh mông vô bờ vách núi, mây tầng che đậy, nhìn không thấy thâm nguyên. Theo một sợi luồng gió mát thổi qua, Kỳ An sợi tóc cũng liền theo khi vũ, hắn cứ như vậy đứng tại bên bờ vực, toàn thân áo trắng biến mất tại trong mây. Uống thuốc, Mặc Chỉ Vi, vừa bơm, bị ngạn hoa, Tô Ấu Khanh, chịu chết, sâu cùng, Linh Vãn Ca, Vân Thiên Cung. Thế này đủ loại hồi ức tại Kỳ An trong lòng hiện lên. Sau đó, hắn nhìn về phía trước mắt văn tự. Có hay không muốn mở ra hy hữu khen thưởng? Làm tất cả mạch suy nghĩ dần dần sáng tỏ, từng cái nhân vật tính cách dần dần rõ ràng, Kỳ An cuối cùng nghĩ tới một loại giải để mấu chốt, mặc dù lần này sau khi chết hắn đem chỉ một đầu cuối cùng tính mệnh, nhưng hắn muốn thử một chút. Kỳ An nhắm mắt lại, cảm thụ được bên vách núi gió, khóe miệng cười khẽ. Giờ phút này, hắn không có đối tử vong sợ hãi, mà là tại nghĩ, nếu là ta rơi xuống không có chết, ngược lại đã rơi vào cái gì bí cảnh trong sân động, thu hoạch được trong truyền thuyết tu luyện bảo điển nên làm cái gì? Chính mình vận khí này, xuyên qua cũng không thể xuyên qua đến Sảng Văn Tiên Hiệp thế giới bên trong, loại này số chó ngáp phải rồi, hẳn là cùng chính mình không có quan hệ à. Sau một khắc, Kỳ An hạ quyết tâm. Thân ảnh màu trắng giống như đàn đứt dây trắng giấy, hướng về phía trước, rơi xuống, đã rơi vào vô tận trong vực sâu. Linh Vãn Ca mở mắt, luốt luốt chính mình có chút thấy đau cái cổ. Nhìn xem đóng chặt Vân Tiên cung cửa lớn, trong mắt tràn đầy thất lạc. Nàng không có đi truy đuổi Kỳ An, ngược lại là đứng dậy, đi tới tiên nhân tượng đá phía trước, cung kính cắm lên ba nén hương. Đây là thế sư minh hướng ngài cung phụng, vô luận hắn hướng nguyện vọng gì, đều mời ngài để nguyện vọng của hắn thực hiện. Nàng dập đầu lạy ba cái. Ngay sau đó, nàng đứng lên, lần thứ hai cắm lên ba nén hương. Đây là ta hướng ngài cung phụng, mời ngài lòng từ bi, thỏa mãn nguyện vọng của ta. Nguyện vọng của ta là để sư minh nguyện vọng thực hiện. Thiếu nữ bình tĩnh lại lần nữa dập đầu lạy ba cái. Nàng nhắm mắt lại, trong tay nâng kỳ văn, vươn tay ra lay động. Dầm dầm một trận thăm chúc tiếng va chạm, một cái thăm chúc từ trong rơi ra, Linh Vãn Ca mở mắt ra, ngón tay trắng nõn nhặt lên cái kia giải rác thăm chúc. Phía trên ký văn cùng nàng ngày hôm qua rút ký văn giống nhau như lúc. Bên trên bình tâm chữ thành thiếu, tháng tạm có hối. Không phải là từ biệt, chính là sinh ly. Sao xương vòng chuyện, hoa mai phục hồi. Lan bởi vì sợi thua quả, cuối cùng cũng có gặp gỡ lúc. Linh Vãn Ca nhíu mày, chống đỡ lấy thân thể đứng lên, thân hình có chút lảo đảo, Kỳ An vừa bận làm đau nàng. Nàng biết giải ký, hoặc là nói so với rút thăm, nàng tinh thông hơn là đoán sâm, cho nên gần như một cái mắt liền minh bạch cái này ký văn đại biểu cái gì. Cuối cùng cũng có gặp gỡ lúc. Sao? Tay của nàng xít sao nắm nắm tay bên trong thăm chúc, chậm rãi động đậy thân thể, đi tới ngoài điện trong viện. Trong sân còn phủ lên một tầng đệm giường, trải tại trên mặt đất. Sư Minh thật là ngu ngốc. Linh Vãn Ca nhìn lướt qua đệm giường, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy dạng này chẳng phải dơ bẩn, buổi tối ta ngủ chỗ nào? Nàng quanh đi quẩn lại địa đi về phía trước, đi tới đệm giường phía trước, nằm ở phía trên, tắm rửa lấy dần dần mở tối dáng chiều, cảm thụ được không ngừng quét gió núi. Có chút nguội mất. Thiếu nữ hai chân ôm thật chặt, co lại thành một đoàn, nho nhỏ, biến mất trong bóng đêm. Nàng ngắm nhìn chân trời mây tầng, nhìn xem ban đêm hắc ám dần dần lướt qua tầng núi, lại điện, lướt qua thần điện, vườn rau, lướt qua chính nàng. Thiếu nữ quay đầu, nhìn hướng vườn rau, tại thiếu nữ trong trí nhớ, một vị cao tuổi lão giả ngay tại tưới nước, tuổi nhỏ thiếu nữ khi dễ thiếu niên áo trắng, trên mặt của mỗi người đều mang theo mỉm cười. Mà bây giờ, cái gì cũng bị mất, chỉ còn lại nàng một người. Nàng thật cô độc. Ban cầu a, nếu như cảm thấy đọc lấy đến trả tính toán có thể, đến điểm nguyện phiếu không vậy? GAQ chương 43, khen thưởng chương 43, khen thưởng ý thức giống như là từ trọng thủy bên trong tỉnh lại. Kỳ An đột nhiên cảm thấy lần này trở về vậy mà như thế dài dằng dặc, hắn muốn cho rằng đây chỉ là một lần đơn giản thu hoạch tin tức. Có thể kinh lịch sự tình nhưng vượt xa hắn tưởng tượng. Quay đầu đảo mắt, bốn phía vẫn như cũ là đen trắng, thời gian cũng vẫn như cũ dừng lại. Kỳ An trừng mắt nhìn, cảm nhận được một ít ngoài ý muốn, hắn giờ phút này không hề tại bờ ương, mà là tại Vân Thiên Cung. Hắn cứ như vậy nằm ở Vân Thiên Cung trên mặt nền, không cần ngước mắt, liền có thể thấy rõ trên không phủ vân. Xoay người mà lên, trong đạo quán yên tĩnh không người, buông xuống trong mái hiên tiên nhân tượng đá tựa như đang nhìn chăm chú áo trắng thiếu niên. A, giải tỏa Vân Tiên Cung cái này bản đồ về sau, thậm chí ngay cả mình sau khi chết trở thời không gian cũng thay đổi. Kỳ An nhào nặn động lên bờ vai của mình, yên lặng suy tư, từ Vân Tiên Cung hướng bên dưới vách núi nhảy, để hắn thể nghiệm được trên không phi nhân cảm giác, nói thật, thể nghiệm không tươi đẹp lắm. Xem ra cần phải nghiên cứu một chút kiểu chết, nhìn xem có thể hay không tìm một cái thuận tiện mau lẹ, hơn nữa còn không có thống khổ trở về phương thức. Liên tại Kỳ An nhẹ giọng oán thầm thời điểm, rõ ràng văn tự đúng hẹn tại trước mắt hắn hiện lên, ngươi chết. Chết tại Vân Cung núi bên dưới vách núi, thân thể tiêu tán tại trong sơn cốc. Đây là ngươi chủ động lựa chọn chịu chết, rõ ràng sắp nên đón thắng lợi ánh dạng đồng, lại vì một loại nào đó chấp nghiệm, lựa chọn cùng nguy hiểm làm bạn, cùng thâm viên chuẩn bị lên đường. Tất cả những thứ này, đến tột cùng đáng ra không? Bất quá may mắn, ngươi cũng hơi có thu hoạch, ngươi mới quen đệ nhất màn chủ yếu nhân vật, vị kia ở tại Vân Tiên Cung bên trong tiểu đạo cô. Nàng là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì? Có cái gì mục đích? Những nghi vấn này quẩn quanh tại trong lòng của ngươi. Có lẽ cuối cùng này một lần trở về, ngươi có thể hiểu được Ninh Vãn Ca phía sau cố sự. Ngươi chưa thông qua mở màn, thoát đi dược viên. Đã giải tỏa tử vong kết quả, Lâm Viên đi vốn kết quả là ẩn tàng kết quả, ngươi đã giải tỏa khen thưởng, tử vong đi theo, có thể kế thừa đặc thù thiên phú, làm ngươi mỗi lần sau khi chết, đem ngẫu nhiên gia tăng một điểm tu hành thiên phú, vô thượng hạn hạn chế. Ngài bây giờ tu hành thiên phú là Linh căn 3, Ngộ tính 5, Thể phách 1, khéo léo kỹ 4 lần này tử vong, phát động đặc thù thiên phú, tử vong đi theo sẽ vì ngài ngẫu nhiên gia tăng một điểm tu hành thiên phú. Ngài Linh căn 3, Linh căn 4, linh căn ảnh hưởng đến ngài tu hành tốc độ, còn thừa trở về số lần, một người là có hay không muốn về đường, khởi động lại nhân sinh. Kỳ An kinh ngạc nhìn trước mắt văn tự, đột nhiên cảm nhận được hệ thống ác ý nhìn xem vậy, nhưng vô thượng hạn điệp ra tu hành thiên phú, hắn manh động một cái quỷ dị ý nghĩ, Kỳ An hiện tại rất mong muốn thu hoạch được trở về số lần, sau đó thần tốc chịu chết đi xếp tử vong đi theo số tầng. Nhưng suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình hiện nay trở về số lần căn bản chống đỡ không nổi như thế tiêu xài, cái này không thiết thực ý nghĩ cũng liền tiêu tán theo. Kỳ An lại đem trước mắt văn tự hướng lên trên mở ra, tìm được hắn đang nhảy sườn núi phía trước chỗ mở ra hi hữu khen thưởng. Có hai kiện vật phẩm, một kim một xanh. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, cái kia hai kiện vật phẩm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, kim sắc chính là một cái tổn hại lưỡi kiếm mảnh vỡ, màu xanh thì là một bình đan dược. Kỳ An cụp mắt, nhìn về phía cái kia chớp động lên kim sắc lưu quang lưỡi kiếm mảnh vỡ. Vỡ vụn ký ức, ngài đã từng tiêu tán hồi ức, mặc dù bây giờ không hoàn chỉnh mơ hồ, nhưng cũng hứa ngài có thể từ trong chắp vá ra chút quá khứ kinh lịch. Sử dụng hiệu quả, ngài có thể đối tùy ý một vị kịch bản bên trong chủ yếu nhân vật sử dụng, thu hoạch được một đoạn cùng hắn quen biết trong đó ký ức. Thu hoạch đến ký ức rõ ràng cùng kỹ càng trình độ, quyết định ở ngài đối nên nhân vật nhận biết trình độ, ngài nhận biết càng là toàn diện, đạt được ký ức cũng liền càng rõ ràng kỹ càng. Ghi chú, sử dụng hồi ức mảnh vỡ lúc, ngài cần tiêu hao giống như là hồi ức thời gian hiện thực thời gian, tại tử vong không gian bên trong sử dụng thì không cần tiêu hao. Kỳ An nhíu mày, mặc dù trước mắt khen thưởng là kim sắc, xem chừng hẳn là tốt nhất khen thưởng, nhưng hắn không có chút nào cảm thấy đây là bởi vì vận may của hắn. Ngược lại cảm thấy cái này giống như là trong trò chơi, đến cái nào đó trước tiết, tất nhiên sẽ đưa nhiệm vụ đạo cụ. Mà chính mình chân chính mở đến khen thưởng thì là khẩn cấp linh đan, sau khi phục dụng, có thể ngắn ngủi tăng lên một giai tu vi, duy trì liên tục thời gian một canh giờ. Giới hạn nguyên anh kỳ trở xuống, Kỳ An mở ra cái bình, đem đan dược đổ ra. Tổng cộng có 3 viên, mùi thơm ngát sông vào mũi, đan bên trên hình dáng trang sức lấy thanh vân đường vân, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Thế nhưng cái đồ chơi này có gì hữu dụng đâu? Mình bây giờ tu vi bất quá là trúc cơ, liền tính dùng cũng bất quá là kết đan mà thôi, huống hồ hắn sẽ không công pháp đạo thuật, chỉ có một thân tu vi chỉ có thể bị động bị đánh. Kỳ An ánh mắt lập lòe, một lần nữa nhìn về phía kim sắc vật phẩm vỡ vụn ký ức. Mặc dù hắn có thể từ trong miệng của người khác biết được chính mình mất trí nhớ phía trước quá khứ, thân phận, nhưng này thủy chung là từ người khác nơi đó giải. Tồn tại chủ quan cùng bất công, xen lẫn sai sót cùng nói dối. Chỉ có chính mình đích thân biết được chính mình quá khứ ký ức, mới là ổn thỏa nhất an toàn, tỉ mỉ chính xác. Có thể vỡ vụn ký ức lại minh xác ghi chú, hắn chỉ có thể thu hoạch được cùng nhân vật nào đó quá khứ ký ức, đến mức thu hoạch được ký ức chi tiết cùng chiều dài, quyết định ở hắn quen thuộc hay không lựa chọn người kia. Kỳ An suy tư một lát, cảm thấy hiện tại cũng không phải là sử dụng tốt nhất thời khắc. Hắn có thể lựa chọn thu hoạch được hồi ức đối tượng rất có hạn, dù sao hắn bây giờ gọi phải lên danh tự gia hỏa chỉ có chút ít mấy vị. Mặc Chỉ Vi, Tô Âu Khanh, Ninh Văn Ca, Tố Nguyệt trưởng lão. Đầu tiên bài trừ cái này lão đăng, hắn cũng không thể đem cái này kim sắc truyền thuyết vật phẩm cho Tố Nguyệt trưởng lão dùng à, cái này liền quá chịu tượng. Đến mức Ninh Văn Ca, Kỳ An lắc đầu. Mặc dù nàng là trong ba người nhất ôn hòa, an toàn nhất vị kia, thế nhưng Kỳ An không mò ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, đây là một loại không biết hoảng hốt. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, dù sao Ninh Vãn Ca ở tại trời cao trên núi, cùng hắn không có cái gì tiếp xúc cơ hội, chỉ cần mình không phát động cùng Ninh Vãn Ca kịch bản liền được. Đến mức Tô Âu Khanh, lấy được ký ức không phải là nàng cầm nhỏ roi ra quất chính mình a. Kỳ An rụt rụt đầu, cảm thấy loại phỏng đoán này cũng không phải là không có khả năng, thậm chí xác suất vẫn rất cao, dù sao Tô Âu Khanh thoạt nhìn rất cường thế. Vậy hắn hiện tại duy nhất có thể lựa chọn, chỉ có Mặc Chỉ Vi. Nhưng trên thực tế, mặc dù Kỳ An cùng Mặc Chỉ Vi ở chung được một đoạn thời gian, thế nhưng giữa hai người chỉ là quan hệ hòa hoãn một ít. Kỳ An đối với Mặc Chỉ Vi tại Thối Vân Cung thân phận, bí mật, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như muốn sử dụng vỡ vụn ký ức như vậy, hắn nhất định phải đối Mặc Chỉ Vi có rõ ràng hơn nhận biết, dạng này mới có thể hoàn toàn phát huy cái này kim sắc đạo cụ toàn bộ tác dụng. Nói cách khác, cuối cùng này một lần trở về cơ hội, Kỳ An muốn làm yên lòng Tô Âu Khanh, tìm hiểu Mặc Chỉ Vi thân phận cùng bí mật, cùng với né tránh Linh Văn Ca. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Kỳ An hai mắt nhắm nghiền, khởi động lại nhân sinh. Đầy trời tuyết lớn bên dưới, tóc đen nữ tử đi tới vườn ươm phía trước, muốn đẩy ra cửa phòng. Cũng không biết vì sao, ý thức đã có chút u ám, phản phất có rất nhiều như mộng cảnh kỳ quái hồi ức hiện lên, ngay sau đó liền tiêu tán không thấy. Nàng lông mày có chút tần lên, như đang ngẫm nghĩ, có thể không thu hoạch được gì. Thiếu nữ lắc đầu, đem cái kia tạp nhạp suy nghĩ loại bỏ, khoe miệng nhếch lên một vệt mỉm cười, muốn để lại cho trong phòng người một cái tốt ấn tượng. Hạt giống mua về. Mặc Chỉ Vi nói như thế. Đợt, chương này xem như quá độ trước tiết, không có gì kịch bản thể hiện, thế nhưng không biết không được, muốn lưu lại tổng kết cùng phục bút, mới tốt mở ra lần tiếp theo trở về. Suy đi nghĩ lại, quyết định chương này không tính vào hôm nay đổi mới. Về sau còn có hai trường, bất quá canh thứ hai có thể tại 12 giờ sau. Xem như là cảm ơn các vị theo đọc cùng người phiếu, cảm ơn. Chương 44, để cho ta đi tìm nàng chương 44, để cho ta đi tìm nàng Kỳ An nhìn trước mắt thiêu đốt lò lửa. Hỏa lô tại hừng hực thiêu đốt, phát ra bùm bùm nhẹ vang lên. Ngoài cửa sổ gió tuyết vẫn không có ngừng vết tích, cảnh tượng trước mắt là quen thuộc như vậy, nhớ mang máng, cảnh tượng như vậy, hắn đã gặp hai lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trở về thời gian, cùng phía trước trở về thời gian điểm giống nhau, vẫn như cũng là hắn thuyết phục Mặc Chỉ Vi. Tính toán cùng nàng cùng nhau mở ra một món ăn vườn trồng rau về sau. Tại cái này thời gian, khoảng cách bốn cung hội nghị còn có 3 ngày, Tô Ấu Khanh còn chưa nhập ma, Mặc Chỉ Vi cũng không có sinh ra đối hắn hoài nghi. Phong bạo còn chưa đến, ngắn ngủi gió êm sóng lặng, bình tĩnh phía dưới lại dựng dục mãnh liệt sóng lớn. Tất cả cũng còn có cơ hội thay đổi. Nhưng lần này không giống, Kỳ An có đầy đủ tin tức đi ứng đối trước mắt chuyện sắp xảy ra, đây đều là tại Tô Ấu Khanh trước khi chết nói cho hắn biết. Mặc dù đối phương có nói dối có thể, nhưng Kỳ An không hề cho rằng trước khi chết Tô Ấu Khanh có cái gì lừa gạt mình cần phải. Tô Ấu Khanh đã gần mệt kiệt lực, tại cái kia đấm máu leo núi trên đường, nàng hướng đi một cái không thể vãn hồi kết quả. Nếu như nàng chấp niệm đầy đủ sâu, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình, tin tưởng hắn có một lần nữa năng lực. Đây là Tô Ấu Khanh hy vọng duy nhất. Kỳ An thừa nhận chính mình có đánh cược thành phần, nhưng người sống một đời, nào có không có nguy hiểm sự tình. Nếu như ngay cả Trương mở đầu đều thông qua gian nan như vậy tiếp xuống đệ nhất màn, thứ hai màn, hắn lại làm như thế nào ứng đối đâu? Do đó, Kỳ An muốn sửa đổi kết quả, ít nhất phải bảo đảm Mặc Chỉ Vi sống sót, nàng là chính mình hiện nay có thể nhất dựa vào trợ lực. Hạt giống mua về. Quen thuộc thiếu nữ âm thanh truyền đến, Kỳ An quay đầu, vừa bơm bên trong thổi qua gió lạnh, lò lửa bị quét địa thiêu đốt ngày bọn. Mặc Chỉ Vi đẩy cửa phòng ra, khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười, thò vào đến nửa người. Thật tốt. Kỳ An nghĩ thầm. Ngươi còn sống. Lần này ta liền không nợ ngươi. Hắn ánh mắt nhìn hướng thiếu nữ mặc áo xanh kia, hai người ánh mắt giao thoa đối mặt, Mặc Chỉ Vi động tác cứng ngắc lại một cái. Hoan nên. Kỳ An quay người lại, giang tay ra, hướng Mặc Chỉ Vi cười nói, địa bộ phảng phất hắn mới là gian này vừa ngơm chủ nhân. Cái này đem Mặc Chỉ Vi cho chỉnh không biết, nàng sững sờ ở tại chỗ, nhìn xem thiếu niên cái kia quen thuộc mặt, nghĩ thầm dung mạo của đối phương không có bất kỳ biến hóa nào, có thể khí chất kia thần thái lại thay đổi đến có chút lạ lẫm. Thêm phần phong dong, nhiều phần thoải mái, thậm chí trong ánh mắt cũng không có đối với chính mình đề phòng cùng phỏng đoán. Rõ ràng chính mình liền ra chuyến cửa, trước trước sau sau không cao hơn 3 canh giờ, là cái gì đưa đến phần này thay đổi? Mặc Chỉ Vi lo lắng, rơi vào trầm tư. Sẽ không chúng ta a? Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Kỳ An cũng không phải đang làm ra vẻ làm dạng, hắn là thật cảm thấy Mặc Chỉ Vi không có uy hiếp. Có lẽ đối với mới có chút xấu bụng, quá mức cố chấp, nhưng nàng bên trên một đường biểu hiện đủ để chứng minh, chỉ cần mình không rời đi đối phương, thiếu nữ có thể trả giá tất cả. Duy chỉ có phải đề phòng, chỉ có Mặc Chỉ Vi đưa vào đồ ăn tới đồ ăn, để tránh lần thứ hai mất trí nhớ tỉnh lại mất trí nhớ, bị cứng rắn không cả một đời. Người làm sao? Cùng phía trước có chút khác biệt. Mặc Chỉ Vi ngậm lấy miệng, nhỏ giọng hỏi. Có sao? Kỳ An đã sớm nghĩ kỹ trả lời như thế nào. Hắn chỉ đầu của mình, khả năng là bởi vì ta nhớ tới một chút đã từng sự tình đi. Mặc Chỉ Vi thân thể cứng đờ, toàn bộ. Không có. Kỳ An lắc đầu, chỉ có một ít, ngươi yên tâm, ta vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không dễ dàng rời đi vương ương. Mặc Chỉ Vi duy trì hoài nghi, nàng hướng về phía trước hai bước, đi tới Kỳ An trước người, ngắm nghĩa ánh mắt của hắn. Vậy ngươi nhớ tới cái gì? Cái gì đều nghĩ tới một điểm, bất quá vô cùng bụng bặt, lộn xộn. Kỳ An không có rụt rè, thong dong trả lời. Nói ví dụ như bốn cung hội nghị, Vân Thiên Cung, Nguyệt Cung, Tố Nguyệt trưởng lão loại hình, nhưng ta không nhớ rõ trong đó nội dung cặn kẽ, nhớ lại đều là chút mảnh vỡ hóa ký ức. Vậy ngươi tất nhiên nhớ tới Vân Thiên Cung, hẳn là cũng nhớ tới nó cung chủ Ninh Thanh Bình a. Mặc Chỉ Vi trầm tư một lát, ngữ khí tự nhiên thong thả mà hỏi thăm. Nàng kêu Ninh Văn Ca, Mặc Chỉ Vi, đừng lại thăm dò ta. Kỳ An ngẩng đầu, nhìn qua Mặc Chỉ Vi cái kia màu lam nhạt con mắt, ta không có lừa ngươi, chính là bởi vì là ngươi, ta mới nguyện ý nói những thứ này. Mặc Chỉ Vi mấp máy môi, không nghĩ tới Kỳ An chỉ có ngần ấy sáng tỏ hắn thăm dò. Đối với đối phương khôi phục ký ức sự tình, trong lòng có của nàng chút vững tin, chỉ là. Vậy ngươi còn nhớ rõ, ngươi cùng Ninh Vãn Ca là quan hệ như thế nào sao? Ta không nhớ rõ. Liên quan tới cái này, Kỳ An thật đúng là không biết, hắn chỉ biết là Ninh Vãn Ca đối với hắn rất quen thuộc bộ dáng. Vì vậy mở miệng hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Đương nhiên không có quan hệ gì à, nhân ra có thể là một cung chi chủ, làm sao lại phản ứng chúng ta? Mặc Chỉ Vi thở dài một hơi, lắc đầu. Kỳ An ngược lại là càng hiếu kỳ lên Ninh Vãn Ca cùng mình quan hệ, Mặc Chỉ Vi lời nói chỉ có thể tin một nửa. Dù sao hắn lần thứ nhất đi gặp Ninh Văn Ca, chính là Mặc Chỉ Vi mang đến. Nàng khẳng định biết quan hệ giữa hai người. Thế nhưng giờ phút này, cũng không phải là truy hỏi thời cơ tốt, hắn cười cười, không có tiếp tục hỏi tiếp. Mà Mặc Chỉ Vi thì là nhíu nhíu mày, xác nhận Kỳ An mặc dù khôi phục một chút ký ức, nhưng những ký ức này tàn khuyết không đầy đủ, cũng không phải là đang làm ra vẻ lầm dạng. Dù sao, nếu như hắn khôi phục ký ức đủ nhiều, nhất định có thể ý thức được chính mình vừa vặn trong lời nói lỗ thủng, sau đó tiếp tục hỏi tới. Ninh Vãn Ca mặc dù là một cung chi chủ, nhưng thân phận cũng không có cao cỡ nào cao tại thượng, phản ứng bọn họ cũng là rất hợp lý sự tình. Chưa có trở về nhớ tới gây bất lợi cho chính mình sự tình liền tốt. Mặc Chỉ Vi thần sắc dần dần buông lòng xuống, nàng ngồi xổm ở Kỳ An trước mặt, nghiêm túc nói ra, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, còn có thể nhớ tới càng nhiều chuyện hơn sao? Có hay không nhớ lại là ai đưa đến ngươi tại bí cảnh bên trong mất trí nhớ? Không có. Kỳ An lắc đầu, do dự một lát, nhẹ nói, còn có một chuyện, ta cần nói cho ngươi. Làm sao? Mặc Chỉ Vi dừng lại, hiếu kỳ hỏi. Ta hôm nay gặp được một người. Người nào? Tô Ấu Khanh. Kỳ An chậm rãi nói ra, ta tựa hồ nhớ tới nàng, nàng cũng có thể nhận biết ta. Tại ngươi rời đi đoạn thời gian kia, nàng xuất hiện tại vườn ươm trên không, thân ảnh giống như là một đạo thiêu đốt dáng chiều, cứ như vậy nhìn chăm chú ta, nàng chú ý tới ta. Thế nhưng sau đó một khắc, liền bị màu đen xích sắt trò chói đi nha. Kỳ An che lấy đầu của mình, một bộ ra sức suy nghĩ rằng dấp, hắn trầm ngâm một đoạn thời gian, mê man nói, ngươi nói qua nàng tính cách đặc liệt, có thể là đối nàng lại không có cái gì ấn tượng, ngươi biết nàng vì sao lại tới tìm ta sao? Mặc Chỉ Vi sững sờ ở tại chỗ, nàng biết rõ hôm nay Tô Ấu Khanh xâm nhập Vân Cung địa giới, thanh thế to lớn, không hề che giấu. Nguyên lai nàng thật là đến tìm Kỳ An. Mặc Chỉ Vi mấp máy môi. Còn tốt nàng trước thời hạn thông báo Nguyệt Cung cung chủ Tô Ly Nguyệt, đem Tô Ấu Khanh cho trói trở về Nguyệt Cung, không phải vậy để cái người điên kia nhìn thấy Kỳ An, không biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Mặc Chỉ Vi tâm nhức lên, nàng nhịn không được tiếp tục truy vấn, nàng chú ý tới ngươi, có hay không làm ra cử động gì, hoặc là nói với ngươi thứ gì? Nàng tựa hồ tại gia hiệu ta. Kỳ An có chút do dự, một lát sau mới chậm rãi mở miệng. ra hiệu ta đi tìm nàng. Buổi tối còn có một chương, bất quá có thể tương đối trễ, xin lỗi. Chương 45, mở. Chương 45, mở. Nàng không phải người tốt. Mặc Chỉ Vi nhìn về phía bên hông mình kiếm, trong con ngươi hiện lên một vẻ sát ý. Kỳ An một mực quan sát đến ánh mắt của đối phương, coi hắn nhìn thấy Mặc Chỉ Vi thoáng nhìn chính mình kiếm thời điểm, trong lòng còi báo động đại tác. Ngươi nói một chút ngươi, lạnh như thế quặn cu é thanh thiên tử, một lời không hợp liền muốn cùng người khác bạo, là cái gì thối quen thuộc. Đó cũng không phải Kỳ An muốn nhìn thấy cục diện, hắn tính toán hướng dẫn, ta lại nhớ ra rồi một điểm, Tô Ấu Khanh tựa hồ là Nguyệt Cung cung chủ nữ nhi. Đúng thế. Mặc Chỉ Vi gật đầu. Cái này có thể thì khó rồi. Kỳ An trầm ngâm một lát, nếu như đến lúc đó nàng uy hiếp ta, bước bách ta, kết quả ta không cẩn thận đem nàng phản sát, mẫu thân của nàng nhất định sẽ không bỏ qua ta đi. Mặc Chỉ Vi, cái gì gọi là ngươi không cẩn thận đem nàng cho phản sát? Nàng đã hiểu Kỳ An có ám chỉ gì khác, vì vậy mí môi, ngươi không muốn để cho ta giúp ngươi giải quyết cái phiền phức này. Tô Ấu Khanh đúng là phiền phức, nhưng nếu như ta thật làm được, ta nói là nếu như. Kỳ An thở phào, tiếp tục nói, mẫu thân nàng tất nhiên sẽ theo đuổi giết ta, ngươi sẽ bỏ mặc ta không còn sao? Sẽ không. Mặc Chỉ Vi không chút do dự. Cái kia ngược lại, nếu như ngươi giết Tô Ấu Khanh, mẫu thân nàng theo đuổi giết ngươi, ta sẽ bỏ mặc ngươi không còn sao? Kỳ An lại hỏi. Vấn đề này khiến Mặc Chỉ Vi do dự, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Lý trí đến nói, nàng tự nhiên không hy vọng Kỳ An cuốn vào, thế nhưng tư tâm lại tại nói cho nàng, Kỳ An nếu như cuốn vào, vậy đã nói do hắn quan tâm chính mình. Ta đến trả lời ngươi, Mặc Chỉ Vi. Kỳ An nhẹ tay bước ngực, một cái tay khác dựng vào thiếu nữ vai, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Mặc Chỉ Vi, bảo đảm nói, ta sẽ không bỏ xuống ngươi không quản. Mặc dù ta biết tính cách của ngươi có chút ác liệt, hành động có chút cấp tiến, nhưng này ký ức không trọn vẹn lại một lần địa nói cho ta, ta không thể bỏ xuống ngươi mặc kệ. Bởi vì ngươi là ta cực kỳ trọng yếu người. Mặc Chỉ Vi hô hấp dừng lại một lát. Cái này, đây là tương đương với biến tướng thổ lộ sao? Đầu óc của nàng không cách nào suy nghĩ, thiếu nữ cứ như vậy cứng ở nơi đó, đôi mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ cùng nghi hoặc. Nguyên bản rõ ràng đại não tại lúc này thay đổi đến hỗn độn, nàng chỉ nghe thấy thiếu niên cái kia trầm ổn thanh âm tiếp tục nói, do đó, Mặc Chỉ Vi, nói cho ta, ngươi sẽ lựa chọn một người bỏ đi rơi Tô Ấu Khanh sao? Không, sẽ không. Thiếu nữ cắn cắn môi, ta không thể liên lụy đến ngươi. Cái gì gọi là liên lụy? Cái này gọi không bứt bỏ, không từ bỏ. Tình cảm của chúng ta như vậy chân thành tha thiết, dạng này trong sạch, ngươi có thể tuyệt đối không cần làm ra cái gì cực đoan sự tình a. Kỳ An lại lần nữa vô Mặc Chỉ Vi bà bay. Ha ha, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, rất tỉnh táo, nhưng nếu là ta bán nhan sắc, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Nhìn đi, từ bỏ suy tư à, sớm biết có thể nhẹ nhàng như vậy nắm ngươi, ta sớm nên từ bỏ một chút nguyên tắc. Kỳ An nghĩ thầm. Mặc Chỉ Vi lâm vào một loại to lớn trong hạnh phúc, nàng hốt hoảng, cố gắng duy trì suy nghĩ. Rất tốt, nhưng như lời ngươi nói, Tô Ấu Khanh là cái ác liệt gia hỏa, nếu như không đi tìm nàng, nói không chừng sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể đi chiếu cố nàng, đúng không? Đúng. Đúng không? Mặc Chỉ Vi lắc đầu, không đúng, không được, kiên quyết không thể, cái này quá nguy hiểm, trừ phi đem ngươi cho mang lên. Kỳ An một cách tự nhiên nói tiếp, đây cũng là sau cùng bảo hiểm, đến lúc đó liền tính cùng Tô Ấu Khanh liều mạng, chúng ta cũng có thể bảo mệnh, làm một đôi trong sạch bỏ mạng nguyên đường, đúng không? Mặc Chỉ Vi. Nàng làm sao cảm giác Kỳ An biến hóa lớn như vậy chứ, hắn đến cùng nhớ lại thứ gì? Rất tốt, ta đáp ứng. Cứ như vậy quyết định. Cái gì gọi là cứ như vậy quyết định, ngươi căn bản cũng không có hỏi qua ý kiến của ta à. Mặc Chỉ Vi phát hiện, chính mình vậy mà chẳng biết lúc nào lại rơi xuống Kỳ An tiết tấu bên trong, chỉ là lần này là nàng cam tâm tình nguyện. Nếu như có thể cứ như vậy bỏ mạng thiên ai, cũng là lựa chọn tốt, bất quá cái gì gọi là trong sạch bỏ mạng nguyên đường, đây là cái gì kỳ quái tính tử. Thiếu nữ ý thức có chút mông lung, thiếu niên tay xuyên qua đầu vai của nàng, nhẹ vô về sợi tóc của nàng, Mặc Chỉ Vi ổn định ở tại chỗ, thân thể kéo căng điệu thẳng tắp, không dám có bất kỳ động tác. Mặt của nàng đỏ khó có thể tưởng tượng, thậm chí quên phản bác Kỳ An, vì vậy sự tình cứ như vậy quyết định xuống. Đến lúc đó ta đi xử lý Tô Ấu Khanh, dù sao ta nhớ mang máng làm sao cùng nàng câu thông, đương nhiên, lời ta nói chỉ là tại lừa gạt nàng. Kỳ An tiếp tục nói, đến mức ngươi, thì nút ở một bên, nếu như ta có cái gì nguy hiểm lời nói lại ra tay, làm sao? Mặc Chỉ Vi càng nghe càng quỷ dị, nàng luôn cảm giác Kỳ An vốn là muốn làm như vậy, phía trước hướng nàng thẳng thắn khôi phục ký ức chỉ là bây giờ kích nổ, hắn muốn làm chỉ có những thứ này. Ngươi, không phải nói ngươi chỉ đối Tô Ấu Khanh có một chút ấn tượng sao? Thiếu nữ dừng một chút, làm sao hiện tại suy tính nhiều như thế? Kỳ An vô đầu của mình, hại, đây không phải là mới vừa nhớ lại sao? Ngươi thật chỉ khôi phục một điểm ký ức. Cái này còn có thể là giả, không tin ngươi nói cho ta, ta cùng Ninh Vãn Ca có quan hệ gì, ta khẳng định không biết, đến lúc đó nhất định rất kinh ngạc, ngươi đến lúc đó nhìn xem nét mặt của ta chân thật không chân thật là được rồi. Kỳ An nghĩa chính luôn từ nói. Hắn biết rõ, vô luận chính mình biểu hiện làm sao, Mặc Chỉ Vi cũng sẽ không có cái gì kịch liệt phản ứng, chỉ vì nàng chỉ cần chính mình một cái thái độ. Một cái quan tâm nàng, sẽ không rời đi thái độ của nàng. Ngoài ra, cái gì khác đều không trọng yếu, cho dù là hắn hiện tại khẳng định lộ ra rất nhiều sơ hở, nhưng Mặc Chỉ Vi vẫn như cũ sẽ không động tâm. Kỳ An đã nắm giữ Mặc Chỉ Vi phương pháp sử dụng. Mặc Chỉ Vi cũng xác thực ý thức được Kỳ An ngụy trang, hắn phía trước thu hoạch được ký ức sự tình có lẽ không hề làm giả, nhưng hắn nói đối Tô Ấu Khanh không có ấn tượng, tuyệt đối là gạt người. Hắn đã sớm nghĩ kỹ giải quyết như thế nào đối phương, mà hắn hiện tại làm, chỉ là tại trưng cầu đồng ý của mình. Dạng này cũng tốt. ít nhất nàng có thể đắm chìm trong ngọt ngào mộng cảnh bên trong, cho dù là bị lợi dụng cũng không sao, ít nhất nàng giờ phút này là hạnh phúc. Do đó, ngươi nghĩ qua làm sao đi gặp Tô Ấu Khanh sao? Mặc Chỉ Vi nhẹ giọng hỏi, đi Nguyệt Cung. Nàng bây giờ không tại Nguyệt Cung, nàng bây giờ tại Phi Long Quan. Kỳ An lắc đầu, chúng ta đi nơi đó tìm nàng. Mặc Chỉ Vi. Nàng thậm chí đã bỏ đi suy tư, nàng không hiểu Kỳ An từ chỗ nào biết được những đầu mối này, vì sao như vậy chắc chắn. Đương nhiên là từ cái kia trước khi chết Tô Ấu Khanh trên thân biết được. Ga Kỳ An nhìn một chút Mặc Chỉ Vi phức tạp ánh mắt hoài nghi, cảm thấy nàng mặc dù không có ý định truy vấn ngọn nguồn, nhưng mình biểu diễn cũng có chút quá thông thấu, giống như là mở đồng dạng. Vì vậy hắn lại vỗ đầu. Hại, đây cũng là vừa vặn nhớ lại. Ban cầu nguyện phiếu chương 46, quá khứ chương 46, quá khứ Kỳ An biết mình hành động có chút liều lĩnh. Lời hắn nói, căn bản không phải dùng khôi phục ký ức có thể giải thích rõ ràng, trong đó một chút tin tức hắn nói quá mức chắc chắn, có thể suy nghĩ tỉ mỉ đi xuống, căn bản không có nơi phát ra con đường. Tựa như là hắn vô căn cứ giả tạo, bệnh xoắn đi ra đồng dạng. Mặc Chỉ Vi khẳng định sẽ phát giác vấn đề, chỉ là nàng hiện tại cấp trên, không có tâm tư để ý những chuyện này, chờ đến nàng tỉnh táo lại, khẳng định sẽ nghi hoặc. Bất quá đây chính là Kỳ An muốn. Kỳ An biết rõ, Mặc Chỉ Vi thoạt nhìn thanh lãnh, trên thực tế tính cách mềm yếu, chỉ cần không liên quan đến ranh giới cuối cùng vấn đề, như vậy nàng đối với mình nói ra yêu cầu, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Vô luận là không uống thuốc, vẫn là mua hạt giống, Mặc Chỉ Vi mặc dù sẽ do dự, nhưng đến cuối cùng rồi sẽ nhượng bộ. Thay lời khác đến nói, Mặc Chỉ Vi muốn, vẹn vẹn Kỳ An một cái thái độ, cũng không phải là tín dự. Nàng là cái tương đối cảm tính, nội liễm, muốn dùng lạnh như băng bên ngoài ẩn tàng lại nội tâm cái kia phần mềm yếu người. Mà Kỳ An muốn lợi dụng Mặc Chỉ Vi, liền cần để nàng nghe lời, mà để mềm yếu, cảm tính người nghe lời, phương pháp đơn giản nhất chính là biểu hiện cứng rắn đến để mềm yếu người phục tùng. Hắn vừa vận hành động chính là đang không ngừng bức bách Mặc Chỉ Vi nhượng bộ, ngươi muốn loại này bị dựa vào, được tín nhiệm, bị yêu cảm giác sao? Như vậy không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, phục tùng mệnh lệnh của ta, sau đó đắm chìm trong đó liền tốt. Kỳ An cảm thấy mình có chút hỏng. Dù sao Mặc Chỉ Vi kỳ thật đối với hắn rất tốt, nhưng nàng luôn là sẽ làm ra một chút khiến Kỳ An không tưởng tượng được sự tình, phía trước phát giác hắn trùng sinh nói dối phối hợp đi tìm Tô Ấu Khanh tự bạo những hành vi này đều làm rối loạn Kỳ An mạch suy nghĩ cùng sắp xếp. Cho nên tại cái này một lần trở về bên trong, Kỳ An muốn để Mặc Chỉ Vi ít một chút ý thức tự chủ, nhiều một ít nghe lời phục tùng. Kỳ An muốn đem Mặc Chỉ Vi điều thành chính mình cần bộ dáng. Trong tay nhẹ vỗ về thiếu nữ màu mực sợi tóc, Kỳ An mấp máy môi, buông xuống hạ đôi mắt. Nguyệt Cung, Phi Long Quan. Ban đêm tĩnh mịch, núi cao bên trong truyền đến phi điệu xẹt qua hót vang âm thanh. Tô Ấu Khanh ngồi tại Ảm Đạm Sơn động bên trong, ngân nguyệt chiếu sợi tóc của nàng càng lộ vẻ trắng xám. Màu đỏ váy rủ xuống, hai chân tại bên vách núi lắc lư, thiếu nữ sâu kín nhìn xem Vân Cung phương hướng. Tại nơi đó, tuyết trắng bao trùm đỉnh sơn mạch mơ hồ có thể thấy được. Quay đầu đi qua, u ám trong sơn động tựa hồ còn có chút ở qua vết tích, tại một chỗ điểm giữa chỗ, còn có xông vào nham thạch bên trong vết máu. Tô Ấu Khanh đứng dậy, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đạo kia vết máu. Rời đi Nguyệt Cung về sau, Tô Ấu Khanh phát hiện, chính mình thậm chí không có khả năng ở thân nơi. Quanh đi của lại, nhớ tới Phi Long Quan sơn động, nàng từng tại chỗ này ngắn ngủi ở qua một đoạn thời gian. Đại khái 10 tháng trước. Thiếu nữ cau mày, nhớ lại. Ân, rất nghèo túng địa ở qua một đoạn thời gian. Có lẽ là đối chính mình thực lực tự tin, có lẽ là không biết trời cao đất rộng cùng ngạo, nàng từng một thân một mình đi tới Phi Long Quan, muốn săn giết linh thú tìm niềm vui. Nhưng đánh giá thấp linh thú bên trong cũng có thú vương, lúc trước Nguyên Anh kỳ nàng, chọc giận một cái luyện hư cảnh thú vương. Lúc đầu Tô Ấu Khanh là có thể chạy, nhưng lại cảm thấy bị quất, quay đầu rêu cợt vài câu. Sau đó nàng liền nghèo túng đến chỉ có thể ở sơn động này tị nạn. Lúc trước nàng bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu, thậm chí còn trúng độc, cả người ngơ ngơ ngác ngác, gần như sắp tử vong. Nếu là lúc trước chết liền tốt. Đáng tiếc, tại cái kia ý thức mơ hồ thời khắc, luôn có chút không có nhãn lực độc đáo ra hỏa quản việc không đâu. Tô Ấu Khanh nhìn về phía độc khẩu, trong trí nhớ, cái kia nàng chỗ trướng mắt thiếu niên áo trắng lảo đảo địa xung vào, lạnh buốt tay đáp lên nàng cái kia nóng bỏng trên trán, mông lung trong tầm mắt, trên mặt của hắn có chút sốt ruột. Lúc đó Tô Ấu Khanh cảm thấy, cái này thật buồn cười. Rõ ràng chỉ là một cái tìm niềm vui đồ chơi mà thôi, nàng thậm chí đã có chút không nhớ ra được tên của đối phương, chỉ nhớ mang máng hắn là cùng mình đã làm gì giao dịch, giống người hầu sai khiến mấy ngày, cảm thấy chán, liền tản đi lòng hiếu kỳ, không còn quan tâm. Rõ ràng lấy Tô Ly Nguyệt tu vi, dễ như trở bàn tay địa liền có thể biết tình cảnh của nàng. Có thể là Tô Ly Nguyệt không có tới, mẫu thân nàng không quan tâm nàng, ngược lại cái này không ký danh tiểu tùy tùng, thành trước hết nhất tìm tới nàng người. Làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ta cần ngươi tới cứu ta sao? Lúc đó chính mình, cao cao tại thượng, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng vẫn như cũ duy trì tư thái của ngạo, khinh thường nói: "Ta biết, chỉ là chúng ta giao dịch còn có 8 tháng mới kết thúc, trong lúc này, ta cũng không thể để ngươi chết đi." Thiếu niên áo trắng lẩm bẩm, nhỏ giọng nói ra: "Ta biết ngươi chỉ là thoạt nhìn cuồng ngạo mà thôi, trên thực tế tâm địa vẫn là tốt, bằng không thì cũng sẽ không đáp ứng cho ta dự liệu." "Ngươi nào? Ai nói tâm ta tốt?" Tô Ấu Khanh nhớ tới, chính mình lúc ấy trúng độc, cho nên dẫn đến mặt có chút đỏ, tim đập có chút nhanh, mạch suy nghĩ có chút không rõ ràng lắm, âm thanh cũng có chút gập ghềnh. Tóm lại, lòng của nàng cũng không có bất cứ ba động gì. Ân, nhất định không có bất kỳ cái gì ba động, cứ như vậy tự nhiên mở miệng, ngươi cái này vô lễ ra hỏa, dám can đảm trêu chọc ta, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Giết ta, lấy ngươi trạng thái này. Thiếu niên kia cau mày. Ngươi có thể đứng lên đến lại nói, ngươi trúng độc, ta đi nguyện cùng tìm người cứu ngươi. Không. Tô Ấu Khanh không biết từ nơi nào tới khí lực, đột nhiên bắt lấy thiếu niên tay, cái kia băng lãnh xúc cảm làm nàng tinh thần một ít, nhấp tươi đẹp môi đỏ, nhẹ giọng vào nói, không muốn.
Không muốn cái gì?
Không nên đem chuyện này nói cho Nguyệt Cung. Tô Hấu Khanh biết mình suy nghĩ cái gì, nàng không muốn để cho Tô Ly Nguyệt biết chuyện này, là một cái mẫu thân, ngay cả mình nữ nhi sắp tử vong đều không biết chút nào, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Tô Hấu Khanh nếu như cứ thế mà chết đi, Tô Ly Nguyệt nhất định sẽ trở thành bốn cung trò cười, như vậy thiếu nữ sẽ rất vui vẻ. Nhưng đã nghèo túng đến đây, kết quả còn cần Nguyệt Cung trợ giúp, đó chính là Tô Ly Nguyệt nhìn nàng chê cười. Tô Hấu Khanh tình nguyện chết, cũng không nguyện ý dựa vào người khác trợ giúp, nhất là Tô Ly Nguyệt. Thiếu niên liếc nàng một cái, ngươi có bệnh. Ngươi nếu là lại nói như vậy, có tin là ta giết ngươi hay không? Tô Hấu Khanh cắn cắn môi vai diễn, uy hiếp. Ta liền nói, ngươi bây giờ giết ta thử xem a, ngươi đứng sao? Cầm động đau sao? Bị thương nặng như vậy còn không tìm đại phu, ngươi tính toán tự nhiên khỏi hẳn a? Thiếu niên quay người, đại tiểu thư, lúc nào, ngươi cũng đừng tùy hứng. Hắn vừa đi hai bước, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng rơi xuống đụng âm thanh. Tô Hấu Khanh đã dùng hết toàn lực, muốn đi ngăn lại hắn, có thể chỉ là lảo đảo đi hai bước, liền nặng nề mà ném xuống đất. Nàng hai mắt nhắm nghiền, suốt cao bên dưới, thiếu nữ nhẹ giọng thì thào. Cầu, van ngươi, đừng đi, ta muốn để nàng hối hận. Thiếu niên ngừng lại ngay tại chỗ. Một lát sau, lại lần nữa ngồi xổm xuống. Ai, nung chiều từ bé đại tiểu thư, ai bảo ta nhận ngươi tình cảm đây? Sư phụ ta dạy qua ta một chút y thuật, nhưng những này lệnh tạm kỹ thuật vẫn là sư muội ta học tốt nhất, nhất là rút quẻ bắn mệnh. Kéo xa. Ta xem một chút loại độc này ta có thể hay không trị liệu, thực tế không được, ta thật phải đi Nguyệt Cung tìm đứng đắn đại phu a. Đầu tiên muốn trước đem máu độc thả ra, ân. Váy của ngươi rất đắt sao? Nếu như ta làm hư lời nói phải bồi thường sao? Thiếu niên lẩm bẩm lầu bầu âm thanh ở bên tai duy trì liên tục không ngừng, Tô Hấu Khanh nhắm hai mắt lại, chẳng biết tại sao, thời khắc này nàng, vậy mà có chút yên tâm. Phía trước trả lời qua, sợ đập lôi, một lần nữa hồi phục một cái. Nam chính là linh hồn cùng thân thể đều ở cái thế giới này trùng sinh, từ nhỏ đến lớn chậm rãi trưởng thành, lại đến bây giờ. Mất trí nhớ phía trước nam chính hành động cũng là bây giờ nam chính linh hồn làm, chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Không có thân thể nở tờ giờ linh hồn loại chuyện này. Còn có người hay không nói cho ta trên người mặc cùng hồn xuyên khác nhau ở chỗ nào à, cái nào là đặc điểm. Ta cũng không dám loạn hồi phục. Biết rõ huynh đệ cho khu bình luận cái kia ca môn hồi phục một cái được sao? Chương 47, bây giờ chương 47, bây giờ Tô Hấu Khanh không biết mình là hôn mê bao lâu. Chỉ biết mình vừa vặn chưa tỉnh lại, bên ngoài sơn động đã sáng lên, ngân nguyệt không tại, mặt trời chói chang trên không. Bởi vì phi long quan địa thế cao duyên cớ, cho nên còn có chút lạnh, trên vách đá sinh ra một tầng thật mỏng băng hoa. Ý thức thanh tỉnh một ít, đầu cũng không tái phát đốt. Tô Hấu Khanh chống đỡ lấy thân thể, muốn ngồi xuống. Có thể đau đớn kịch liệt lại khiến thiếu nữ dừng lại, ngay sau đó, nàng cắn răng, không để ý chút nào đau đớn trên thân thể, từ nàng nằm trên vách đá đứng lên. Nhìn xung quanh, có thể trong sơn động không có mờ ai, trước khi hôn mê tất cả phảng phất là một giấc mộng, thiếu niên kia vô lễ địa xâm nhập nàng ngộ cảnh, lưu lại coi như một trang nổi bật. Tô Hấu Khanh cười cười, có lẽ đối với mới là đang sợ hãi nàng đâu. Dù sao tại trước khi hôn mê, chính mình còn uy hiếp lấy muốn giết hắn. Đúng, chính là như vậy, hoàng hốt ta, xa lánh ta, tranh thủ thời gian chạy đi. Ta không cần bất luận người nào làm bạn, cũng không để ý bất luận người nào quan tâm. Thiếu nữ nghĩ như vậy, mãi đến nàng phát giác được, chính mình chính hất lên một kiện màu trắng áo khoác. Nguyên bản váy đỏ từ eo ở giữa bị xé mở một đoạn, lờ mờ có thể thấy được máu me đầm địa vết thương. Tô Hấu Khanh ngu ngơ chỉ chốc lát. Người đã tỉnh. Giọng ôn hòa từ động khẩu truyền đến, thiếu niên kia trong tay cầm một chút thảo dược, cúi đầu xuống, chui vào sơn động bên trong. Ngươi dám làm bẩn ta? Tô Hấu Khanh híp híp mắt, sắc ý bừng bừng. Cái gì gọi là làm bẩn ngươi? Thiếu niên trợn tròn mắt, ta làm cái gì? Còn không thừa nhận, váy của ta chính là bị ngươi cho xé ra a, tiểu nhân hèn hạ. Chẳng lẽ ngươi còn tại phát sốt, nào còn không có tỉnh táo lại? Thiếu niên lại gần, sờ lên Tô Hấu Khanh đầu, đã hạ xuống a, kỳ quái, chưa từng nghe qua loại độc tố này sẽ còn để người thay đổi đần. A. Tô Hấu Khanh bị đối phương đột nhiên xuất hiện cử động kinh hãi đến, tay chân run rẩy kinh ngạc tại nguyên chỗ. Ngươi gặp qua nhà ai xử lý vết thương có thể ngăn cách y phục xử lý? Đối phương tức giận nói ra, ta chỉ là mở cái lỗ hổng, đưa ngươi trầm tích tụ huyết thả ra mà thôi, là tự ngươi nói không đi tìm đại phu, ta chỉ có cái này một loại biện pháp. Cho tới giờ khắc này, Tô Hấu Khanh mới từ cái kia trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nàng háng giọng một cái, ngươi không muốn sống. Đừng ồn nào, thương thế của ngươi còn không có tốt lưu loát, bất quá tốt tại ngươi tỉnh táo lại, không cần ta tân tân khổ khổ tìm thảo dược. Thiếu niên áo trắng buông xuống trong tay thảo dược, nhìn về phía Tô Hấu Khanh. Ngươi đang dược đâu, vô luận là giải độc, vẫn có thể thần tốc chữa trị thương thế, tranh thủ thời gian đan a. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải tại Nguyệt Cung bên trong cao cao tại thượng sao? Trên thân tổng hội tùy thân mang theo một ít linh đan rượu dược à? Ngươi phía trước hôn mê, ta không tiện tìm kiếm. Hiện tại ngươi đã tỉnh, luôn có thể chính mình lấy ra ăn đi. Tô Hấu Khanh híp híp mắt, không nhanh không chậm, có chút nghiền ngẫm địa mở miệng. Ta không có. Ngươi không có. Đối phương hiển nhiên không tin, ngươi có thể là Nguyệt Cung cung chủ nữ nhi. Ta nếu là có giải độc đan dược, vì cái gì chính mình không rất sớm dùng, còn đến phiên ngươi tìm đến ta? Tô Hấu Khanh hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi đan dược đâu? Đối phương lại hỏi. Không mang. Bởi vì ta liền không nghĩ qua chính mình sẽ thụ thương. Ngữ khí của nàng trộn lẫn lấy chẳng hiểu ra sao tự tin. Đối phương không biết là chấn kinh rồi vẫn là bó tay rồi, hắn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, vậy là ngươi thật ngu bức. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian giúp ta đem dược thảo đắp lên. Tô Hấu Khanh hai tay ôm ngực, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt. Thiếu niên dừng một chút, do dự mở miệng. Ngươi xác định sao? Ta thật không tinh thông y thuật, những này thảo dược chỉ là ta nhìn quen mắt lấy liền cho mang về, đến mức có cái gì hiệu quả, ta cũng không rõ lắm. Tô Ấu Khanh, nàng cắn răng, nghĩ thầm gia hỏa này làm sao như thế không tức thời, chính mình vậy mà còn không dọa được đối phương, tin hay không đem người chém. Thế nhưng hiện nay tình cảnh của mình không quá lạc quan, đối phương cũng còn có giá trị lợi dụng, vậy liền trước lưu lại cái mạng này, ngày sau chém nữa. Đại khái liền lưu 7 ngày đi. Ngươi, tên gọi là gì ạ? Tô Ấu Khanh vươn tay, chỉ thiếu niên ở trước mắt, chẳng thèm ngó tới mà hỏi thăm. Kỳ An. Danh tự này khá tốt nghe. Tô Ấu Khanh lặng yên suy nghĩ, chỉ hoan ngươi một ngày tự kỳ, hy vọng ngươi tiếp xuống không nên chọc giận ta, không phải vậy ta sinh một lần khí trừ ngươi một ngày. Ngươi là thế nào tìm tới ta? Tô Ấu Khanh lại hỏi. Kỳ An trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Tại chúng ta giao dịch thời điểm, không phải ngươi cho ta hồn đăng sao, nói là để bảo đảm ta sẽ không lặng yên không một tiếng động chết tại cái nào không biết tên địa phương quỷ quái. Sau đó ta tối hôm qua phát hiện, ta hồn đăng ngược lại là không có vấn đề, chỉ hướng ngươi ngược lại ảm đạm rồi, tựa hồ sắp dập tắt, vì vậy ta liền hướng về hồn đăng chỉ dẫn phương hướng tìm, cuối cùng liền tìm được ngươi nơi này. Còn có việc này. Tô Ấu Khanh nhớ lại một lát, nhíu mày, hình như đúng là dạng này. Nàng phất phất tay, phối hợp nói, tính toán, liền làm ngươi đã cứu ta một mạng, ta cho ngươi thêm tăng thêm thời gian 10 ngày tốt, như vậy ngươi liền có 17 ngày thời gian. Cái gì 17 ngày? Kỳ An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cần ta giải thích cho ngươi sao? Không biết lớn nhỏ. Tô Ấu Khanh mím môi một cái. Vô lễ, chứ ngươi một ngày, bây giờ còn có 16 ngày. Không phải, ngươi tại ấp úng thứ gì, có thể hay không cho ta nói rõ a? Chẳng lẽ là sau 16 ngày ngươi tính toán trước thời hạn kết thúc giao dịch giữa chúng ta? 15 ngày. Tô Ấu Khanh lấy lại tinh thần. Ngân Nguyệt như cũ, thiếu nữ ngắm nhìn độc cầu, nàng nghĩ thầm, chính mình giờ phút này cũng rất nhỏ túng. Thậm chí so với cái kia chúng độc sắp chết, càng thêm nhỏ túng. Trong tay nhẹ vỗ về nàng từng lưu lại vết máu, thiếu nữ nhịn không được suy nghĩ, Kỳ An tại nàng nơi đó, cuối cùng vẫn còn dư lại bao lâu thời gian. Nhớ không rõ, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, thậm chí cũng có thể là 100 năm. Tóm lại, so với hắn cùng mình giao dịch kết thúc ngày tháng, dài hơn rất nhiều. Chính mình đối hắn tình cảm là cái gì? Là ưa thích sao? Là quyến luyến sao? Là ái mộ? Thiếu nữ cũng có chút không hiểu, nàng chỉ là biết, mặc dù cái kia vô lễ gia hỏa luôn là sẽ chọc nàng không cao hứng, nhưng ít ra, nàng không còn có điên cuồng đến coi thường sinh mệnh. Tô Ấu Khanh vốn cho rằng, chính mình sẽ một mực duy trì liên tục cuộc sống như vậy, mãi đến chính mình già đi, tóc trắng xóa, Kỳ An vẫn như cũ làm bạn tại bên cạnh mình. Có thể nàng lại không nghĩ rằng, làm giao dịch thời gian đạt tới ngày đó, đối phương cứ như vậy tại thế giới của nàng biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì, giống như là thủy triều rút đi, trên bờ cát không có vật gì. Lần này, trừ ngươi một và năm. Thiếu nữ khỏe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, nàng chịu đủ dạng này thời gian, quái dị nhớ thậm chí sẽ làm nàng ban đêm rơi lệ. Nàng từng nếm thử, khống chế chính mình đừng lại suy nghĩ, có thể là thân thể lại giống mất nước cá, không bị khống chế dãy rủa. Trong tay âm khí dần dần tập hợp, Tô Ấu Khanh đỏ thẫm con mắt lóe ra ánh sáng nhạt, u ám trong sân động, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Ấu Khanh. Đột nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc, xuyên thấu nàng lập hạ tất cả quyết tâm. Thiếu nữ mở mắt ra, kinh ngạc nhìn phía trước. Câu nguyện phiếu cầu theo đọc, không muốn môi sách AQR, ít nhất phải chịu tới lên cung nha. Chương 48, lựa giận chương 48, lựa giận lại lần nữa tổng kết một cái. Tô Ấu Khanh là cái phiền phức, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm lời nói, không chừng nàng sẽ làm ra cái gì cực đoan hành động. Đêm trăng, Phi Long quan ngoại, Kỳ An đối Mặc Chỉ Vi nghiêm túc nói. Ngươi cũng không muốn hiện tại ổn định xuống sinh hoạt bị nàng thay đổi a? Mặc Chỉ Vi nhìn sang Kỳ An, nhìn xem hắn đi bộ nhàn nhã, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, mím môi một cái, không nói gì. Động tác ngược lại là hơi có tán đồng khẽ gật đầu. Cái này liền đúng. Kỳ An thừa cơ tiếp tục mở cửa ra vào, nhưng xử lý như thế nào Tô Ấu Khanh liền trở thành vấn đề, thân phận của nàng tôn quý, nếu như tùy tiện đánh giết, dù cho giải quyết cái phiền toái này, chúng ta cũng sẽ rơi vào phiền toái càng lớn bên trong. Ân. Mặc Chỉ Vi lại gật đầu một cái, nàng rơi vào phiền phức bên trong ngược lại không quan trọng. Chỉ bất quá nàng không muốn để cho Kỳ An cũng theo nàng buôn ba du tẩu. Do đó, tiếp xuống chúng ta muốn làm, chính là bỏ đi rơi địch ý của nàng, giảm bớt uy hiếp của nàng. Nói đến trọng điểm, Kỳ An dùng ánh mắt còn lại liếc qua Mặc Chỉ Vi, thấy nàng không có phản bác về sau, hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra mục đích của mình, thứ nhất, ta sẽ đi lừa nàng. Nếu như ta nói cái gì làm ngươi không vui lời nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ, đây là ta vì chúng ta tương lai an ổn sinh hoạt, mà biên soạn ra, dùng để trấn an Tô Ấu Khanh nói dối. Thứ hai, ta sẽ không lừa ngươi. Tại ta cùng Tô Ấu Khanh đối thoại khoảng thời gian này, ngươi có thể dùng ngươi thuật pháp dự tính, giữa chúng ta tất cả đối thoại sẽ không đối ngươi có điều dầu dếm, cũng xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thứ ba, cái này không thể hoàn toàn giải quyết Tô Ấu Khanh mang đến uy hiếp. Ta làm vẹn vẹn trấn an, bỏ đi địch ý của nàng, để nàng trở về coi như an ổn trạng thái, tương lai thời gian bên trong khó tránh khỏi sẽ dẫn tới nàng làm khó dễ, dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể duy nhất một lần giải quyết triệt để Tô Ấu Khanh cái phiền toái này, đúng không? Đem ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra, Kỳ An khóa lại lông mày, bình tĩnh cùng Mặc Chỉ Vi đối mặt. Nàng tỷ lệ lớn là sẽ không cự tuyệt. Chính như hắn đoán, thiếu nữ chỉ là tại dưới đêm trăng không chớp mắt nhìn xem hắn, qua rất lâu, chỉ hỏi một vấn đề. Ngươi lại bởi vì chuyện này, rời đi ta sao? Kỳ An biết, chuyện này xong rồi. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Hắn lắc đầu, bảo đảm nói. Kỳ An leo lên Phi Long quần núi, trước mắt u ám động khẩu bại lộ ở trước mắt. Nơi này là Tô Ấu Khanh bên trên một cái đương tử vong thời điểm, nói cho hắn biết. Bắt đầu tìm kiếm cũng không dễ dàng, Phi Long Quan núi cực cao, sơn động giao thoa, nếu là không có Mặc Chỉ Vi chỉ ra nơi nào có ma khí chạy ra, Kỳ An liền tính biết Tô Ấu Khanh trong sơn động, cũng tìm không được nàng vị trí cụ thể. Hít sâu một hơi, Kỳ An quay đầu, nhìn về phía dưới chân núi mơ hồ có thể thấy được bóng hình xinh đẹp. Mặc Chỉ Vi liền tính lại cử động tình cảm, cũng sẽ không rộng lượng đến bỏ mặc chính mình cùng Tô Ấu Khanh đơn độc ở chung, tán gẫu. Do đó, hắn cùng Tô Ấu Khanh nói cái gì, hứa hẹn cái gì, Mặc Chỉ Vi đều là rõ ràng. Dạng này cũng tốt. Quay đầu, nhìn hướng cái kia đen nhánh độc cầu, Kỳ An nhẹ vô về ngực của mình, mãi đến cái kia phanh phanh trực nhảy ngực dần dần thông thả, suy nghĩ dần dần tỉnh táo, mới mím môi một cái, hướng trong đó đi đến. Tô Ấu Khanh. Thanh âm quen thuộc từ đỏ mắt thiếu nữ vang lên bên tai, thân thể nàng khẽ giật mình, âm khí nồng nặc đỉnh chỉ chút xuống. Tô Ấu Khanh mở mắt ra, tả hữu nhìn lại, lại phát hiện bốn phía u ám, âm khí ngăn chặn độc cầu, liền ánh trăng cũng sẽ không tiếp tục rơi vãi. Trong bóng tối, không có bất kỳ ai. Thiếu nữ bọc lấy chính mình ấy, hàn ý lạnh lẽo hiện lên, nàng nhớ tới chính mình trong sơn động trúng độc ngày đó, thậm chí so với kia kết đầy băng xương vách đá còn lạnh hơn. Là chính mình nghe nhầm rồi sao? Vẫn là tâm ma của mình. Nhập ma tu sĩ sẽ còn sinh ra tâm ma sao? Thiếu nữ nói thầm, lại đem thân thể của mình quấn chặt lấy một chút. Tô Ấu Khanh. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên, Tô Ấu Khanh nhíu mày, cái kia câu hồn dẫn phách âm thanh một mực tại trong lòng quần quanh, tiên tính trong đêm tối hiện ra hồi ức, xâm chiếm lấy nàng còn sót lại thành tỉnh ý thức. Đừng thế ư? Nàng lớn tiếng giận dữ hét, che lấy đầu của mình, cút ra ngoài cho ta. A. Thanh âm kia dừng một chút, tựa hồ nhận một ít kinh hãi, lẩm bẩm nói, vậy ta thật lăn. Chờ chút. Tô Ấu Khanh đột nhiên kịp phản ứng, cái này phương thức nói chuyện, giống như là tâm ma sao? Tâm ma trả lời sẽ như vậy thiếu thiếu sao? Thanh âm kia đối nàng không sợ hãi chút nào, không có chút nào tôn trọng. Tô Ấu Khanh có chút nghiến răng nghiến lợi, thiếu nữ vặn chặt lông mày, thu liễm lại chính mình phát tán ra âm khí. Tại cái kia có chút chật hẹp độc cầu, một đạo lão đảo nghiêng ngã thân ảnh xông vào, có chút không có đứng vững, rơi xuống tại thiếu nữ trước mặt. Tô Ấu Khanh rủi rủi mắt bánh mắt, nàng cảm thấy mình tâm ma có chút quá chân thực. Cầu, Kỳ An, nàng không dám tin hỏi. Thật xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến cái kia xương mù đột nhiên tàn đi, không cẩn thận liền ngã vào. Kỳ An chống đỡ lấy thân thể, thử dò xét nói, đã ngươi để cho ta lăn, vậy ta trước lăn. Hắn làm bộ như muốn rời đi. Lăn trở lại cho ta. Tô Ấu Khanh vô ý thức mở miệng, chuyện này vượt quá dự liệu của nàng, giờ phút này, Tô Ấu Khanh thậm chí không biết mình nên sinh ra như thế nào cảm xúc. Sinh khí, tức giận, oán hận. Rõ ràng chính mình đằng đằng sát khí muốn tìm đối phương tính sổ sách, sinh ra phẫn nộ, quyết tâm, thế tất yếu để cái này không từ mà biệt ra hỏa, nhận đến vốn có trừng phạt. Có thể hắn liền tại cái này khẩn yếu trước mắt, lấy một loại rất ly kỳ phương thức xuất hiện ở trước mặt nàng. Tô Ấu Khanh mấp máy môi, mới ý thức tới chính mình giờ phút này chính là bởi vì rét lạnh co do, thoạt nhìn khí thế hoàn toàn không có. Vì vậy nàng đem hai chân trùng điệp, hai tay ôm ngực, lộ ra một bộ khinh thường, bệ nghệ ánh mắt, cứ như vậy thẳng vào đánh giá trước mặt thiếu niên áo trắng. Lạnh quá. Thế nhưng muốn chứa đi xuống, không thể để ra hỏa này nhìn ra chính mình thời khắc này bối rối, chính mình có thể là hắn chủ nhân, muốn một mực cao cao tại thượng. Đỏ thâm váy bị Tô Ấu Khanh giật ra, lộ ra trắng nón dài nhỏ hai chân, chỉ là giày không biết ném tới đi nơi nào, nhìn qua yêu diễm cùng ngạo. Nàng hướng về sau dương lên, thái độ lãnh đạm không sợ hãi. Sao ngươi lại tới đây? Tô Ấu Khanh âm thanh rất lạnh, lạnh như là như băng. Trên thực tế nàng giờ phút này ngay tại chống cự âm khí mang đến quấy nhiễu, đã đem hết toàn lực đang làm ra vẻ lẳng dạng. Không phải ngươi gọi ta tới sao? Kỳ An ngây cả người, ngươi xuất hiện tại vân cung, không phải là vì tìm ta sao? Cuối cùng còn ám thị nhìn ta một cái, liền bị xích sắt bắt đi. Tô Ấu Khanh, ám thị? Có sao? Nàng lúc trước có cái này ý tứ sao? Rõ ràng nàng chỉ là loáng thoáng cảm nhận được cái hướng kia có khí tức quen thuộc, trên thực tế liền Kỳ An mặt đều không có nhìn thấy. Nha. Tô Ấu Khanh đôi mắt buông xuống, âm thanh vẫn như cũ không nhanh không chậm, cực kỳ lãnh đạm nói, "Ruộng cho ngươi còn có thể nhìn ra." Nghĩ không ra, vậy mình sát thử cám hiệu à, nhất cử nhất động của mình đều có thâm ý, giống Kỳ An loại người này phỏng đoán nàng ý tứ là chuyện rất bình thường, dù sao nàng là chủ nhân. Không đúng không đúng, làm sao chính mình luôn là nghĩ đến tha thứ hắn, đối với loại này không từ mà biệt, còn tại trốn tránh tiểu tử của nàng, không có bất kỳ cái gì dễ dàng tha thứ chỗ trống. Tô Ấu Khanh khỏe miệng phát họa lên một vệt cười lạnh. Tất nhiên đều lựa chọn nhập ma, cái kia tất cả cũng không có quay lại chỗ trống. Nàng rất phẫn nộ, nàng muốn nổi giận. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cầu xin tha thứ, xin lỗi. Bất luận làm cái gì, tất cả những thứ này đã trễ rồi, ngươi dám can đảm làm trái ta, liền không có cân nhắc qua sẽ có bây giờ một ngày này. Cân nhắc tiếp nhận lửa giận của ta. Chương 49, loạn tâm chương 49, loạn tâm gánh chịu lửa giận của ngươi. Ở trong mắt Tô Ấu Khanh, trước mặt Kỳ An chẳng những không có nhận sai, ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi lại. Ta làm gì ngươi? Ngươi còn chưa ý thức được chính mình phạm vào tội ác sao? Tô Ấu Khanh cố nén lửa giận trong lòng, ngựa khí nâng lên, nổi nóng nói, ngươi không phải tại trốn tránh ta sao? Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, ngươi một mực tại hoảng hốt ta, e ngại ta, lúc nào cũng nghĩ đến thoát đi. Ngươi phía trước tất cả bất quá là hư tình giả ý biểu diễn, chỉ là tại hoàn thành chúng ta giao dịch mà thôi. Ngươi nói dối không giờ khắc nào không tại bên tai ta vang lên, chẳng lẽ đối mặt đen đuổi như vậy phản, ta còn muốn tiếp tục tha thứ sao? Kỳ An nghi ngờ hơn, hắn giang tay ra, hỏi ngược lại, ai nói với ngươi ta là tại trốn tránh ngươi? Vậy ngươi không từ mà biệt là có ý gì? Ta làm sao tìm cũng không tìm tới ngươi, ngươi biết đoạn thời gian kia ta là thế nào vượt qua sao? Tô Ấu Khanh đỏ thẫm trong mắt chảy ra lấy hung ác phẫn nộ, nàng càng nói càng kích động, tựa như khống chế không nổi tâm tình của mình, trên người âm khí càng thêm nồng đậm. Ta hận ngươi. Nàng cắn răng, thanh âm bên trong hôn tạp lấy mất hết can đảm. Ngươi tất nhiên muốn rời khỏi ta, cái kia phía trước vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy, để cho ta nghĩ lầm chính mình vẫn là một người bình thường. Chờ một chút. Kỳ An không biết mình trước đây cùng Tô Ấu Khanh đủ loại chi tiết, nếu như tiếp tục trò chuyện cái này liền xáo trộn hắn tiết ấu. Hắn lắc đầu, nói ra, ta không phải tại trốn tránh ngươi, cũng không có nghĩ qua rời đi ngươi. Ta chỉ là muốn giải quyết trên người ngươi âm khí đầu nguồn, theo ta ngẫu nhiên biết được, tại bốn trong cung bí cảnh bên trong, có khả năng áp chế âm khí minh thạch. Tô Ấu Khanh phẫn nộ lập tức ngạnh tại ngực. Nàng trừng mắt nhìn, lý giải lấy Kỳ An biểu đạt ý tứ, hắn là vì cứu vớt chính mình mới rời đi. Ha ha. Nàng nhịn không được khẽ nở nụ cười, cười đến khóe mắt thậm chí lưu lạc ra nước mắt. Ha ha, ngươi vì mạng sống đi xuống, vậy mà nghĩ ra loại này mượn cớ nói dối lừa gạt ta sao? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Dễ lừa gạt như vậy đi qua. Nàng tùy ý điệu cười, gần như không hiểu, phía trước cái kia sẽ đối với nàng chân thành đối đai thiếu niên tại sao lại biến thành trước mắt bộ dáng, trong lòng còn sót lại lưu luyến dần dần tan đi, thiếu nữ ánh mắt thay đổi đến hung ác. Ta không có lừa ngươi. Kỳ An đi về phía trước một bước, chỉ đầu của mình, thở dài một tiếng. Đến mức ta vì cái gì không trở về, nguyên nhân cũng rất đơn giản, năng lực ta không đủ, tại bí cảnh bên trong bị trọng thương, mất đi tu vi, liền ký ức cũng biến thành mơ hồ. Ngươi còn tại bệnh. Tô Ấu Khanh. Kỳ An đột nhiên nghiêm nghị mở miệng, khiến Tô Ấu Khanh muốn nói ra khỏi miệng lời nói cứng ở nơi đó. Hắn chỉ mình ngực, nhìn hướng cái kia hung ác màu đỏ thấm hai mắt, gàn từng chữ nói. Không tin, chính ngươi đến nghiệm chứng. Tô Ấu Khanh giống như là thở phào nhẹ nhõm, thân thể thay đổi đến có chút sủi lơ, nàng không cách nào tiếp tục duy trì chính mình cao cao tại thượng tư thái, ngược lại là đi chấn đất, đứng lên. Nàng đi rất chậm, có chút lảo đảo, tay của thiếu nữ xa xa giơ lên, tựa như quan trọng hơn nắm chặt người trước mắt. Cuối cùng, tay của nàng rơi vào Kỳ An trên lồng ngực. Chỉ là khoảnh khắc, Tô Ấu Khanh liền phát giác Kỳ An trạng thái, kinh mạch rối loạn, tu vi không còn, ý thức bị hao tổn, ký ức tổn hại. Tất cả những thứ này đều cùng lời hắn nói có thể xứng đáng. Lòng của thiếu nữ bên trong có chút phức tạp, nàng ý thức được Kỳ An không có lừa nàng, không có người sẽ vì lừa gạt trả giá to lớn như thế đại giới. Thật xin lỗi. Thiếu niên nhẹ nhàng ôm nàng, băng lãnh thân thể thay đổi đến ấm áp, quen thuộc ôm ấp khiến Tô Ấu Khanh có chút thất thần. Không có mang tới minh thạch, là ta quá vô năng. Không. Tô Ấu Khanh không biết mình vì sao rơi lệ, nàng đột nhiên cảm thấy tự mình làm tất cả đều không có ý nghĩa, tất cả cứu hận, phẫn nộ, si mê niệm đều là nàng một bên đơn phương, nàng rõ ràng vẫn muốn trở thành một người bình thường, nhưng lại chính mình cam nguyện trầm luân. Minh thạch không có ích lợi gì, trong cơ thể ta âm khí rất đặc thù. Nàng thấp giọng mở miệng, âm thanh bởi vì không hiểu nước mắt thay đổi đến có chút khàn khàn, thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cái kia minh thạch quả thật có thể áp chế âm khí, nhưng lại không áp chế nổi trong cơ thể nàng âm khí. Không phải vậy, Tô Ly Nguyệt liền tính lại coi thường nàng, cũng không đến mức liền một khối minh thạch đều không vì nàng mang tới. Nàng tựa hồ ý thức được, tự mình làm sai lầm rồi. Thế nhưng, nàng sẽ không nhận sai. Tô Ấu Khanh buông tay, nhẹ nhàng đẩy ra Kỳ An lồng ngực, từ trong ngực của hắn thoát khỏi mà ra, đỏ thâm váy dài lót quyến rũ dáng người, dài rắc tóc bạc bên dưới, thiếu nữ đôi mắt lóe ra. Ta không tin ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi biểu diễn, liền tính ngươi mất đi tu vi, hư hại ký ức, có thể ngươi vì cái gì đang thức tỉnh về sau, ý niệm đầu tiên không phải tới gặp ta. Là Mặc Chỉ Vi, là cái kia kêu Mặc Chỉ Vi tiện nhân đúng không? Các ngươi lẫn nhau thông đồng, diễn xuất một màn như thế hí kịch cho ta nhìn. Tô Ấu Khanh. Kỳ An có chút phẫn nộ, hắn lớn tiếng mở miệng. Là Mặc Chỉ Vi đã cứu ta. Là nàng tại bí cảnh bên trong đem ta mang theo trở về, là nàng đang vì ta chữa thương, chữa trị tu vi của ta. Cho cười, ta đường đường Nguyệt Cung cung chủ chi nữ, Nguyệt Cung điện chủ, cái gì chữa thương thuốc không thể vì ngươi lấy được, không phải là để ngươi dựa vào một cái Vân Cung nữ nhân. Liền khôi phục tu vi dược đồ có thể lấy được sao? Kỳ An cười lạnh một tiếng, từ trong ngực của mình móc ra một cái bình thuốc, từ trong lấy ra một viên, ném cho Tô Ấu Khanh. Cái kia đan dược mùi thơm ngát xông vào mũi, phía trên hình dáng trang sức lấy thanh vân đang ấn. Là hệ thống phân phát khen thưởng khẩn cấp linh đan tác dụng thì là sau khi phục dụng, có thể ngắn ngủi tăng lên một giai tu vi, duy trì liên tục thời gian một canh giờ. Kỳ An không nghĩ tới Tô Ấu Khanh lòng nghi ngờ nặng như vậy, bây giờ cử động cũng là hắn không ngờ tới, khẩn cấp linh đan thật khẩn cấp, chỉ là không phải dùng để ăn. Hy vọng hệ thống cho thêm chút sức, ít nhất đưa đan dược cũng không thể là đường phố hàng a, ít nhất phải là loại kia không có người thấy đan dược mới tốt. Kỳ An cầu nguyện, hít sâu một hơi. Tô Ấu Khanh vô ý thức tiếp xúc Kỳ An ném qua tới thuốc, ánh mắt đánh giá. Lập tức sững sờ. Tại Nguyệt Cung bên trong nàng có quyền sử dụng tất cả đan dược, nhưng loại đan dược này đúng là nàng không có thấy qua. Cái kia Vân Cung Mặc Chỉ Vi lai lịch gì, thậm chí ngay cả loại đan dược này đều có thể luyện ra sao? Khi thấy Tô Ấu Khanh biểu lộ thay đổi đến ngưng trọng về sau, Kỳ An mới tính thở dài một hơi. Hắn nói dối không gạt được Mặc Chỉ Vi, nhưng đối phó Tô Ấu Khanh dư xài, huống chi hắn cũng không có nói cái gì lời nói dối, chỉ là xoắn cải trong đó bé nhỏ không đáng kể chi tiết mà thôi. Bí cảnh Kỳ An đi, tu vi mất đi, ký ức cũng làm mơ hồ, liền minh thạch đều không mang về đến. Đến mức minh thạch là bên trên một đường sông cung Tô Ấu Khanh nói cho hắn biết, Kỳ An hỏi nàng có cái gì có khả năng áp chế âm khí biện pháp. Tô Ấu Khanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Lần này, trong mắt nàng hoài nghi dần dần rút đi, thiếu nữ cuồng ngạo thái độ tựa hồ xa suốt rất nhiều, môi của nàng nhu động. Ngươi chứng minh như thế nào, đan dược này là Mặc Chỉ Vi luyện. Nàng đều ở tại Vườn Bươm, Vườn Bươm là bồi dưỡng thảo dược địa phương, cái này còn không thể chứng minh nàng biết luyện đan sao? Tô Ấu Khanh trầm mặc. Câu nguyện phiếu, cầu theo đọc GAG chương 50, chém chết ngươi chương 50, chém chết ngươi. Tô Ấu Khanh đột nhiên ý thức được, chính mình không cách nào phản bác Kỳ An. Hắn nói tất cả đều thiên y vô phùng, có thể thiếu nữ trực giác lại tại nói cho nàng, không, không phải như vậy. Hắn đúng là nghĩ vứt bỏ chính mình, thoát đi chính mình, tránh né chính mình. Có thể cái kia làm nàng thèm nhỏ dãi hư tình giả ý lại quá nhiều phán đoán, thiếu nữ ngắm nghĩa thiếu niên ở trước mắt, tựa như muốn đem hắn nhìn đấu. Cuối cùng, nàng thư hoán lông mày. Cùng ta về Nguyệt Cung. Không được. Kỳ An lắc đầu, đây là Mặc Chỉ Vi danh giới cuối cùng, nàng còn tại dự tính đây. Nếu như chính mình toát ra bất luận cái gì một điểm muốn cùng Tô Ấu Khanh cùng rời đi ý nghĩ, Mặc Chỉ Vi tuyệt đối sẽ không tiếp tục nghe lời, lớn nhất khả năng là trực tiếp leo núi đến cùng Tô Ấu Khanh bạo. Vì cái gì? Tô Ấu Khanh nhìn chằm chằm Kỳ An, giống như là dọa người dã thú, đôi mắt bên trong lóe ra hung quang. Ta cái gì đều có thể cho ngươi, vô luận là tài nguyên, tài phú, quyền lực, ta có thể bổ khuyết ngươi tất cả dục vọng, coi như là ta đối với ngươi bồi thường. Thậm chí, liền ngươi muốn sắc đẹp ta đều có thể tha thứ, ta sẽ đích thân vì ngươi chọn lựa. Thiếu nữ mấp máy môi. Chỉ bất quá, dùng qua một lần về sau, liền muốn triệt để giải quyết đi. Ngươi nếu không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Kỳ An bị Tô Ấu Khanh dọa người phát biểu cho khiếp sợ đến, hắn khống chế tâm tình của mình, hờ hững lắc đầu. Hay là nói, ngươi chướng mắt những cái kia dòng chi tụ phấn, mà là muốn ta? Tô Ấu Khanh cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, tiếp tục nói, có thể à, nếu là ngươi dám lời nói, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, nguyện vọng gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tô Ấu Khanh, đây không phải là ngươi đưa ra bao nhiêu bồi thường sự tình. Kỳ An chỉ đầu của mình. Ta ký ức mơ hồ, tu vi không được đầy đủ, đã ngươi không cách nào luyện chế ra loại kia đan dược, vậy liền chỉ có Mặc Chỉ Vi có thể làm cho ta khôi phục ký ức, cải tạo tu vi. Nếu như ta đi theo ngươi, Mặc Chỉ Vi không muốn giúp ta khôi phục ký ức, cải tạo tu vi làm sao bây giờ? Bất quá là mấy cái đan dược mà thôi, ta tới cửa đi lấy liền tốt. Tô Ấu Khanh không thèm quan tâm địa nói. Tô Ấu Khanh. Kỳ An cười lạnh, gọi ra Tô Ấu Khanh danh tự. Có lẽ tại Nguyệt Cung bên trong, ngươi có tư cách nói câu nói này, nhưng này là Vân Cung, Mặc Chỉ Vi là Vân Cung cung chủ quan môn đệ tử, ngươi xác định tại chỗ này còn có thể tùy ý làm vậy sao? Tô Ấu Khanh trầm mặc một lát, cuối cùng mới có hơi bất đắc dĩ mở miệng. Thì tính sao, huống hồ ngươi cũng không cần tu vi gì nếu không ta bảo vệ ngươi cả một đời. Ngươi xác định? Kỳ An hỏi ngược lại, ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi có thể tu luyện, thọ nguyên dài rằng giặc, mà ta chỉ là phàm nhân, không cần bao lâu, liền tóc trắng xóa, dần dần già đi. Vậy ta sẽ nghĩ như thế nào, ta chẳng lẽ sẽ không cá chết lưới rách sao? Tô Ấu Khanh lại trầm mặc. Nàng ý thức được, tựa hồ tạm thời đem Kỳ An lưu tại Vân Cung mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tô Ấu Khanh không cách nào xác nhận là Kỳ An đối với Mặc Chỉ Vi có hay không chỉ có lợi dụng ý nghĩ, muốn mẹn mẹn thu hoạch được đan dược, khôi phục tu vi, mà không phải càng nhiều. Xem ra ta hôm nay không cách nào đưa ngươi mang đi. Tô Ấu Khanh thở dài. Ta sẽ trở về với ngươi, nhưng không phải hiện tại. Kỳ An che lấy ngực của mình, nói khẽ, đợi thêm một chút. Chờ ta hệ thống phát lực, đến lúc đó để ngươi nhìn xem cái gì gọi là tu luyện tiểu thiên tài, đến lúc đó ngươi có thể mang ta đi tính ngươi như bức. Đón lấy, lại là một đoạn dài dằng dặc chờ mặc. Tô Ấu Khanh đang suy nghĩ, đỏ thâm đôi mắt nhìn chằm chằm Kỳ An, muốn phát giác hắn ý đồ chân chính, mà Kỳ An thì là chạy xe không đại não, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Tới. Mãi đến cuối cùng, Tô Ấu Khanh ngoắc ngón tay. Làm cái gì? Kỳ An nghi hoặc, hướng về phía trước xe dịch hai bước, đứng ở thiếu nữ trước mặt. Dựa theo thân cao đến nói, Kỳ An còn cao hơn Tô Ấu Khanh một cái đầu, Kỳ An cần túi lầu xuống, mới có thể thấy được thiếu nữ con mắt. Có thể Tô Ấu Khanh ngửa mặt lên, lại càng giống là thượng vị giả, nàng nhìn thẳng Kỳ An con mắt, nhón chân lên, thân thể dắt đồ cưới váy đỏ, tiểu thiếu thân thể đôn đốc váy kéo căng. Nàng đưa ra như ngó sen cánh tay, ôn nhu ôm lại Kỳ An cái cổ, sau đó một khắc, nàng xít sao phát lực, phản phất đem chính mình treo ở thân thể thiếu niên một dạng, để Kỳ An khống chế không nổi địa con thân thể, cúi đầu. Tiếp xuống, chính là một cô nóng bỏng thở dốc, quàng lên hắn cái cổ. Tô Ấu Khanh môi đỏ gắt gao dán tại Kỳ An trên cổ, mới đầu chỉ là hút, nhu hòa như gió. Ngay sau đó, thiếu nữ lực đạo tăng lớn, một cỗ cảm giác đau đớn xông lên, hỗn hợp có huyết dịch, dị sắc hương vị tại trong miệng của nàng tràn ngập ra. Tô Ấu Khanh tựa hồ có chút hưng phấn, nàng màu đỏ đồng tử đang nhảy nhót, hành động càng lúc càng lớn mật, tư thái càng ngày càng làm cản. Mà tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng há miệng ra, dùng sức cắn lấy Kỳ An phần cổ. Thiếu nữ răng cắn phá Kỳ An làn da, từng kia tê tê cảm giác đau, hỗn hợp có nước bọt, sinh ra một cỗ quái dị gãi ngứa cảm giác. Ta ở trên người của ngươi lưu lại ký hiệu. Tô Ấu Khanh cái kia mang theo điên cuồng, u lãnh mà thông thấu âm thanh từ Kỳ An vang lên bên hai. Ta chỉ là tạm thời cho ngươi tự do, đưa ngươi đặt ở Vân Cung một đoạn thời gian. Nhưng ngươi, một mực, vĩnh viễn là ta vật sở hữu. Kỳ An thân thể run lên, hắn cụp mắt, nhìn xem thiếu nữ cái kia gần trong gang tấc mặt, xinh đẹp tinh xảo, nhưng lại khiến người lạnh mình. Thiếu nữ hô hấp mang đến lấy sương mù, giống như là đang trêu chọc, không lúc nào ở khắp mọi nơi chạm đến lấy Kỳ An ý thức. Nhưng vô dụng. Kỳ An cắn cắn môi, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nét mặt của hắn thay đổi đến thâm tình, âm thanh thay đổi đến ôn nhu. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vuốt Tô Ấu Khanh sau lưng, chậm rãi ôm ấp lấy nàng. Rất lạnh đi. Thiếu nữ thân thể cực kỳ rét lạnh, không giống với Mặc Chỉ Vi cái chủng loại kia băng, Tô Ấu Khanh trên người lạnh, là cái kia ma khí mang đến âm hàn. Kiểm tra đo lường đến có ma khí xâm lấn, Thiên Phú nội tâm thông minh tự động có hiệu lực, sẽ vì ngài cung cấp đối với ma khí kháng tính. Không đúng lúc văn tự xuất hiện, Kỳ An chỉ là lướt qua, liền lại không để ý hắn hiện tại có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Hắn muốn làm yên lòng Tô Ấu Khanh. Hai tay ôm lấy thiếu nữ không đủ một nắm vòng eo, Tô Ấu Khanh cảm nhận được thiếu niên nóng bỏng ôm, trong mắt nàng điên cuồng chẳng biết tại sao rút đi, băng lãnh thân thể lại lần nữa cảm nhận được ấm áp, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm mấy phần thanh minh. Nàng cúi đầu xuống, đem đầu của mình chôn ở Kỳ An trong ngực. Người tốt nhất nhanh lên khôi phục ký ức, trở lại bên cạnh ta có thể. Nhẫn lại không được bao lâu, ta sẽ không nhịn được, ta sẽ nhịn không được Vân Cung tìm ngươi, ta sẽ đi tận mắt nhìn xem Mặc Chỉ Vi đến cùng là cái người thế nào. Ngươi tốt nhất đừng cùng nàng có bất kỳ quan hệ, bởi vì thiếu nữ dừng lại rất lâu, trong mê ly mang theo một ít âm lệ âm thanh tại thiếu niên trái tim vang lên. Ta sợ ta sẽ chém chết ngươi. Chương 51, chém chết người nào? Chương 51, chém chết người nào? Kỳ An cũng không biết chính mình là thế nào từ Tô Ấu Khanh nơi đó thoát thân. Nhớ mang máng, hít thở không thông bầu không khí kéo dài rất lâu, Tô Ấu Khanh mới buông lòng ra hắn, tránh lui hai bước, ngồi liệt tại phiến đá bên trên. Ngươi đi đi. Nàng phất phất tay, ta sẽ đi tìm ngươi, có lẽ không tới bao lâu, đến lúc đó, để cho ta gặp mặt cái kia gan to bằng trời ra hỏa. Đi nhanh một chút, tại ta đổi ý trước đó. Trong bóng tối, Kỳ An thấy không rõ Tô Ấu Khanh mặt, chỉ là thiếu nữ có chút tiếng thở dốc dồn dập như ẩn như hiện. Kỳ An biết, cho tới bây giờ, Tô Ấu Khanh nguy hiểm ngắn ngủi giải trừ, ít nhất tại mở màn bên trong, nàng sẽ không đuổi theo mình giết. Nhưng cũng lưu lại chút thai hoàng ẩm, trong tương lai, Tô Ấu Khanh không thể tránh khỏi muốn cùng Mặc Chỉ Vi giao phong một tràng, nhưng chỉ cần hắn nắm chắc thỏa đáng, giữa hai người tranh chấp sẽ không lên tới sinh tử. Bởi vì Mặc Chỉ Vi nguyện ý nghe hắn lời nói. Nghĩ đến Mặc Chỉ Vi, Kỳ An nhức đầu, vừa vặn hắn cùng Tô Ấu Khanh đối thoại, trong đó pha tạp lấy quá nhiều khó mà giải thích nội dung, nhất là cái kia đang lượng. Nếu là nàng thành tâm muốn truy cứu, chính mình giải thích cũng rất phức tạp. Suy tư, Kỳ An đi xuống núi, quay đầu quan sát cái kia tĩnh mịch sơn động, Kỳ An không biết đã từng tại nơi này cùng Tô Ấu Khanh phát sinh tình tiết ra sao, cái kia ác liệt điên cuồng giá hỏa vì sao vẹn vẹn đối với chính mình ưa thích không rời. Mặc dù có vỡ vụn ký ức cái này đã cụ, thế nhưng Kỳ An cũng không tính đối Tô Ấu Khanh sử dụng, hắn sợ nhớ lại ký ức có cái gì kinh dị nguyên tố, tâm lý phạm là yếu ớt điểm đều sẽ trực tiếp ngất đi cái chủng loại kia. Bây giờ, mở màn phiền phức đã giải quyết triệt để. Mặc Chỉ Vi sẽ không cho hắn uống thuốc, Tô Ấu Khanh sẽ không truy sát, đến mức Linh Văn Ca. Đó là ai? Không phải chỉ có tiến về Vân Thiên Sơn mới sẽ giải tỏa ẩn tàng nhân vật sao? Kỳ An quyết định không nhìn thẳng, cái gì Vân Thiên Cung, cái gì Bốn Cung hội nghị, thật không quen. Tựa như chính Linh Văn Ca nói như vậy, nàng tu hành rất chậm, không có thực lực gì, nếu như muốn hãm hại mình, muốn trước qua Mặc Chỉ Vi cùng Tô Ấu Khanh cái này lựa quan. Kỳ An suy nghĩ một chút, nhịn không được tự giễu cười, cái này giống như cũng không là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Ngươi trở về. Mãi đến cùng Phi Long Quan kéo ra một chút khoảng cách, Kỳ An mới nghe được Mặc Chỉ Vi cái kia thanh thúy lãnh đạm âm thanh. Kỳ An trở về quay đầu. Nơi này Tô Ấu Khanh trà xét không đến. Tại cái kia núi ngoại bên dưới, Mặc Chỉ Vi ngồi xổm tại một chỗ trong bóng tối, loay hoay từng khối đá vụn. Chính như chính Mặc Chỉ Vi nói như vậy, nàng sớm thành thói quen chờ đợi, hiểu được tìm một số chuyện đến làm dịu cái này thời gian dài dằng dặc. Ngươi một mực tại nơi này? Kỳ An hỏi không có. Mặc Chỉ Vi lắc đầu, tại phụ cận bố trí chút trận pháp, đáng tiếc ta hiện tại tu vi không đủ, chỉ có thể bao quát xung quanh 10 dặm, nếu là tu vi lại cao hơn chút, linh khí lại nhiều chút, nói không chừng có thể đem Phi Long Quan cho san bằng. Kỳ An kéo ra khóe miệng, Mặc Chỉ Vi cũng bắt đầu nghịch thiên đi lên, đây coi là không tính theo một ý nghĩa nào đó địa lôi nữ. Đùa thôi. Mặc Chỉ Vi nghiêm mặt nói, không có chút nào nói đùa giáng dấp, cái này để Kỳ An có chút suy nghĩ không thấu. Không buồn cười sao? Nàng lại hỏi. Ngươi thật là tại nói đùa? Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Mặc Chỉ Vi nghi hoặc nhìn về phía Kỳ An, suy tư, dùng ngón tay để cử lấy khóe môi dương lên, lộ ra một cái miệng cứ cười. Khả năng là ta không cười a, dạng này đâu. Kỳ An trầm mặt một lát, đi lên phía trước, sờ lên Mặc Chỉ Vi đầu, làm chính ngươi liền tốt. Nha. Thiếu nữ có chút thất lạc địa thở dài. Ban đêm Phi Long Quan tới gần lấy chân trời, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tinh không sáng chói, sao lốm đốm đầy trời bên dưới, Kỳ An ngồi ở Mặc Chỉ Vi bên người. Mặc Chỉ Vi chọn lựa địa phương rất tốt, có tầng này thấp bé rêu xanh, ngồi lên cũng sẽ không cảm thấy đập người, ngược lại giống như là ngồi tại trên mặt thảm mở dạng, hai người liền cái này cộng đồng ngắm nhìn tinh không. Thời gian từng giờ từng phút tại sói mòn, Kỳ An mấp máy môi, trước tiên mở miệng. Liên quan tới ta cùng Tô Ấu Khanh nói những chuyện kia. Ta biết. Mặc Chỉ Vi đánh gãy Kỳ An lời nói, nghiêng đầu, dùng đến phản chiếu lấy tinh không con mắt, nhìn chăm chú Kỳ An. Cái kia vốn là trong suốt đồng tử nhiều hơn rất nhiều ánh sáng, đem nguyên bản ánh mắt lạnh như băng tăng thêm một ít thâm thúy sáng tỏ, thiếu nữ môi sinh một tầng sương, nhìn qua giống như là thạch, ở bước ngon miệng. Nàng cười, cái này cười không tại cứng ngắc, nàng là nhìn xem thiếu niên đang cười. Tựa như ngươi phía trước cho ta nói như vậy, ngươi đều là dùng để lừa gạt Tô Ấu Khanh, chỉ là vì trấn an nàng, để tránh nàng rơi vào cực đoan điên cuồng. Thiếu nữ dừng một chút, dương đầu lên, nhấc lên trong suốt đôi mắt, nói tiếp, dù sao, ngươi sẽ không gạt ta, đúng không? Ân. Kỳ An cúi đầu xuống, có chút không dám đi nhìn Mặc Chỉ Vi con mắt, hắn nhẹ nói, liên quan tới cái kia đan dược sự tình, không cần giải thích cho ta, ta nghĩ minh bạch, mỗi người đều có bí mật của mình, đã ngươi cần ta biết luyện đan, cái kia đan dược chính là ta luyện tốt. Mặc Chỉ Vi nói, chỉ cần ngươi không nên rời bỏ ta, liền tốt. Kỳ An dừng một chút, không có trả lời, ngắm nhìn đoạn xa tinh hải, cùng thiếu nữ cộng đồng đắm chìm trong cùng một mảnh dưới trời sao. Hắn rõ ràng nói qua, sẽ không đối Mặc Chỉ Vi sinh ra bất luận cái gì một điểm ý nghĩ, có thể giờ phút này, Kỳ An trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút dư thừa suy nghĩ. Trùng sinh về sau, hắn một mực khát vọng tự do, nhưng hôm nay nhìn lên thiên địa sự bao la, bên cạnh có tiên tử làm bạn, chẳng lẽ không cứ gọi được tiêu giao tự tại sao? Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tự do, đúng rồi, còn có một việc. Hai người trầm mặc rất lâu, Mặc Chỉ Vi đột nhiên mở miệng, nàng nhìn về phía Kỳ An cái cổ, thần sắc bình thản. Làm sao vậy? Người ôm Tô Ấu Khanh. Mặc Chỉ Vi mở hai tay ra, thiếu nữ mỹ lệ dáng người lộ rõ tại Kỳ An trước mắt, con mắt của nàng nhìn chăm chú lên thiếu niên, nhẹ giọng mở miệng. Ta cũng muốn. Ngươi đang nói lời vô ích. Có chút, cho nên ta muốn hai cái, bất quá ta hiện tại chỉ cần một cái khác ngươi trước thiếu. Mặc Chỉ Vi nói. Kỳ An cười cười, đối với hắn phía trước cùng Tô Ấu Khanh ôm áp ấp, Mặc Chỉ Vi trong lòng khẳng định sẽ có lời oán giận, nói ra còn tốt, không nói ra, hắn mới sẽ một mực nơm nớp lo sợ. Bây giờ, thiếu nữ trước mắt, cuối cùng tươi sống một chút. Thiếu niên vươn ra cánh tay, xuyên qua tay của thiếu nữ cánh tay, ôm ấp lấy thân thể của nàng. Đối phương cái kia hơi có vẻ lạnh buốt mặt áp sát vào cái kia khô nóng vết cắn bên trên, lắng lại lấy trong lòng hắn sao động cùng bất an. Đây là Kỳ An lần thứ nhất không có biểu diễn, không có tính toán, cùng Mặc Chỉ Vi tự nguyện ôm nhau. Thiếu nữ cảm thụ được thân thể thiếu niên, nguyên bản khép kín hai mắt chậm rãi mở ra. Nàng đem tầm mắt của mình nuốt ở phía sau của đối phương. Kỳ An không có phát hiện, Mặc Chỉ Vi trong tay một mực cầm một khối đá vụn, tại ôm một khắc này, thiếu nữ ngón tay phát lực, gân xanh chợt hiện, đem cục đá vụn kia hung hăng trả đạp thành một mịn. Nàng cái kia bình tĩnh, trong suốt ánh mắt thay đổi, thiếu nữ hứng hờ địa thoáng nhìn cái kia phi long đóng lại cái kia sâu thẳm độc cầu, thần sắc thanh lãnh lại mệt mỏi lười. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm, Tô Ấu Khanh, nghe nói ngươi muốn gặp ta, sẽ đến bất cùng, đi tới bờ mương. Ngươi muốn chém chết người nào? Ai có thể chém chết ngươi? Về sau kịch bản ta cũng sẽ cố gắng viết đặc sắc chút, cho đến trước mắt ta không có làm sao rót qua nước, mỗi một chương đều hết sức tại viết nhà. Do đó, nếu như cảm thấy cũng không tệ lắm lời nói, khẩn cầu một cái các vị theo đọc, nguyện phiếu, chuyện này đối với sách mới kỳ thật rất trọng yếu. Họ chương 52, ngươi đang đùa ta. Chương 52, ngươi đang đùa ta. Kỳ An đem một cái hạt giống vùi sâu vào đất tuyết bên trong. Mặc Chỉ Vi ngồi xổm tại một bên, nhìn không chuyển mắt, lông mi của nàng rất dài, phía trên dính vào vụn bật đông tuyết. Bốn cung hội nghị sắp kết thúc a. Kỳ An hỏi, hắn dùng tay khép lại bên trên thật mỏng thổ, lại bao trùm tầng tuyết động. Ân. Mặc Chỉ Vi đem cái kia tuyết động ướt nhẹp, vì vậy dòng nước gầm ướt thổ địa, hạt giống hút, chuẩn bị nảy sinh. Ngươi không đi không quan hệ sao? Có quan hệ. Mặc Chỉ Vi hồi đáp, thế nhưng ta cảm thấy trồng rau càng có ý tứ, cho nên không quan trọng. Không có cái gì trường phạt sao? Kỳ An kinh ngạc. Có, nhưng ta không quan tâm. Mặc Chỉ Vi lắc đầu, phủi xuống lông mi bên trên bông tuyết. Không thiếu điểm này hai điểm. Kỳ An. Mặc Chỉ Vi ngươi thoạt nhìn băng băng lánh lánh, điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới vẫn là cái phản nghịch thiếu nữ, đối với phạm sai lầm loại chuyện này đã có kháng tính sao? Không phải vậy đâu, gian này vừa mơm có thể là bị phạt địa phương, ta vì tại chỗ này định cư, đã rất phí sức địa đang gặp rắc rối. Mặc Chỉ Vi nhíu nhíu mày, suy tư nói, ta bị trừng phạt tại chỗ này bế môn hối lỗi, còn nhớ rõ thời gian có 3-4 năm. Ngươi không phải bị trừng phạt bế môn hối lỗi sao? Vì cái gì còn có thể tùy ý ra vào rời đi? Kỳ An có chút hoài nghi mình năng lực phân tích, vô luận là mua hạt giống, vẫn là đi phi long quan, đều phải rời vườn mơm à, ngươi dạng này tùy ý rời đi thật không có vấn đề sao? Vì cái gì không thể rời đi? Mặc Chỉ Vi nghi hoặc điện hỏi ngược lại, ta hối lỗi, cảm thấy ta bị trừng phạt thời gian vẫn là quá ít, lúc ra cửa cũng nhớ tới đóng cửa, cái này có vấn đề gì? Kỳ An ngạnh ngạnh, cảm thấy Mặc Chỉ Vi mạch suy nghĩ tại một số thời khắc luôn là rất quỷ dị đặc thù, hắn thở dài, đứng dậy. Sau lưng bạch hạc phi phi, bay lượn tại núi tuyết đỉnh núi, xa xăm tiếng chuông truyền đến, trời chiều nơi xa sắp rơi xuống. Tại cái này trong vòng vài ngày, hắn một mực tại tu luyện. Nhờ vào tại nguyên anh kỳ trước 3 lần tu tiên tốc độ tu hành kỳ tại cùng với tử vong đi theo ngẫu nhiên đi ra linh căn 1, Kỳ An tu bổ đến trúc cơ thời gian chỉ cần không đến 20 cái canh giờ. Chỉ cần làm bộ tu luyện một cái, toàn bộ tự động tu tiên hệ thống tự nhiên sẽ đề cao tu vi của hắn, khoảng thời gian này Kỳ An lừa gạt một cái, tu vi xem như là khôi phục trúc cơ. Mặc dù không biết dạng này tu hành tốc độ ý vị như thế nào, nhưng tóm lại tốc độ không chậm, Kỳ An rất muốn cười lạnh một tiếng, sau đó lạnh nhạt mà không thiếu bức cách địa chậm rãi trầm âm. Ta Kỳ An nắm giữ thực lực bây giờ, toàn bộ nhờ cố gắng của mình, hệ thống cho ta thêm điểm. Đáng tiếc, hắn rất nhanh liền ý thức được một việc, mặc dù hệ thống có thể giúp hắn tu bổ tu vi, nhưng chỉ có tu vi không có một chút tác dụng nào, hắn không biết bất kỳ thuật pháp, chiêu thức, tu vi tăng lên nhiều nhất chính là từ một cái đống cát, biến thành một cái chịu đánh đống cát mà thôi. Kỳ An ý thức được, hắn cần phải đi học tập một chút công pháp chiêu thức, loại này ghi vào trong đầu đồ vật sẽ không theo trùng sinh mà tiêu tán, ngược lại có thể tại một lần lại một lần trùng sinh bên trong không ngừng tôi luyện. Chỉ có thật sự có được lực, mới có thể ung dung giải quyết tiếp xuống hệ thống nói ra nan đề. Sẽ không bó tay bó chân. Kỳ An thở dài, hắn gấp gáp khôi phục tu vi còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, hắn thuyết phục Tô Ấu Khanh để cho mình lưu tại vườn, lý do là Mặc Chỉ Vi luyện chế đan dược có khả năng khôi phục tu vi của mình. Cũng không biết cái kia sóc bà lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại vườn, nhưng vì không cho nàng nhìn ra sơ hở, Kỳ An tu vi nhất định phải phi tốc tăng lên, đây chính là hiện thực áp lực mang đến động lực. Đoạn xa trời chiều dần dần rơi xuống, Kỳ An yên tĩnh chờ đợi, Mặc Chỉ Vi không biết thiếu niên bên cạnh vì sao trầm mặc, theo hắn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía dáng chiều. Hai người ở chung phương thức rất đơn giản, nên có chủ đề thời điểm, hai người liền nói lên vài câu. Coi như không có cái gì có thể nói thời điểm, một người liền sẽ đi theo một người khác là người, có lẽ là nhìn lò lửa thiêu đốt, hay là con kiến bò, cùng với hiện tại mặt trời chiều ngả về tây. Kỳ An trước mắt nổi lên từng hàng chỉnh tề văn tự, chúc mừng, ngài sắp thông qua chương mở đầu, thoát đi vườn ươm giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, khoảng cách hôm nay 4 cung hội nghị kết toán thời gian, còn có 1 phút đồng hồ thời gian, tại thời gian đến về sau, ngài đem tự động thông qua chương mở đầu, thoát đi vườn ươm, tiến vào chuyện xưa đệ nhất màn bên trong. Đến lúc đó, ngài đem không cách nào trở về đến chương mở đầu thời gian điểm. Cuối cùng kết thúc. Kỳ An nhẹ nhàng thở ra, suy tư còn có hay không cái gì bỏ sót địa phương, tính toán qua một vòng về sau, cái kia còn lại thời gian cũng dần dần về không. Đoạn xa Vân Thiên Sơn truyền đến gõ chuông âm thanh, đó là bốn cung hội nghị kết thúc một tin tức. Kỳ An trước mắt văn tự và mẹo, đổi mới, một lần nữa tổ hợp, ngài thông qua được chương mở đầu, thoát đi vườn ươm chúc mừng ngươi, ngươi chưa dẫn đến bất luận một vị nào chủ yếu nhân vật tử vong, đây là một phần ẩn tàng kết quả. Ngài thu được một phần ẩn tàng khen thưởng, nên khen thưởng sẽ tại ngươi tiến vào tử vong không gian đi sau thả. Ngài thu hoạch được thông thường thông quan khen thưởng, trở về số lần 3 đã mở mở mới kịch bản nội dung, đệ nhất màn, đâm cung giết điều khiển họa là ngài phân phát giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Tuyển chọn cung, lựa chọn cung thêm vào 4 cung trời cao thế lực, ngài lựa chọn sẽ dẫn đến tiếp sau kịch bản sinh ra khác biệt phát triển, mời cẩn thận lựa chọn. Vân Thiên cung, 4 cung hội nghị kết thúc về sau, Linh Vãn Ca về tới trong đạo quan, nhìn xem cái kia đứng vững tiên nhân tượng đá, có chút không xác thực tin tìm kiếm lấy ký văn. Cuối cùng, nàng tìm được ngày xưa chỗ rút cái kia bên trên bình ký. Tinh tế đọc, lan bởi vì sợi thu quả, cuối cùng cũng có gặp gỡ lúc. Nhìn thấy cuối cùng, thiếu nữ nhịn không được lắc đầu. Nhân quả ở đâu? Gặp gỡ ở đâu? Ta hắn meo meo địa tại 4 cung hội nghị trống không ngồi một ngày, chính là vì chờ cái kia phần gặp gỡ, kết quả người không thấy, nghe thấy những lao đầu kia tại nơi đó cảm giảm lại nhảy một chút không quan trọng gì sự tình, nghe nàng buồn ngủ. Nói xong gặp gỡ đâu? Lớn như vậy người đâu? Linh Vãn Ca tức giận chống phùng má, đập trước mắt tiên nhân tượng đá hình như có mà thay đổi, ánh mắt có chút liếm mở, một bộ ta chỉ là cái tượng đá, ngươi cầu cái ký không cho phép dựa vào cái gì muốn lại ta bộ dáng. Thiếu nữ hít sâu một hơi, ánh mắt từ nghi hoặc mê ly một lần nữa thay đổi đến rõ ràng, nàng thu lại tay áo, lại lần nữa lấy ra ống thẻ. Thành kính nhắm mắt khẩn cầu về sau, nàng dùng sức lay động. Một cái khô héo thăm chúc bị nàng lung lay đi ra. Ký văn rất đơn giản, siêu siêu bẹo bẹo địa mực nước thậm chí cũng còn không có triệt để làm xuống tới. Trên đó biết, không có nổi, ai bảo ngươi không chủ động một chút. Linh Vãn Ca trong nháy mắt bạo phát, cặp mắt của nàng trừng tiên nhân kia tượng đá, ngón tay nhịn không được dùng sức, đem cái kia vốn là không bền chắc thăm chúc tách ra thành hai đoạn. Cái kia tượng đá trên ánh mắt xuất hiện một vẻ rất sống động tiêu ý, tựa như hồ ly tại cởi trộm, ngay sau đó liền tấm lại mặt, trở lại nghiêm túc đoan trang. Thiếu nữ cắn răng, cái kia hoạt bát linh động ánh mắt trong nháy mắt mất đi cao quang. Cái này cùng phía trước nói không giống a. Nói tốt chỉ cần chờ liền có thể cùng nhớ người kia trùng phùng đây. Ta có phải hay không bị chơi xỏ? Linh Vãn Ca nghĩ thầm, ta thật ngốc, thật rất ngu ngốc. Chương 53, ngươi là. Chương 53, ngươi là. Hoàng hôn đã tới, dưới trời chiều trời dần dần thay đổi đến u ám. Đem cuối cùng một cái hạt giống vùi sâu vào trong đống tuyết, Mặc Chỉ Vi hài lòng nhìn xem cái kia mảnh không lớn vườn rau, chờ mong tương lai bội thu ngày đó. Kỳ An hô ra một cái màu trắng sương mù, trà sát đông cứng tay, về tới trong phòng sưởi ấm. Mặc Chỉ Vi trừng mắt nhìn, theo đôi hắn, ngồi xuống bên cạnh lò lửa, nhìn xem cái kia từ 4 cung hội nghị kết thúc về sau, liền có chút không yên lòng thiếu niên, nhấp môi hỏi: "Làm sao vậy?" Ngữ khí của nàng có chút lo lắng, ngươi tựa hồ có chút tâm sự, thoạt nhìn không mấy vui vẻ, là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sao? Không có. Kỳ An đối Mặc Chỉ Vi lắc đầu, đoan chính tư thế ngồi, biểu hiện bình thường rất nhiều. Hắn chỉ là đang nhớ lại phía trước hệ thống chỗ báo cho tin tức. Vào giờ phút này, trong lòng có của hắn một nghi vấn lớn. Giải tỏa ẩn tàng khen thưởng liền giải tỏa ẩn tàng khen thưởng, nhưng vì cái gì cái này ẩn tàng khen thưởng chỉ có tử vong không gian bên trong mới có thể nhận lấy? Hệ thống cứ như vậy chắc chắn, chính mình ở sau đó nhất định sẽ chết. Xem thường ai đây? Bất quá trở về số lần ngược lại là có bổ sung, về tới 3 lần, tràn đầy cảm giác an toàn bỏ tới. Kỳ An thoáng buông lòng thân thể, vươn tay, cảm thụ được hỏa lô mang đến nhiệt độ, trong đầu suy tư đệ nhất màn nhiệm vụ, lựa chọn cũng thêm vào 4 cung trời cao thế lực. Mọi người đều biết, Vân Thiên Tứ Cung có 5 cái cung. Trong đó 4 cung chiếm cư phương hướng, chia làm Vân Nguyệt Tinh Không, mà tại trung tâm nhất, còn có một tòa miễn cưỡng xưng bên trên một phương thế lực Vân Thiên Cung. Nếu như cân nhắc gia nhập trong đó tùy ý một cung lời nói, Tinh Cung cùng Trống Không Cung trước tiên có thể bài trừ đi. Kỳ An hiện nay đối cái này hai cung không có bất kỳ cái gì tiếp xúc giải, liền tính muốn gia nhập cũng không có con đường, ở vào còn chưa giải tỏa trạng thái. Vì vậy, còn lại có thể cân nhắc, chỉ có còn lại 3 cung, lấy Mặc Chỉ Vi là cùng chủ quan môn đệ tử Thối Vân Cung. Nắm giữ Tô Ấu Khanh xem như cung chủ chi nữ Lãng Nguyệt Cung. Thần bí Ninh Văn Ca, chính mình là cung chủ Vân Thiên Cung. Thật gian nan lựa chọn A Kỳ An xem như là thấy rõ, cái này nho nhỏ Vân Thiên Tứ Cung nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô luận là gia nhập cái kia một cung, đều có cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đang đợi. Hắn mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống, không nghĩ tới thật đơn giản lựa chọn, vậy mà tuyển chọn không ra một cái làm hắn hài lòng đáp án, quyết định chắc chắn, nghĩ đến thực tế không được trương mở đầu giải tỏa 3 lần trở về cơ hội một bên một lần, liền làm giải tỏa tử vong kết cục đi. Không được, hắn trở về số lần không nhiều, còn chưa tới có thể tùy ý tiêu xài trình độ. Chắc đứt cái này nguy hiểm ý nghĩ, Kỳ An nhìn chăm chú lên lò lửa, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Đầu tiên, hắn đem Lãng Nguyệt Cung trực tiếp cho bạt rơi mất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có Tô Ấu Khanh tại. Kỳ An không nghĩ cả ngày sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong, tâm lý cùng thân thể hai tầng áp lực dưới, Lãng Nguyệt Cung tuyệt đối không phải một cái thích hợp tuyển chọn. Thứ hai, chính là Vân Thiên Cung, Kỳ An cảm thấy cái này cũng không ổn. Bởi vì Ninh Vãn Ca quá thần bí đến Kỳ An cùng nàng giao thủ một phen về sau, vẫn cứ không hiểu đối phương sợ cầu vì sao. Kinh khủng nhất một điểm, thì là Ninh Vãn Ca khiến Kỳ An cảm thấy nàng vẫn rất bình thường. Điểm này liền rất quỷ dị, Kỳ An không tin có thể cùng Tô Ấu Khanh Mặc Chỉ Vi đánh đồng giá hỏa là cái người bình thường, cái gọi là càng tiểu diễm hoa độc tính càng lớn, làm ngươi cho rằng cái nào đó vật phẩm là vô hại thời điểm, thường thường nó mới là nguy hiểm nhất cái kia. Hắn không cần thiết đi lấy thân thử nguy hiểm, ít nhất Vân Thiên Cung không phải là Kỳ An đệ nhất lựa chọn. Vì vậy, lựa chọn cuối cùng chỉ còn lại có Mặc Chỉ Vi thối Vân Cung. Kết quả đến cuối cùng, vô luận là người vẫn là cửa cung, so sánh xuống vẫn là Mặc Chỉ Vi bên này càng bình thường sao? Kỳ An cười cười, cảm thấy cái này vết tu tiên thế giới thật không cứu nổi, hắn muốn nhất là cảnh giác Mặc Chỉ Vi vậy mà xem như là cô gái ngoan ngoãn, là thế giới này đạo đức trần nhà. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trong mắt mang theo một ít lo lắng, đang theo dõi hắn ngẩn người Mặc Chỉ Vi, do hỏi, các ngươi thối Vân Cung, nội bộ có cái gì mâu thuẫn? Mâu thuẫn nha. Mặc Chỉ Vi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, ta không phải rất nghe lời, sư phụ bị tức thường xuyên nổi giận. Kỳ An, trừ ngươi ra đâu? Hắn lại hỏi. Có lẽ liền không có mâu thuẫn gì đi, tất cả mọi người vội vàng tu hành, căn bản không tâm tư quản nhiều chuyện như vậy. Mặc Chỉ Vi dừng một chút, nói bổ sung, theo ta được biết đến nói, là như vậy. Nói cách khác, mặc dù Vân Cung bồi dưỡng ra Mặc Chỉ Vi, thế nhưng hành vi cá nhân chớ lên cao đến cả tòa cửa cung, thối Vân Cung bản thân vẫn là tương đối bình thường. Cái này tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Vậy ta nên như thế nào? Không đợi Kỳ An nói xong câu đó, Mặc Chỉ Vi thần sắc đột nhiên thay đổi, nguyên bản coi như thư giãn thần sắc thay đổi đến nghiêm túc, đầu lông mày không tự giác địa chống lên. Nàng rôi ra ngón tay, ngăn chặn Kỳ An miệng. Chờ một chút lại nói. Mặc Chỉ Vi đứng dậy, ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng vườn bướm bên ngoài, rơi vào cái kia phiêu đạm trong gió tuyết. Bốn phía bầu không khí tựa hồ tại lúc này thay đổi đến yên tĩnh, cái kia ngoài cửa sổ gió tuyết âm thanh chẳng biết lúc nào ngừng, lò lửa bên trong lương tuổi thiêu đốt chỗ bắn ra âm thanh thay đổi đến đinh tai nhức óc. Kỳ An trầm mặc không nói, hắn ánh mắt đi theo Mặc Chỉ Vi thân ảnh, khóa chặt tại cái kia cửa phòng đóng chặt bên trên. Thiếu nữ hít sâu một hơi, bước chân hướng cái kia cửa phòng đóng chặt đi đến. Một bước, ngoài phòng lũ băng rơi xuống, nện ở thật dày tuyết động bên trong, phát ra rì rào âm thanh. Hai bước, thứ gì phất qua mặt tuyết, ma sát sinh ra tạc âm, từng kia ma ma. Ba bước, có người dạo bước tại trong tuyết bên trên, giày bó đè ép đất tuyết, quanh quẩn dứt khoát trong vang. Mặc Chỉ Vi đi tới cửa ra vào, đưa tay đặt ở cầm trên tay, trong thần sắc cẩn giấu đề phòng cùng đề phòng. Đông, thung thung, cửa phòng truyền đến có tiết tấu nhẹ vang lên, duy trì liên tục không ngừng, gõ cửa người tựa như rất có kiên nhẫn, giống như là chắc chắn gian phòng bên trong có người. Liên tại cái kia tiếng đập cửa thay đổi đến gấp rút, tựa hồ có chút không nhịn được thời điểm, Mặc Chỉ Vi mới mở cửa phòng ra. Là có một tấm tuyệt mỹ gương mặt thiếu nữ. Nàng mặc một thân màu đỏ váy dài rút đi ngày xưa nghèo túng, tơ vàng tô điểm biên giới vì đó gia tăng mấy phần cao quý ung dung. Không có đột nhiên xâm nhập co gắp, ngược lại so Mặc Chỉ Vi càng giống cái này vừa ươm chủ nhân. Đỏ thắm đôi mắt không nhìn ngăn tại trước người nàng ra hỏa, hướng Mặc Chỉ Vi sau lưng nhìn lại, ánh mắt tìm kiếm. Mãi đến thấy được ngay tại bên cạnh lò lửa sưởi ấm Kỳ An, dung mạo của nàng mới lại lần nữa giãn ra, bị vời địa vung tay. Ta đã nói với ngươi ta sẽ đến, vì vậy ta tới. Tô Âu Khanh nói như thế, chỉ là đơn giản chào hỏi, sau đó một khắc, tầm mắt của nàng nhìn về phía trước người. Nhìn xem ngăn lại nàng tiến lên con đường Mặc Chỉ Vi, Tô Âu Khanh nhếch miệng, ánh mắt biến thành tràn đầy khinh thường cùng với miệng ai. Nàng mở miệng, ngữ khí giả vờ như nghi hoặc, âm thanh mang theo hỏi ý, ngươi là? Cầu theo đọc cầu nguyện phiếu, hôm nay bảng chuyện mới đổi bằng ngày, nguyện phiếu rất là trọng yếu, vê ta một tấm nguyện phiếu, ngày khác so tăng thêm từ báo. Chương 54, hèn nhát cùng vô lại chương 54, hèn nhát cùng vô lại nguy cơ. Kinh thiên động địa đại nguy cơ. Kỳ An trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, Tô Âu Khanh đến thời gian so với hắn trong tưởng tượng cấp tốc, cắm ở mở màn nhiệm vụ vừa vặn kết toán thời gian. Nhìn qua trước cửa cây kim so với cọng dâu hai vị nữ tử, Kỳ An nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, kỳ thật, Mặc Chỉ Vi cùng Tô Âu Khanh cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, dù sao Tô Âu Khanh đã cho phép hắn lưu tại bờ bơm. Chỉ cần các nàng đối thoại ôn hòa một ít, hẳn là cũng sẽ không phát sinh biến cố gì. A, ngươi là Mặc Chỉ Vi. Tô Âu Khanh vỗ vỗ đầu, một bộ vừa vặn nhớ tới bộ dạng, hai tay ôm ngực, ánh mắt giễu cợt khóa chặt tại trên người Mặc Chỉ Vi. Kém chút không nhận ra được, núp ở nơi đó cùng cái chim cút một dạng, làm sao muốn ngăn cản con đường của ta. Tô Âu Khanh đi về phía trước một bước, cùng ngăn lại nàng thiếu nữ chỉ có một thước ngăn cách, hai người đối chọi gay gắt. Nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này là Vân Cung a, Tô điện chủ. À, ta quên, ngài đã không còn là điện chủ, Tô cô nương cứ như vậy đột nhiên xâm nhập, thật thích hợp sao? Mặc Chỉ Vi thần sắc như thường địa mở miệng, không có rời đi một bước. Ha ha, đối ta thân phận biến hóa ngược lại là rất rõ ràng, chắc hẳn không ít quan tâm ta đi. Tô Âu Khanh nhếch miệng, nói ra, bất quá cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta đến Vân Cung có thể là trải qua các ngươi cung chủ cho phép ấn lý đến nói xem như là khách nhân, ngươi cái này mang tội thần nhiệt độ không nên đong đưa cái đuôi lấy lòng ta sao? Nàng vươn tay, xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay chọc tại Mặc Chỉ Vi ngăn tại trước mặt nàng, đứng thẳng trên ngực. Sau đó đột nhiên phát lực, buộc Mặc Chỉ Vi hướng về sau xê dịch. Mặc Chỉ Vi thân hình lắc lư, nhìn chăm chú trước mắt cái kia ngậm lấy ý cười đỏ thắm đôi mắt, linh khí xung quanh nháy mắt chặt chẽ, Tô Âu Khanh đột nhiên mở miệng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì muốn nhượng bộ ý tứ, vẫn như cũng ngậm lấy cười, làm bộ uy hiếp, không phải vậy ta không thể bảo đảm ai sẽ cái thứ nhất thụ thương. Mặc Chỉ Vi mấp máy môi, một lát sau, nguyên bản chặt chẽ linh khí một lát sau tiêu tán. Nàng mở miệng, âm thanh thanh lãnh mà hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Rất đơn giản, làm chuyện ta muốn làm. Tô Âu Khanh lại lần nữa dùng sức, đem Mặc Chỉ Vi đẩy ra nửa bước khoảng cách, tại bên thai nàng dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được mở miệng. Hơi uy hiếp một cái liền sẽ lùi bước ra hỏa, dựa vào cái gì ngăn lại con đường của ta? Ngữ khí của nàng mang theo rõ ràng trêu chọc, chắc không được ngươi một mực chỉ dám ở một bên nhìn lén đâu, có phải là a, đồ hèn nhát. Mặc Chỉ Vi giống như là bị đâm trúng cái gì điểm đau, giật mình tại nguyên chỗ. Cho đến tiếng nói tiêu tán một khắc này, Tô Ấu Khanh vẫn như cũ thần sắc như thường, nàng không để ý chút nào hướng gian phòng chỗ sâu đi đến, mãi đến Kỳ An vị trí trước lò lửa, phối hợp ngồi ở Mặc Chỉ Vi đã từng vị trí bên trên. Thân thể nghiêng ngồi, hai chân trùng điệp, váy đỏ rủ xuống, phát họa lấy có lồi có lõm thân thể. Lười biếng ngoắc ngoắc khóe môi. Tu vi quả thật có chút tiến bộ, thoạt nhìn ngược lại là không có gạt ta, Mặc Chỉ Vi người này thật có chút tài năng. Nàng gái kia câu nhân ánh mắt chớp chớp, ngược lại đối với vẫn như cũ dừng ở tại chỗ Mặc Chỉ Vi mở miệng, "Như vậy đi, ta đưa ra cái giao dịch, ngươi đem đan phương giao ra, ta thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu, vô luận là linh thạch vẫn là tài nguyên, đầy đủ ngươi cái này mang tội người tiêu xài cả đời, làm sao?" Tô Ấu Khanh chỉ nếu như Kỳ An khôi phục tu vi, chữa trị ký ức đan phương. Tại trở lại Nguyệt cung về sau, nàng điều tra qua Mặc Chỉ Vi, hồi tưởng lại vị này đã từng tại tổng hội xa xa nhìn về phía nàng Vân cung đệ tử, mới đầu nàng còn có chút nghi hoặc, bây giờ nghĩ đến, nàng xem là cùng tại bên cạnh mình Kỳ An. Thực sự là nhắc gan phế vật ta chính mình vậy mà tại cùng loại người này cạnh tranh. Tô Ấu Khanh không nhịn được cảm thấy buồn cười, đối phó dạng này người, chỉ là hứa lấy đơn giản lục dày, chắc hẳn liền sẽ đong đưa cái đôi cầu xin giống như đáp ứng a. Dù sao Mặc Chỉ Vi chỉ là cái Vân cung đệ tử mà thôi, cho dù là cùng chủ thân truyền, nhưng làm sao có thể cùng nàng tại Nguyệt cung thân phận so sánh. Tô Ấu Khanh nghĩ rất đơn giản, Mặc Chỉ Vi không xứng đem Kỳ An giữ ở bên người, cho nên nàng tới. Tô tiểu thư là tại Nguyệt cung hành hành bá đạo đã quen, cảm thấy tại chỗ này vẫn như cũ có thể không kiêng nể gì cả. Mặc Chỉ Vi giờ phút này đã tỉnh táo lại, nàng cắn miệng, mắng trả lại, thay lời khác đến nói, nếu như không phải ỷ vào chính mình có cái tốt xuất thân, chỉ bằng ngươi phạm vào tội ác, ngươi cảm thấy bốn cung có thể khoan nhượng bên dưới ngươi. Ta không muốn nhắc lên chính là xuất thân. Tô Ấu Khanh ánh mắt trở nên lạnh, câu nói này chạm đến nàng bẻ ngược, thiếu nữ âm hẳn nói, nếu là trao đổi một cái đã từng kinh lịch, ngươi sớm không biết chết tại đã từng có một ngày, ngươi có tư cách gì cùng ta nói ra thân. Đây không phải là chính ngươi nói sao? Mặc Chỉ Vi biểu lộ hiện ra nghi hoặc, âm thanh toát ra miệng ai, nếu không phải xuất thân của ngươi, ngươi từ chỗ nào nói cái gì thỏa mãn ta tất cả nhu cầu? Ha ha, Tô Ấu Khanh cười. Nàng chỉ Mặc Chỉ Vi, nói ra, ta sửa chữa một cái đã từng đối ngươi đánh giá, ngươi không phải kẻ hèn nhát, ngươi là ngu xuẩn hèn nhát. Ngươi cũng chỉ xứng ở một bên nhìn xem, làm cái bất lực người đứng xem, chỉ có thể chính mình liếm láp vết thương, còn cảm thấy mình rất thâm tình hèn nhát. Thiếu nữ lông mày nhíu lên, thấp giọng, nhưng nói tới nội dung vẫn như cũ rõ ràng, giống như là sẽ chỉ gặm xương chó. Cái kia cũng so ngươi cái này chính mình tự tay vứt bỏ yêu thích đồ vật, kết quả còn đoán trời trách đất, khóc lóc om sòm pha trò, cuối cùng dùng tính mạng của người khác là uy hiếp vô lại yêu thắng. Ngươi liền không có nghĩ qua, như ngươi loại này người, căn bản không có người sẽ quan tâm ngươi, quan tâm ngươi chỉ là tại dùng chính mình bụng về điên cuồng biểu diễn tại hấp dẫn lực chú ý. Mặc Chỉ Vi biểu lộ rất nghiêm túc, lông mày xít sao địa khóa lại với nhau, có khả năng nhìn ra giờ phút này có chút tức giận. Đối mặt Tô Ấu Khanh trào phúng, nàng hiếm thấy sinh ra một ít hòa khí. Mà Tô Ấu Khanh, mặt của nàng hồng hồng. Tốt, rất tốt. Mắt đỏ thiếu nữ nhịn không được vỗ tay, nàng nhìn hướng Kỳ An, ngựa khí dần dần thay đổi đến gấp rút. Thân ái, ta có thể muốn trái với điều ước, tạm thời cho ngươi tự do, ta hiện tại muốn thu về, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể ở lại chỗ này. Cái nữ nhân điên này cũng dám chào phúng ta, đến cùng là ai cho nàng lá gan? Đầu ngón tay của nàng bắn lên màu đỏ cánh hoa, vươn tay ra, muốn nắm chặt Kỳ An tay. Hiện tại ta liền muốn dẫn ngươi đi, ta xem ai dám ngăn ta. Kết quả, một vệ sắc bén vết kiếm đem cái kia cánh hoa chém nát, Tô Ấu Khanh đầu ngón tay chảy ra một giọt tươi đầy máu, xẹt qua Kỳ An gò má. Hơi có vẻ chật hẹp gian phòng bên trong, một tiếng thanh thúy kiếm minh hiện lên, hai vị thiếu nữ ngăn cách mấy bước khoảng cách, nhưng phản phất chỉ xích tiên ngay. Mặc Chỉ Vi rút ra bên hông kiếm, đôi mắt buông xuống, ngựa khí lãnh đạm. Ngươi hôm nay màng không đi hắn, không tin ngươi có thể thử xem. Chương 55, biến thái chương 55, biến thái Mặc Chỉ Vi cùng Tô Ấu Khanh không ai nhường ai, hai người giao phong từ lời nói tranh chấp dần dần gay cấn. Đối mặt Mặc Chỉ Vi kiếm, Tô Ấu Khanh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ giễu cợt. Khẩu khí thật lớn. Nàng đua cợt nói, ngươi thì tính là cái gì? Mặc Chỉ Vi không có trả lời Tô Ấu Khanh. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt váy đỏ nữ tử, dư quang lại nhịn không được lo lắng lên sau lưng nàng Kỳ An. Chỉ là cái này dư quang cơ hội, Tô Ấu Khanh liền bắt lấy nàng sơ hở. Còn dám phân tâm, ngươi cứ như vậy thích khẩu suất của ngôn sao? Chắc không được tại Vân cung đều sẽ bị lưu đày tới như thế vắng vẻ địa phương, tại Nguyệt cung bên trong ngươi khẳng định sẽ chết rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, đỏ thấm sợi tơ liền đã quấn lên Mặc Chỉ Vi, quấn lấy da thịt của nàng, quấn lấy kiếm của nàng. Thiếu nữ rút kiếm, cái kia cực nhỏ màu đỏ dây đỏ cắt da thịt của nàng, chỉ cần có chút đụng vào, liền đem cánh tay của nàng cắt vỡ, lộ ra đến không hết tơ máu. Tô Ấu Khanh là trướng mắt Mặc Chỉ Vi. Trước đây không quen biết, trướng mắt, bây giờ từng quen biết, càng là xem thường. Sau đó một khắc, Mặc Chỉ Vi khỏe mắt câu lên một vẻ cười lạnh, từ vừa mương bên trong linh khí điên cuồng tuôn ra, trong phòng mỗi một góc cũng bắt đầu lấp lánh lên phức tạp trận pháp. Tô Ấu Khanh có một nháy mắt hoảng hốt, nhưng tại một lát sau ngược lại chấn định. Cười nhẹ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ta tất nhiên trước thời hạn điều tra qua ngươi, liền không có nghĩ qua cùng một vị tinh thông trận pháp tu sĩ khai chiến nên làm như thế nào. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, vì vậy trong nháy mắt, phô thiên cái địa biển hoa từ đất tuyết chỗ sâu lan tràn, cái kia màu đỏ thấm nhụy hoa lớn lên, leo lên, giống như tinh mịn dây, xuyên qua phòng ốc khe hở, lớn lên tại mỗi một chỗ lấp lánh lên ánh sáng nhạt trên trận pháp. Cái kia tinh mịn dây giống như tơ nhện, đem bờm bờm tầng tầng bao quát. Mặc Chỉ Vi nâng kiếm, trên thân quấn đầy dây đỏ, giống như một cái để tuyến con rối. Sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của Kỳ An. Làm Mặc Chỉ Vi cùng Tô Ấu Khanh bắt đầu lời nói lúc công kích, toàn bộ sự kiện liền bắt đầu không thể khống chế. Hắn một mực không nói gì, trong đầu nhưng vẫn đang suy nghĩ nên như thế nào hóa giải cục diện dưới mắt, nhưng tại hai người vũ lực giao phong bên trong, vẻn vẹn chút cơ kỳ hắn không thể nào nặng nhẹ. Hai người đều lên hỏa khí, căn bản không phải có khả năng quyến động. Kỳ An rất rõ ràng biết, hắn hiện tại nhất lý trí hành động chính là cái gì đều không làm. Đợi đến Tô Ấu Khanh cùng Mặc Chỉ Vi quyết ra thắng bại, giống như là một viên cỏ đầu tượng phụ thuộc vào thắng lợi phía kia, đúng đưa đối nhân xử thế, giống như là mọi việc đều thuận lợi tiện nhân. Dù sao hắn còn có trở về cơ hội, tất cả đều có thể làm lại, Kỳ An tính toán dùng loại này lấy cớ để tê liệt chính mình, báo cho chính mình không làm gì, mới là nhất lý tính hành động. Hắn muốn sống sót, ít nhất không thể bởi vì này loại không minh bạch tranh đấu chết đi. Nhưng này dạng làm thật là đúng sao? Kỳ An nhịn không được hồi ức, hắn phát hiện chính mình một mực tại đi theo kịch bản nước chảy bèo trôi, để nén tình cảm của mình, tính toán chính mình thay đổi đến lý trí, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn bắt đầu thay đổi đến tính toán chi ly, để ý lên mỗi một cái lựa chọn, không quan tâm đúng sai, buông xuống đạo đức quan niệm, nhân vật sinh cùng tử, chính xác cùng sai lầm, trong mắt hắn chỉ là có khả năng tái diễn lựa chọn. Hắn thay đổi đến bó tay bó chân, cảm thấy tất cả đều có lẽ ở trong lòng bàn tay của hắn, tự tin cho rằng có thể thao túng lên mỗi người hành động, dự đoán ra mỗi người cử động, để tất cả đều dựa theo hắn chỗ suy nghĩ con đường tiến lên. Hắn dần dần mất đi dũng khí, tình cảm cũng bắt đầu thay đổi đến chết lặng, hắn có thể nhìn xem Mặc Chỉ Vi vì mình đi tại Tô Ấu Khanh đồng quy vu tận, cũng có thể nhìn xem Tô Ấu Khanh ở trước mặt mình vĩnh viễn không nhắm mắt gắt gao nhìn chăm chú, thậm chí có thể vì đạt tới muốn kết quả, ung dung lựa chọn chịu chết. Sinh tử giới hạn tại Kỳ An trong ý thức dần dần mơ hồ. Hắn đem chính mình coi như là một cái người chơi muốn làm chỉ có giải quyết trận này trò chơi. Nhưng này tất cả đều là chân thật như vậy à? Mặc Chỉ Vi nhỏ xuống nước mắt, Tô Ấu Khanh vẽ lên máu, vừa bơm bên trên tuyết, trong sơn cốc gió. Kỳ An có chút hoàng thần, tại trước mắt hắn, Mặc Chỉ Vi trên thân quấn quanh sợi tơ càng ngày càng gấp, nhưng bởi vì Kỳ An tồn tại, nàng không dám giống phía trước đồng dạng đem trọn tòa vừa bơm dẫn nổ, tính cả lấy Tô Ấu Khanh cùng nhau chết theo. Thiếu nữ ánh mắt trôi hướng Kỳ An. Kỳ An cũng tại giờ phút này ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy thiếu nữ cặp kia trong suốt, u buồn con mắt, trong đầu ầm vang quanh quẩn lên đã từng trải qua hình ảnh, tóc đen thiếu nữ chảy nước mắt, ôn hôn lấy hắn, cảm thụ được phần môi mềm mại xúc cảm, thiếu nữ đối với hắn thổ lộ hết. Nàng muốn trở thành vị kia đặc biệt nhất Mặc Chỉ Vi. Có thể Mặc Chỉ Vi chính là Mặc Chỉ Vi à, không có cái gì riêng biệt không đặc biệt, cho dù là trở về, Mặc Chỉ Vi cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, làm ra khác biệt lựa chọn, nàng vẫn như cũ sẽ vì chính mình chịu chết. Mỗi lần trở về, không có bất kỳ cái gì nhân vật bị thay đổi. Duy chỉ có bị thay đổi, chỉ có chính Kỳ An. Hắn tự cho là tất cả một lần nữa bắt đầu, liền có thể cùng Mặc Chỉ Vi không ai nợ ai, nhưng đối phương việc làm lại rõ ràng là cấn tại trong đầu của hắn, vô luận trở về bao nhiêu lần, đều không thể quên được. Chính mình vĩnh viễn không trả nổi phần ân tình này. Kỳ An nhịn cười không được. Cái này vết thế giới, cái này điên nhân vật, không ai là bình thường. Như vậy hắn không bình thường một điểm lại làm sao? Ít nhất phải nếm thử làm những gì, mà không phải một mặt địa trốn tránh, im lặng địa nhận lấy tử vong. Hắn từ trong ngực móc ra hệ thống cho hắn khẩn cấp linh đan ăn vào, tác dụng rất đơn giản, có thể ngắn ngủi tăng lên một giai tu vi, mặc dù chỉ có một canh giờ, nhưng cũng đầy đủ. Kỳ An đem 3 viên đan dược toàn bộ đổ ra, trước mắt hệ thống đột nhiên bắn ra dễ thấy văn tự, vốn đan dược nếu như điệp ra sử dụng lời nói, khả năng sẽ sinh ra cực lớn mặt trái tác dụng, mời cẩn thận sử dụng. Kỳ An chú ý tới, thế nhưng hắn không chút do dự, thẳng tắp đem 3 viên đan dược bỏ vào trong miệng. Bây giờ hắn là trúc cơ kỳ, mà trong thời gian ngắn thăng liền tam giai tu vi, bắt đầu từ trúc cơ đến kết đan, kim đan, mãi đến nguyên anh. Mặc dù hắn biết rõ chính mình vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tô Ấu Khanh, nhưng ít ra cái này 3 viên đan dược có thể đem giữa hai người khoảng cách thực lực sai biệt thu nhỏ, để Kỳ An có thể làm thứ gì. Chỗ ngực truyền đến không gì sánh được cực nóng xúc cảm, phản phất nuốt vào dung nham, đây là một loại đau nhức khó có thể chịu được. Nhưng hắn hiện tại đã hoàn mỹ quan tâm. Thiếu niên đứng dậy, hướng cái kia không có chút nào phòng bị Tô Ấu Khanh phóng đi, vô số màu đỏ dây đỏ đem hắn thân thể phân chia ra vết máu, nhưng không cách nào triệt để đem hắn cắt đứt. Thâm nhập bắp thịt sợi tơ tại ngắn ngủi, to lớn, mau lẹ tu vi tăng lên bên dưới căng đứt. Kỳ An chỉ là trong nháy mắt liền đi đến Tô Ấu Khanh trước người, tại nàng chưa kịp phản ứng phía trước, một tay trói buộc lại nàng hai cổ tay, đưa nàng hung hăng đặt tại sinh đầy bị ngạn hoa trên vách tường. Một cái tay khác cầm cố lại nàng hàm dưới, nhìn xem cái kia đỏ thẫm, tràn đầy bất khả tư nghị khiếp sợ động tử, hắn trầm giọng nói: "Ngươi có chút quá mức." Sau đó một khắc, Tô Ấu Khanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phát giác lấy cái kia toàn thân đẫm máu thiếu niên, chính gắt gao nén lấy cổ tay của nàng, dùng sức khống chế gương mặt của nàng. Cổ tay mang đến đau đớn, cùng với có chút ngạt thở cảm giác đánh tới, nàng có thể cảm xúc đến đối phương cực nóng nhiệt độ. Tô Ấu Khanh sắc mặt biến đến ửng hồng, nàng cái kia vốn là phong tình bạn chủng đôi mắt bên trong hiện lên một ít mị ý, nhịn không được cắn xé gấp che ở môi nàng, thiếu niên tay lại dùng lực một chút. Tô Ấu Khanh không có chút nào chống cự, đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt địa nói: "Dạng này, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha nàng." Chương 1, nam chính thị giác không nhiều, cho nên nghĩ đến thoạt nhìn có thể có chút biệt khuất, thoạt nhìn khó chịu, cho nên hai trường cùng nhau phát. Cùng với cầu nguyện phiếu, à, để nguyện phiếu tới lại mãnh liệt một chút. Ta chương 56, tận hứng chương 56, tận hứng ngụ, biến thái. Đây là Kỳ An giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Hắn bắt đầu do dự, gấp chói lại Tô Ấu Khanh cổ tay lực đạo có chút buông lỏng. Nguyên bản bị Kỳ An nhấc lên, treo ở trên vách tường, hai chân không cách nào chạm đất thiếu nữ kiếm mũi chân, cuối cùng chậm lại tới một hơi. Mặc dù không biết ngươi ở đâu ra tu vi, nhưng giờ phút này ngươi đều có thể lại cấp tiến một chút, cứng rắn nữa một chút, như vậy sẽ để cho ta càng thêm thích ngươi. Tô Hấu Khanh sắc mặt đặc biệt hồng nhuận, đỏ thâm đồng tử giống như là có thể chảy ra nước, hòa hợp sương mù. Cảm thụ được Kỳ An dần dần buông lòng tay, nàng tựa hồ có chút bất mãn, bốn phía màu đỏ sợi tơ trong khoảnh khắc lần thứ hai kéo căng, đó lấy từng cây hêm ái cuốn ở cái kia cầm chặt nàng hàm dưới trên tay. Ôn Nhu cẩn thận đem kéo dài, Kỳ An ngón tay bị từng cây xé rách ra tới. Cái kia đỏ thấm sợi tơ phảng phất giống như tay của thiếu nữ, không mang theo Kỳ An ngón tay, chậm rãi rời xuống, đặt ở nàng cái kia tinh tế, yếu ớt trên cổ. Bóp nơi này. Thiếu nữ nhếch miệng, Ôn Nhu cười nói, nơi này là nhược điểm của ta, ngươi mới có thể tốt hơn uy hiếp ta. Đúng rồi, dùng thêm chút sức, ngươi nhìn ta mũi chân đều đụng phải mặt đất. Kỳ An, chẳng biết tại sao, thời khắc này Kỳ An lại có chút mê man, uy hiếp của hắn tựa hồ cũng không có đạt hiệu quả, ngược lại để Tô Ấu Khanh cho thoải mái đến. Hắn lại một lần nữa đối Tô Ấu Khanh biến thái trình độ có nhận thức mới. Là cái gì thúc đẩy như ngươi loại này thay đổi đâu, là vì nữ nhân kia sao? Tô Ấu Khanh vẫn còn tại cảm giảm lại nhại, thiếu oxy mà đưa đến ngạt thở cảm giác, làm nàng ý thức thay đổi đến u ám, thiếu nữ trở nên nhiều hơn rất nhiều. Thật tốt ta liền nghĩ để ngươi như vậy thay đổi, không cần cả ngày không đúng, có cái gì bất mãn hướng ta phát tiết đi ra chính là. Ta ước hiếp ngươi, ngươi trừng phạt ta, giữa bằng hữu liền nên dạng này, lẫn nhau bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta bây giờ xem như là bạn tốt đi, như vậy vừa xứng, thân mật như vậy. Ngươi cái tên này đến cùng đang nói cái gì đâu? Kỳ An hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn vẫn như cũ duy trì khắc chế, thấp giọng nói, đừng ở chỗ này nổi điên. Còn muốn nhục mạ ta sao? Tô Ấu Khanh cười hì hì nói, ngươi làm sao biến thái như vậy? Kỳ An là thật không có triệt, hắn nghĩ qua tất cả có thể, duy chỉ có không nghĩ qua hắn cái này ánh mặt trời khỏe mạnh đại nam hải vậy mà lại bị Tô Ấu Khanh cho tung tin đồn nhảm. Chẳng qua nếu như ngươi muốn, ta có thể chơi với ngươi. Ngươi muốn cho ta mắng ngươi cái gì? Phế vật, ngu xuẩn, vẫn là muốn một chút càng có tính công kích. Tô Ấu Khanh hỏi lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nụ cười vẫn như cũ sán lạ. Kỳ An buông lỏng ra mình tay. Tô Ấu Khanh ngã xuống, thân thể tê liệt trên mặt đất, từng ngụm địa thở dốc, đôi mắt bên trong lóe ra một vẻ thất lạc. Nàng quay đầu, muốn xem hướng Kỳ An, đôi mắt lại phản chiếu ra một cái sáng loáng lợi kiếm. Mặc Chỉ Vi chẳng biết lúc nào tránh thoát nàng gò bó, đứng ở Tô Ấu Khanh trước mặt, sắc bén kiếm kết chẳng ngang tại trong lòng nàng, đến không hết trận pháp phá khai rồi bị ngạn hoa vây quanh, tinh chuẩn nhắm ngay Tô Ấu Khanh vị trí. Nàng ngẩng đầu, lần thứ nhất ngưỡng mộ người khác, nhìn thấy cái kia tóc đen thiếu nữ thanh lãnh đồng tử bệ nghệ lấy nàng, màu lam nhạt đôi mắt bên trong toát ra chán ghét. Buồn nôn. Mặc Chỉ Vi nói, ha ha, ngươi liền không buồn nôn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm cái gì? Ngươi đoán ta vì cái gì để ngươi đổ hèn nhát? Tô Ấu Khanh cười nhạo nói, không có quyết tâm, không có quyết đoán lời nói, cũng không cần ngấp nghé đồ vật của ta, xa xa nhìn xem liền tốt, phế bẩn. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Thử xem liền thử xem, làm sao, ngươi muốn giết chết ta? Ngươi dám giết chết ta? Vậy ngươi mời nhanh độc thủ, đừng để ta xem thường ngươi. Tô Ấu Khanh không có chút nào hoảng hốt, nàng trầm trọng nói. Mặc Chỉ Vi dừng lại ngay tại chỗ, rơi vào trầm mặc. Sách, nhìn đi, ta nói ngươi không có quyết tâm, không có quyết đoán ngươi còn không cao hứng, ngươi chính là chứng kiến qua quá thật đẹp đồ tốt, với cái thế giới này vẫn như cũ ôm lấy lưu niệm. Tô Ấu Khanh cười nói, do đó, ngươi là không tranh nổi ta. Nàng bò lổm lổm đứng dậy, nhìn về phía Kỳ An. Thân ái, hôm nay ngươi để cho ta rất tận hứng, cho nên ta không cùng ngươi truy cứu tên phế vật này chuyện của nữ nhân, nếu như là nàng để ngươi có dũng khí hướng ta xuất thủ, ta ngược lại còn muốn giữ lại nàng. Tô Ấu Khanh chỉ một bên trầm mặc không nói Mặc Chỉ Vi, nếp miệng nói ra, coi như là giữa chúng ta đồ chơi. Đương nhiên, ngươi bình thường trêu chọc đồ chơi cũng liền không sai biệt lắm, hy vọng ngươi có chừng mực, đừng làm ra chuyện khác người gì, dẫn đến ta đem cái này đồ chơi hủy đi. Tô Ấu Khanh sửa sang váy áo của mình, hai tay phất qua cái cổ, nhìn về phía lộn xộn không chịu nổi của gương. Nhìn ngươi không được cười, ta sẽ còn trở lại, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt vẫn như cũ có chuyện thú vị phát sinh. Tiếng nói vừa ra, thiếu nữ áo đỏ quay người, hướng về vườn ươm đi ra ngoài, trần trụi hai chân, biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Vườn ươm bên trong trầm mặc một đoạn thời gian, Kỳ An mới thì thào mở miệng. Không sao, là ta không có khống chế lại tâm tình của mình. Mặc Chỉ Vi lắc đầu, ta không nên cùng cái người điên kia cãi nhau. Không, là vấn đề của ta. Kỳ An rủi rủi mắt vai diễn, hắn lơ là sơ suất, vốn nghĩ Tô Ấu Khanh cùng Mặc Chỉ Vi sẽ không sinh ra mâu thuẫn gì, đã giải quyết tốt đẹp chương mở đầu vấn đề. Hắn rõ ràng lý trí người sẽ làm ra lựa chọn gì, nhưng Tô Ấu Khanh cùng Mặc Chỉ Vi đều không để ý chí. Các nàng gặp mặt, vốn nên bình tĩnh, dù sao các nàng đều không quen thuộc, thật không nghĩ đến sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học, tiến hành một tràng tu la tràng. Không, cái này đã không coi là tu la tràng. Đây là chiến trường, đau thật thương thật, một cái không chú ý liền sẽ người chết cái chủng loại kia. Đây chính là dùng xảo kình thông quan hậu quả. Nói dối mặc dù có khả năng ngắn ngủi giải quyết vấn đề, nhưng cũng chỉ là để bom chỉ hoãn bạo tạc mà thôi, nổ càng vang, uy lực càng lớn. Về sau phải tận lực ít dùng nói dối đến thông quan, ít nhất không thể xem như thông quan chủ yếu thủ đoạn. Ý thức được vấn đề này về sau, Kỳ An ở trong lòng đối với chính mình yên lặng quyết bảo. Mà ở sau một khắc, bên trong thân thể của hắn chuyển đến cực nóng đau đớn, phản phất mỗi một tia da thịt, mỗi một cái tế bào đều tại sôi trào, đó là một loại kìm nén không được lực lượng thống khổ. Giống như là tại nhỏ hẹp trong chum nước rót vào rộng lượng chất lỏng, hơn nữa còn phải bảo đảm không muốn tràn ra ngoài, cho dù lại kiên cố vại thân thể, cũng không khỏi đến sẽ sinh ra vết rạn. Thân thể tại run rẩy, bắp thịt tại co rút, khó có thể tưởng tượng lực lượng tại Kỳ An trong cơ thể mãnh liệt gào thét. Đây chính là quá liều sử dụng đan dược mặt trái tác dụng, hắn không chịu nổi. Mặc Chỉ Vi ngắm nhìn núi tuyết, thu hồi ánh mắt. Tô Âu Khanh nói không sai, nàng trải nghiệm qua tốt đẹp, cho nên mới không đủ kiên quyết, vẫn như cũ duy trì lưu niệm, cho nên mới khó bỏ khó phân. Nhưng chính là những cái kia tốt đẹp hồi ức mới sáng tạo ra bây giờ Mặc Chỉ Vi. Nàng khép kín hai mắt, nàng không có ý định thay đổi, càng không có ý định lãng quên, nàng chỉ cần cố gắng gấp bội, thay đổi đến cường đại. Cường đại đến không có bất kỳ người nào có khả năng buộc nàng chính làm chuyện không muốn làm, cường đại đến có khả năng tùy tâm bảo vệ được mình muốn bảo vệ đồ vật. Mặc Chỉ Vi vĩnh viễn là Mặc Chỉ Vi, nếu như vẹn vẹn chỉ là Tô Ấu Khanh vài câu đùa cợt, liền liền tâm cảnh bất ổn, có chỗ thay đổi, như vậy tại ban đầu, nàng cũng sẽ không là Kỳ An lần đầu tiên nhìn thấy người. Thiếu nữ hít sâu một hơi, hiếu kỳ thiếu niên tại sao lại đột nhiên tu vi tăng vọt, vừa định mở miệng. Kỳ An, tu vi của ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thiếu niên té xỉu tại vườn ươm bên trong, mất đi ý thức. Mặc Chỉ Vi chân tay luôn cuống. DS, cầu nguyện phiếu, mặc dù số liệu này không nhất định có thể có đề cử, thế nhưng liệu một phen. Ô ô ô, cảm ơn đã đầu tư hiếu, cảm kích khôn cùng, sách mới kỳ không quá có thể tăng thêm, bởi vì sẽ dẫn đến lưu lượng giảm mạnh. Chờ thêm đoạn thời gian, cố gắng một chút nhiều chút viết một chút bồi thường. Chương 57, thân phận chương 57, thân phận uống thuốc. Khang cổ dược liệu hương vị bao phủ tại trong núi. Kỳ An từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, lâm vào càng sâu trong ngưỡng ngủ. Khá lắm, cái này cho hắn làm tới chỗ nào đến, đây là bốn cung trời cao sao? Tất cả lại lần nữa bắt đầu. Chỉ nói là người âm thanh không giống Mặc Chỉ Vi như vậy thanh lãnh, ngược lại dàn mua khàn khàn, giống như là cái cao tuổi lão giả. Kỳ An liều mạng mở mắt ra, đập vào mi mắt nhưng là xa lạ cung điện. Cung điện bốn phía phiêu đãng phù vân, mọc lên lá sen xanh thực vật, có bạch hạc đứng thẳng trong đó, biến mất lấy nửa cái dáng người. Nhìn về phía trước, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa, tướng mạo hiền hòa lão giả chính nâng một chén canh thuốc, mỉm cười nhìn hắn. "Tiểu Hữu, tính toán thời gian, ngươi có lẽ tỉnh." Lão giả vuốt ve râu, cũng không biết cái này nấu thuốc tay nghề có hay không nuôi bước, ngươi nếm thử. Quỷ dị kịch bản xuất hiện. Kỳ An rủi rủi con mắt, cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, trước mắt tất cả đều thay đổi đến đặc biệt lạ lẫm. "Ngài là?" Hắn há hốc mồm, nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ngươi vậy mà không quen biết ta?" Lão giả nhíu mày, lão phu xuất chúng như thế khí chất, chẳng lẽ ngươi liền không có phát giác được sao? Tiền bối khí chất xác thực cùng chúng bất phàm, bất quá ta đúng là lần thứ nhất chiêm ngưỡng ngài, cho nên đối với thân phận của ngài vẫn là không rõ lắm. "Ngươi a, ngươi a." Lão giả dùng ngón tay điểm một cái Kỳ An, cười nói, "Nếu là ta cái kia nghiệt đồ cùng ngươi đồng dạng biết nói chuyện liền tốt, lão phu tên là Vân đạo nhân, chấp trưởng bốn cung trời cao thối bất cùng, là đại cung chủ, ngươi có thể ghi nhớ." "Vân đạo nhân?" Kỳ An suy tư hồi ức, hắn tựa hồ có chút ấn tượng, vị lão giả này là Mặc Chỉ Vi sư phụ. Nói cách khác, nơi này là Thối Vân Cung. Hắn chống đỡ lấy thân thể, ngồi dậy, ánh mắt khắp nơi tìm hiểu, lại phát hiện hắn giờ phút này chính vị tại chắp lên vân mạc bên trên. Mà tại vân mạc phía dưới, có một đạo mảnh khảnh thân ảnh quỷ ở nơi đó, túi đầu có mắt, tựa hồ tại nhận sai. Người tiểu tử này, cũng không biết ăn cái gì thiên tài địa bảo, dẫn đến linh khí tăng vọt, gần như muốn xông ra thân thể, nếu không phải ta cái kia nhiệt đồ đưa ngươi đưa đến Thối Vân Cung bên trong đến, đoán chừng ngươi không bao lâu liền sẽ băng. "Băng?" Kỳ An nghi hoặc. "Chính là nổ tung, hiểu không? Ta chỉ là tại sinh động hình tượng miêu tả cái kia trạng thái." Vân đạo nhân phong thả nói, chẳng qua trước mắt đã không ngại, nói đến kỳ quái, như ngươi loại này tình huống, nếu là người bình thường đã sớm hồn quy làm sao, bất quá thân thể của ngươi ngược lại rèn luyện rất tốt, mặc dù chỉ là trúc cơ, nhưng cường độ thân thể cùng kim đan tu sĩ cũng không có gì khác nhau. Tu vi của ngươi từng rơi xuống qua. Là, tiền bối. Chắc không được, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Cho dù có lại nhiều nghi vấn, Kỳ An giờ phút này cũng chỉ được cùng Vân đạo nhân chuyên tâm đối thoại, trước mắt vị lao giả này tất nhiên có thể chấp trưởng vân cùng, thực lực không thể nghi ngờ. Kỳ An cũng không có vượt cấp khiêu chiến suy nghĩ, ít nhất không thể vượt nhiều như thế cấp. Chẳng qua trước mắt mà nói, Vân đạo nhân thái độ đối với hắn coi như hiền lành, có lẽ là Mặc Chỉ Vi nguyên nhân, cái này để Kỳ An không có sinh ra quá nhiều sợ hãi. Hắn gãi gãi đầu, nhìn xem trước mặt chính bước lên sương mù chén thuốc, trong lòng là một vạn cái kháng cự, nhưng vẫn là hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù nghe có kham khổ hương vị, nhưng nếm lại không có bất luận cái gì bị đắng, ngược lại giống như là một bát mát mẹ ngọt canh, dư vị kéo dài. Không bao lâu, hắn cảm thấy trong cơ thể tồn lưu tổn thương cảm giác cấp tốc biến mất, thân thể khôi phục bình thường. "Đúng rồi, tiền bối, Mặc Chỉ Vi đâu?" "Ừ, phía dưới quỷ cái kia chính là..." Vân đạo nhân có chút nhíu mày, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Ta thân truyền đệ tử tổng cộng hơn 10 người, tiểu nha đầu này xem như là thiên phú cao nhất mấy cái, thế nhưng nàng lại không thích tu luyện, ngược lại yêu quý trận pháp tiểu đạo, thậm chí vì trốn tránh tu tiên mà chống đối ta, chính là vì tìm được thanh tịnh chỗ ở. Ngược lại là hôm nay túi đầu hướng ta nhận sai, khẩn cầu ta cứu chữa ngươi, ngươi tỉnh lại liền hỏi tiểu nha đầu kia ở đâu, chẳng lẽ quan hệ rất tốt?" Vân đạo nhân một bộ tràn đầy phấn khởi, bắt quái mà hỏi thăm. "Cũng không tệ lắm. Tiến triển đến đâu rồi?" Vân đạo nhân trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. "Ê, kéo kéo tay loại hình." Kỳ An có chút khó kéo căng. "Liền cái này?" Liền cái này." Kỳ An đắng chát gật gật đầu, đây là vì sao, tại sao có thể có loại thúc dục kết hôn ký thị cảm? "Xách, còn tưởng rằng qua một thời gian ngắn có thể làm ra đến cái tiểu đồ tôn cho ta chơi đâu, không có ý nghĩa." Mây lão nhân kẻ nhạt vô vị chật lưỡi, phất phất tay, Mặc Chỉ Vi dưới gối trong mây đột nhiên hướng phương hướng này tới gần. "Chỉ hơi à, người này ta cho ngươi cứu tốt, kinh mạch trong cơ thể ta cũng cho trải bớt mở, chỉ là tiểu tử này ký ức ta xác thực không có cách, ngươi cầu ta cũng vô ích. Vân đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lần này nên thật tốt tu luyện a. Là, sư phụ. Mặc Chỉ Vi cùng Kỳ An đối mặt, cái kia trong con ngươi hiện lên một vẻ lo lắng. Tô Hấu Khanh cho uy hiếp đã thật sâu kích thích Mặc Chỉ Vi, nàng vốn cho rằng có thể cùng đối phương đấu ngang tay, nhưng không nghĩ tới trận pháp chi thuật lại bị đối phương dễ dàng như vậy nắm. Nàng tựa hồ có khắc chế trận pháp lực lượng. Mặc Chỉ Vi ý thức được, nàng không thể lại trì trệ không tiến, nếu như muốn đề phòng Tô Hấu Khanh, phương pháp tốt nhất chính là đề cao mình thực lực. Vậy ngươi liền từ vườn ươm trở về a, nơi đó không thích hợp tu luyện, Vân Thiên Cung bên trong linh khí tinh thuần, ta vì ngươi chọn lựa một tòa tốt đỉnh núi. Vân đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, có một loại phản nghịch kỳ nữ nhi cuối cùng cải tà quy chính lao phụ thân ký thị cảm. Hắn vừa nhìn về phía Kỳ An, đến mức vị tiểu hữu này, cũng không biết ngươi có hay không sơn môn, nhưng tất nhiên đi tới thối bất cùng, vậy liền đã là duyên phận, chuyện cũ trước kia ngươi đã quên mất, không bằng lấy một loại thân phận mới sinh hoạt. Thối Vân Cung khác biệt chống không cung tinh cung, tu cũng không phải là thành tâm quả dục mà hỏi tiên, ngược lại là trà trộn hồng trần tiên, nhân quả tình duyên cần trải qua sau đó mới có thể ngộ được tu hành chân lý. Mặc Chỉ Vi cũng giống như vậy. Vân đạo nhân khép mở đôi mắt, tinh tế đánh giá Kỳ An, càng phát giác cái này tiểu tử coi như có thể. Mặc Chỉ Vi cảm xúc bình tĩnh, làm việc ổn thỏa, chính là đối hồng trần tình duyên loại chuyện này thờ ơ, thanh tâm quả dục. Nếu là có thể trải qua sẽ một cái hồng trần sự tình, cũng là cứ tốt. Chỉ bất quá, tiểu gia hỏa này làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu. Vân đạo nhân nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn xem Kỳ An tướng mạo, nhịn không được bóp tay đi tính toán. Chờ một chút, Vân đạo nhân bóp lấy ngón tay, đột nhiên thân thể khẽ giật mình, thần sắc thay đổi đến nghiêm trọng. Sư phụ của ngươi là Thế An tên kia, ngươi từng là Vân Tiên cung đệ tử. Lão giả vô vô đầu, là, chắc không được ta cảm thấy ngươi như thế nhìn quen mắt, nguyên lai ngươi lúc nhỏ ta còn ôm qua ngươi đây, lúc kia ngươi mới như vậy một chút xíu cao, hiện tại cũng lớn như vậy. Là ta giả mà hồ đồ đi. Mặc Chỉ Vi nghe đến mấy câu này, ngay lập tức là quan sát lên Kỳ An thần sắc, khóe mắt của nàng hiện lên một vẻ khẩn trương cùng vẻ xấu hổ, có chút tâm thần có chút không tập trung. Mà Kỳ An thì là giật mình. Cái gì? Đến bây giờ mới cho ta nói bối cảnh cố sự. Chương 58, anh hùng đăng tràng bên trong chương 58, anh hùng đăng tràng bên trong sư phụ. Mặc Chỉ Vi cúi đầu, âm thanh sợ hãi mà thấp giọng nói, ta đi giúp ngươi nấu thuốc. Nàng làm bộ như muốn rời đi, ánh mắt né tránh Kỳ An đưa tới ánh mắt, vụ mặt sợi tóc che đậy lấy thiếu nữ gò má. Giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm. Không cần, sư phụ rất lâu không có sát thuốc, bây giờ cũng muốn dư vị một cái. Vân đạo nhân ngón tay lơ lửng hơi điểm, Mặc Chỉ Vi sau lưng phủ vân liền chắp lên độ dốc, ngăn cách thiếu nữ rời đi con đường. Lại nói, vị tiểu hữu này thân thể khôi phục không tệ, lại đến hai bộ thuốc như vậy đủ rồi, đâu còn cần dùng tới ngươi tự mình đi ngao. Lão giả cười ha hả nói, cũng không quản Mặc Chỉ Vi giờ phút này cái kia bức dứt biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Kỳ An. Tiểu hữu, mặc dù ta không có tỉ mỉ tra xét, bây giờ chỉ là suy đoán, nhưng đại khái có thể nhìn ra ngươi mất trí nhớ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà còn tại ngươi mất trí nhớ về sau, tựa hồ có người đang không ngừng khiến cho ngươi lãng quên ký ức, có thể là gặp gian nhân. Mặc Chỉ Vi, đầu của nàng rũ thấp hơn, tựa hồ muốn ẩn tàng lại thân hình của mình. Kỳ An còn có thể làm sao? Hắn khẳng định không thể tại Vân đạo nhân trước mặt vạch trần Mặc Chỉ Vi chính là cái kia gian nhân, vì vậy đành phải kéo ra khỏe miệng. Tiền bối nói chính là, chỉ là ta xác thực không biết cái kia gian nhân là ai. Quả nhiên như ta đoán. Vân đạo nhân quăng tới một cái nhìn thấu tất cả ánh mắt, trong mắt lóe lên cơ trí ánh sáng. Ngươi bởi vì thu nạp quá nhiều linh khí mà hôn mê, ta có thể nhìn ra, trong lòng ngươi có tích tụ cảm xúc, tất nhiên là giam cầm tại cố định chi địa quá lâu. Nghĩ như vậy nghĩ, chắc là cái kia gian nhân vì cầu được trên người người thiên tài địa bảo a. Mặc Chỉ Vi, nàng bắt đầu hoài nghi Vân đạo nhân có phải hay không đang diễn nàng. Không, không thể a. Vân đạo nhân không phải cái ngoan cố khô khan người, ngày bình thường liền thích tìm niềm vui, lại nói, hắn cũng không có cần phải đi nhìn trộm Kỳ An quá khứ, bây giờ nói tới xác thực đều là suy đoán của hắn. Tiền bối quả nhiên liệu sự như thần, nghĩ như vậy nghĩ, xác thực có loại khả năng này. Kỳ An xấu hổ. Ân. Vân đạo nhân vuốt ve râu. Đồ nhi của ta nói, là đưa ngươi từ Nguyệt cung ác nhân trong tay đem ngươi cứu ra, nghĩ xong cái kia gian nhân hẳn là Nguyệt cung người, ngươi về sau nhưng muốn nhiều để phòng lấy Nguyệt cung a. Kỳ An nhẹ gật đầu, tiền bối nói chính là, bất quá ngài vừa bạn nói, ta là đã từng là Vân Tiên cung người. Đúng thế. Vân đạo nhân lại quan sát Kỳ An một lát, lẩm bẩm nói, xác thực cùng Thế An bên người cái kia tiểu đạo đồng mở dạng, cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt. Kỳ An. Hắn trong tiếng nói, cung kính hướng lao giả trước mắt dò hỏi, tiền bối, ngài nói tới vị kia Thế An. Là ai? Vân đạo nhân giống như hồi ức trước kia, yếu ớt thở dài. Hắn là sư đệ của ta. Chính xác đến nói, là tại ta còn không có lên làm Vân cung cung chủ phía trước sư đệ, như vậy tính toán, đống nhiên đã mấy trăm năm. Lúc trước Vân Thiên Tứ cung còn không phải bây giờ cục diện này, bốn cung bên trong tuy có ngăn cách, nhưng vẫn xem như là một thể, bốn cung đệ tử cũng lấy sư minh đệ tương xứng, ta xuất thân từ Thối Vân cung, mà Thế An thì là Vân Thiên cung đệ tử. Ngày xưa Vân Thiên cung còn chưa tới bây giờ chán nản như vậy, chỉ là hơi có vẻ xu hướng suy tàn, Thế An tu hành thiên phú không coi là cao, nhưng tâm địa thiện lương, đối xử mọi người chân thành. Chỉ là không nghĩ tới, tại trăm năm trước, toàn bộ huyền giới phát sinh một tràng biến cố, Vân Thiên cung cũng liền triệt để cô đơn xuống dưới, thậm chí toàn bộ cung truyền nhân cũng liền còn lại ngày xưa cái kia thiên phú không coi là cao Thế An. Vì Vân Thiên cung, hắn đành phải độc thân rời đi bốn cung, tiến về phàm trần bên trong tìm kiếm có khả năng kế thừa Vân Thiên cung hương hỏa đệ tử. Hắn rời dạng phàm trần rất lâu, lại lần nữa nhìn thấy hắn lúc, bên cạnh đã đi theo một nam một nữ hai vị đệ tử, nam hài thông minh, nữ hài nhu thuận, nếu như ta không có nhận sai, ngươi hẳn là một trong số đó. Vân đạo nhân êm tai nói, giống như tại kể ra Vân Thiên Cung mấy trăm năm biến thiên, ngữ khí của hắn cũng dần dần xa suốt xuống dưới, giống như là đang vì bốn cung bây giờ mà cảm thấy bi ai. Kỳ An của mắt, bây giờ mới xem như sơ bộ hiểu rõ chính mình quá khứ, thân phận, thế nhưng Vân đạo nhân nói cũng không tính rõ ràng, chỉ là giải giác đại khái mà thôi. Không gì hơn cái này tính ra, Linh Vãn Ca xem như bây giờ Vân Thiên Cung cung chủ, chẳng lẽ là Vân đạo nhân trong miệng một nam một nữ hai vị đệ tử bên trong vị kia nữ hải? Cái kia tại tất cả tình huống chân thật bên dưới, nàng có tính hay không phải là sư muội của mình? Có thể tất nhiên là sư muội của mình, vì cái gì lại là đệ nhất màn chủ yếu nhân vật, chẳng lẽ liền sư muội của mình đều không bình thường? Đủ kiểu nghi vấn tại Kỳ An trong đầu hiện lên, giờ phút này, hắn nghĩ thông suốt một việc, vì cái gì Mặc Chỉ Vi để cho mình tham gia bốn cung hội nghị, cần thay hình đổi dạng, thậm chí liền danh tự đều muốn thay đổi. Đến cùng thật là tại ngụy trang thân phận của hắn, vẫn là tại để phòng người nào? Lập tức biết được những tin tức này, Kỳ An tại cấp tốc tiêu hóa, hắn trầm ngâm một lát, hỏi Vân đạo nhân một vấn đề. Tiên bối, nếu như ta thật là ngài trong miệng vị kia Thế An sư đệ tử, như vậy sư phụ của ta bây giờ ở nơi nào? Hắn thế nào? Đối mặt vấn đề này, Vân đạo nhân chỉ là thở dài một cái. Thiên phú của hắn không cao, tu vi khó mà tăng lên, vì vậy thọ nguyên trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tiêu hao hầu như không còn. Hắn về cõi thiên. Kỳ An đôi mắt rung động, chẳng biết tại sao, tại được đến đáp án này về sau, hắn khống chế không nổi địa cảm thấy bi thương. Có thể hắn rõ ràng liền đối phương là cái người thế nào, hình dạng thế nào, là tốt là xấu, hoàn toàn không biết, nhưng trong lòng đau buồn lại không làm giả được. Kỳ An bưng kín ngực của mình, trầm mặc không nói. Vân đạo nhân cũng nói tới sinh tử, thời gian không thể nghịch. Ngày xưa bạn bè một cái tiếp một cái qua đời, hắn trêu chọc ngựa khí không tại, ngược lại là phất phất tay. Mà thôi, Hàn Huyên tới nơi này, ta cũng mệt mỏi. Chỉ hơi, ta vì ngươi tìm cái đỉnh núi, tìm và linh khí đầy đủ rồi rào chi địa tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, hy vọng ngươi lần này có khả năng dốc lòng tu hành, đừng lại ngang ngướng. Nói xong, Vân đạo nhân vừa nhìn về phía Kỳ An. Đến mức tiểu hữu ngươi, đã ngươi là cố nhân đệ tử, vậy ta liền không cách nào đưa ngươi thu vào Thối Vân Cung, bây giờ Vân Thiên Cung coi như an ổn, không bằng ta đưa ngươi đưa về Vân Thiên Cung đi. Tiếng nói của hắn còn không có rơi, Mặc Chỉ Vi liền ngẩng đầu, đánh gây Vân đạo nhân. Sư phụ, hắn có thể cùng ta tại một cái đỉnh núi tu hành, ta có thể dạy bảo hắn. Ngươi nha đầu này, sao có thể như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Vân đạo nhân chậm rãi trách cứ, hắn là Vân Thiên Cung người, đương nhiên phải trở lại Vân Thiên Cung đi, ngươi còn muốn để người ta đoạn mạch hay sao? Gian dạy xong Mặc Chỉ Vi về sau, hắn vừa nhìn về phía Kỳ An, ánh mắt suy tư. Ta suy nghĩ một chút. Vân Thiên Cung hiện nay cung chủ là, à, cái kia gọi là Ninh Vãn Ca tiểu cô nương, nói đến nàng hẳn là sư muội của ngươi à, ta đây sẽ gọi người đem nàng gọi tới, đưa ngươi tiếp nhận đi. Sư phụ. Mặc Chỉ Vi lên tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy bối rối, nàng tựa hồ ý thức được sự tình vượt ra khỏi nàng mong muốn, đang hướng phía một phương hướng khác phát triển. Thật tốt tu hành là được. Vân đạo nhân ngón tay một điểm, Mặc Chỉ Vi khẩn cầu lời nói liền dừng lại, biển mây bên trong phủ vân bên trên bay, huyễn hóa thành một cái tiểu nhân răng rớp, cung kính hướng Vân đạo nhân hành lễ. Đi mời Linh cung chủ đến Thối Vân cùng một chuyến. Vân đạo nhân cơ phát trần. Liền nói đồng môn của nàng ở đây, mời nàng tới đón bệ.